Chương 40.5, rơi xuống chương 40.5, rơi xuống chương 40.5. A a a a a a a a a a a a a. Mắc kẹt trong khe nứt do con quái vật tạo ra, Toại Lì Tật cùng những người lính của họ chỉ họt rơi tự do xuống. Ở bên dưới, sâu không thấy đáy. Con Hữu đã mắc vào một thứ gì đó và bị kéo lên. Nhưng cơn gió thổi lên nào ặt vào mặt khiến Toại Lì Tật mất tập trung. Sự sợ hãi và lo lắng làm cậu không thể nào suy nghĩ được. Xung quanh, các xì ẹn chủ ạ cũng không thể làm được gì. Không ai biết cái hố này sâu đến đâu, nhưng họ đã rơi sắp xỉ gần 500m. Với độ cao này, sống sót là điều không thể. Ai cũng sợ cái chết, nhưng không thể tránh khỏi nó. Nếu thế thì dùng những giây phút cuối cùng còn lại để cầu nguyện cho kiếp sau là những gì ít ỏi họ có thể làm. Càng rơi xuống sâu, ở dưới kia, mặt đất đã có thể nhìn thấy rõ. Tiếng gió rít thổi lên ngày càng mạnh dần. Cắm đầu xuống nhìn xuống, Toại Lì Tật gặp ảo giác. Những luồng gió trước mặt cậu hóa thành hình đầu lâu tự thần đang trực chờ đem cậu sang thế giới bên kia. Toại Lì Tật nhắm mắt lại. Cậu không thể làm được gì, có phải không? Ngay trong giây phút cái chết trực chờ, thời gian như tua chậm lại. Tất cả tế bào trong não Toại Lì Tật liên tục nảy số. Thật sự không có cách nào ư? Không. Toại Lì Tật bất ngờ mở to mắt. Với bản năng sinh tồn, toàn bộ tế bào trong người cậu hoạt động với tốc độ cực nhanh. Mọi hành động tiếp theo đều xảy ra trước cả khi não bộ đưa ra mệnh lệnh. Toại Lì Tật xoay người đưa một tay về phía sau, nắm chặt cây gậy phép niệm chú cấp tốc. Một quả cầu lửa được hình thành ở đầu cây gậy. Không một giây do dự, Toại Lì Tật vung gậy, ném quả cầu đó về hướng mặt đất. Vút. Quả cầu lửa sáng rực lao vút xuống dưới, để lại một vệt lửa cháy dài. Ngay giây phút nó chạm vào mặt đất, quả cầu lửa tản ra những tia lửa nhỏ như bông hoa đang nở rộ. Những cánh hoa lửa tỏa ra rồi hợp lại ngay trung tâm nơi trung tâm, tạo ra một thứ ánh sáng chói lòa xóa tan màn đêm cùng những thứ áp lực kinh khủng đang bám víu lấy Toại Lì Tật. Và ngay khi cậu chỉ còn cách mặt đất chưa tới 50m nữa thì bùm, một vụ nổ lớn xảy ra dưới đáy hầm mỏ bao trùm toàn bộ mọi thứ xung quanh. Rồi khi mọi thứ kết thúc, chỉ còn lại sự yên lặng cùng mùi khói, mùi ẩm ướt, mốc mèo, mùi tanh tưởi không rõ nguồn gốc mà tầng thấp nhất của khu mỏ mang lại. Chương 41, vợ lưu ý lên tấn công chương 41, vợ lưu ý lên tấn công chương 41, hướng nam thị trấn. Nơi hai trung đoàn 5 và 6 của Bạ Chỉ Họ được tỏa ra phong tỏa và bảo vệ toàn thị trấn. Họ đang bị tấn công dữ dội bởi những vị khách bí ẩn cực kỳ hung mạnh. Báo cáo, trung đội trưởng, cánh phải đã tới giới hạn rồi. Trung đội trưởng, cánh trái đang bị tấn công rất mạnh. Hỏa lực của chúng quá mạnh, chúng ta thậm chí còn không thể tiến lên. Trung đội trưởng liên tục những tin báo thất bại truyền về từ tuyến trước, khiến người đội trưởng trở nên đau đầu. Ông đã cố tổ chức lại đội hình để phản công, nhưng một khi có một lượng lớn người tập trung một chỗ, hàng loạt đường đạn đạt được bắn từ khoảng cách rất vô lý lại liên tục tương bảo. Còn khi phòng thủ, bộ binh kiếm sĩ của quân địch lại quá mạnh, chúng dễ dàng xẻ đôi hai trung đội ra thành nhiều nhóm nhỏ và tiêu diệt dần. Bước vào tình thế hết sức khó khăn, người chỉ huy không còn cách nào khác ngoài trấn an người của mình. Mọi người bình tĩnh đi, trung đội một đang trên đường đến hỗ trợ chúng ta, còn ta đang liên lạc với tướng quân Phạ Chỉ Họ. Chỉ cần ngài ấy đến đây thì đám ngoại địch kia sẽ bị tiêu diệt hết thôi. Nghe thấy tên của Phạ Chỉ Họ, những người lính cũng dần bình tĩnh lại. Có thể thấy thanh danh và sức mạnh đến từ Phạ Chỉ Họ là lớn đến mức nào. Trung đội trưởng, đã có thể nối máy đến tướng quân rồi ạ. Sứ giả chiến trường trực thuộc trung đội đảm nhiệm vai trò liên lạc lúc này lên tiếng, như là một cọng cỏ cứu cánh cho tên trung đội trưởng. Hắn vội vàng giật lấy bộ đàm và nói chuyện với Phạ Chỉ Họ. Nhưng lúc đó, khoan đã, tên nào thế kia? Một kiếm sĩ mặc giáp trụ võ sĩ, tay cầm hai thanh đao, đeo một chiếc mặt nạ quỷ của Hỉ Gạ Xỉ cùng với bộ áo choàng đen tung bay trong gió như đôi cánh quạ đen lướt trên những nóc nhà, vô hiện hóa toàn bộ hệ thống phòng ngự của hai trung đoàn. Kiếm sĩ cũng nhìn thấy chỗ này, hắn đổi hướng gấp, rẽ nhanh và đáp xuống ngay trước bộ chỉ huy tạm thời của quân Lũ Sơn. Có quân địch, báo động đi. Điều quân lính tới đây mau. Những người bên phe Lũ Sơn cũng ngay lập tức định thần lại và rút vũ khí ra phòng thủ. Nhưng tay kiếm sĩ đã nhanh tay hơn. Trong một nốt nhạc, hắn nhẹ nhàng lướt qua toàn bộ những người ở đó và xoay người, chém bỏ bàn tay đang cầm bộ đàm của tên chỉ huy vẫn đang chăm chú nói chuyện. À. Tên chỉ huy đau đớn hét lên. Hắn nhìn quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng tất cả những tên lính khác đều cứng đờ người. Bọn chúng còn chưa nhìn được chuyện gì đang xảy ra. Lúc tên kiếm sĩ lao lên, có hai người lính kịp bước ra chắn đường. Nhưng chỉ trong một giây, hắn đã lướt qua, để lại một đường kiếm trắng biến mất ngay tức thì cùng hai cái xác bị thấp mất một khúc đang ngã xuống sau lưng. Máu phụt tung tóe trên mặt đất. Quá cách biệt. Những tên lính dù được huấn luyện bài bản, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng biết nếu dám xông lên thì chỉ có con đường chết. Cậu thêm chiếc mặt nạ tô thêm vẻ dọa người khiến đám lính càng không dám manh động. Đúng lúc này, tên kiếm sĩ vung đao chém vào không khí, vẩy hết máu dính trên đó đi. Chỗ máu đó bay thẳng vào mặt một tên lính đứng gần, khiến hắn sợ vãi ra quần, không thể nghĩ ngợi gì nữa mà bỏ chạy thục mạng. Có một kẻ châm ngòi, những tên lính khác cũng tức tốc bị sự sợ hãi chi phối, bỏ chạy giữ lấy mạng. Để lại tay kiếm sĩ và tên chỉ huy đang đau đớn giữ lấy cánh tay vừa bị chém lìa trơ mắt nhìn thuộc hạ chạy trốn. Này, các người đi đâu vậy? Quay lại đây. Tên trung đội trưởng gào lên với đồng đội trong vô vọng, nhưng không có ích lợi gì. Kiếm sĩ nhìn theo hướng mấy tên bỏ chạy một hồi rồi quay sang đạp chân lên, đè tên trung đội trưởng xuống đất. Hắn rút bộ đàm trong túi ra bấm nút nói: "Bíp đây lạc dạo, có vẻ như tôi vừa vô hiệu hóa được chỉ huy địch. Bíp làm tốt lắm dạo, canh chừng hắn, chúng ta có thể sử dụng hắn đấy." Giọng nói máy móc từ trong bộ đàm vang lên. "Nghe rõ rồi." Người được gọi lạc dạo nhanh chóng đáp lại, anh bấm tắt bộ đàm và đút lại vào túi. "Hừm, giờ làm gì đây?" Lệnh từ chiếc bộ đàm đưa ra là canh chừng tên trung đội trưởng anh vừa bắt được. Mạc Giảo nghĩ mấy tên lính anh vừa dọa chạy khả năng quay lại cũng không cao lắm. thế nên trong một lúc nữa anh chả có gì để làm. Giao đảo mắt qua tên trung đội trưởng, qua lớp mặt nạ, ánh mắt anh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống khiến hắn nổi da gà. Nhưng thực chất Giao chỉ đang phân vân không biết nên làm gì bây giờ. Ở trước tiên thì kiếm chỗ nào đó ngồi đã nhỉ, à không, băng bó cho tên kia trước chứ. Nói như vậy, anh quay qua lại tìm xem có chỗ nào ngồi tạm được không. Tiếp tiếp. Hửm. Chiếc bộ đàm anh vừa cất vào một lần nữa vang lên. Giao lại lấy nó ra. Tiếp xin lỗi vì đã làm phiền, Giao. Thì dù mà xa mà có chỉ thị mới cho cậu. Ừ không vấn đề, tôi cũng chả biết mình đang phải làm gì đây. Giao cười hạ hạ đáp lại. Do bộ đàm bỏ qua những gì anh nói, tiếp tục vang lên. Câu nghe tiếng hú mới nay phát ra từ trong thị trấn chứ. Ừ có rất to và rõ ràng. Thì dù mà xa mà không nghĩ đó là một dấu hiệu tốt, và ngài ấy đang khá lo lắng cho toại lì tật xa mà. Cậu có thể đến đó kiểm tra được chứ? Không vấn đề gì. Giao nhanh chóng đáp lại, gì cũng tốt hơn ngồi chơi không không. Tốt, hai tiểu đội kiếm sĩ, Ga, và một tiểu đội thuật sĩ, Caster, đang tức tốc đến chỗ cậu. Chờ đợi họ, và cậu có thể mang hai trong số đó đến trung tâm thị trấn. Nên nhớ, ưu tiên quan trọng nhất, giải cứu người của chúng ta. Hết. Do bộ đàm dặn dò câu cuối rồi của máy. Giao cầm chiếc bộ đàm trong tay nghĩ thầm. Vậy, thế rốt cuộc là vẫn phải đợi à? Giao hoang mang chờ đợi trong sự chán nản. Cũng không quá lâu cho đến khi ba tiểu đội đến chốt Giao. Một tiểu đội gạ nhận nhiệm vụ áp giải tên trung đội trưởng đi trong khi hai đội còn lại theo chân Giao đến trung tâm thị trấn. Trên đường đi, họ cũng chạm mặt vài người lính của Usher, nhưng đa số Giao đều chọn tránh giao chiến. Đã được dặn sẵn rồi, mục đích họ đến đây là để giải cứu đội trưởng Toái Lì Tật cùng những thành viên khác, không phải là đánh nhau với quân Usher. Thế nên Giao nghĩ không cần phải phí quá nhiều thời gian vào mấy chuyện lung tung này. Chỉ làm những việc phải làm, đó là con người của anh. Hai tiểu đội vượt qua những con phố nhỏ, theo những gì trinh sát thông báo, họ đã rất gần nơi cần đến. Đang di chuyển, Giao bỗng nhiên ra hiệu cho mọi người dừng lại. Họ dừng trước một tòa nhà nhìn cực kỳ bình thường trong thị trấn. Giao lùi lại một chút. Ở trong con hẻm giữa hai tòa nhà, có hình vẽ một chiếc hộp trên bức tường. Đó là ám hiệu được để lại bởi nhóm của Toái Ly Tất. Với nội dung có một đồ vật quan trọng trong căn nhà này. Chuyện gì vậy? Một gã bước đến cạnh Giao hỏi. Anh không nói gì nhiều mà chỉ vào hình vẽ trên tường. Người lính kia nhìn thấy thì gật gù, hiểu ý anh. Cậu ta trở lại thông báo cho những người khác tạm thời nghỉ ngơi một chút. Trong khi Giao bước lên thềm nhà, tiến tới cánh cửa. Nhưng vừa chạm tay vào chốt, Giao đột nhiên dừng lại. Anh chầm chậm áp một hai lên cánh cửa, rồi chăm chú lắng nghe. Ngoài những tạp âm lửa cháy và tiếng gào hét chiến đấu, ở trong căn nhà, nếu lắng nghe kỹ sẽ thấy có vài tiếng động phát ra từ bên trong. Đó là âm thanh một cánh cửa sập đóng lại, cùng với tiếng keo kẹt khi bước chân trên sàn nhà gỗ cũ. Giao nhíu mày, ngoắc tay cho một kiếm sĩ cấp dưới của mình. Người nọ đang phân công mọi người, cậu ta thấy Giao ngoắc tay thì tiến tới. Giao tiếp tục chỉ vào cánh cửa, ý bảo người lính mở chậm nó ra. Còn anh thì đứng vào một bên cửa, là đồng đội lâu năm. Tay kiếm sĩ hiểu Giao muốn làm gì, cậu ta cũng đứng áp vào cạnh cánh cửa, một tay rút kiếm, tay còn lại vẫn chốt cửa, để nó chậm chậm mở ra. Ngay lập tức, một phát súng nổ vang lên. Đoằng. Viên đạn bắn xuyên qua cánh cửa, vút vào khoảng không và găm một lỗ đạn vào tường nhà bên cạnh, khiến những người lính đánh thuê đứng ở ngoài giật mình. Họ đều quay mặt về hướng xảy ra tiếng súng chuẩn bị chiến đấu. Giao nhanh tay hơn, dù hơi bất ngờ vì đó là súng chứ không phải nỏ. Anh không hề chần chờ, ngay khi phát đạn bay xuyên qua cánh cửa, anh đạp cửa xông vào khống chế kẻ địch. Trước mắt anh là một cô bé ngã bật ra sau. Dựa vào trang phục, có thể cô là người bản địa. Nhưng thứ mà cô bé nắm chặt trong tay, đó không phải là một đứa bé ở làng quê hẻo lánh này có thể cầm được. Trở lại một lúc trước khi con quái vật gào lên, Z và Dẹo Nạ tách khỏi Toái Ly Tật và tiến tới quảng trường trước. Nhưng sau khi đi một lúc, Z lại cảm thấy có một cảm giác bất an cứ theo đuôi mình. Anh bất giác chạm vào cánh tay đau của mình, cảm giác nhức nhối truyền đến từ đó. Z nghiến răng. Thế nên vì là người dẫn đường, điểm đến của hai người chuyển từ quảng trường đến một tòa nhà trong thị trấn, nơi mà trong lúc trinh sát loanh quanh, Z tìm được một tầng hầm nhỏ được giấu dưới sàn nhà. Anh đem chuyện này nói cho Toái Ly Tật, và cậu quyết định đem những đứa trẻ sống sót sau cuộc thảm sát giấu dưới đó. Một phần là để giữ an toàn, Toái Ly Tật đã để lại vài mật mã để cứu viện biết được sự tồn tại của chúng trong tình huống xấu nhất. Còn lại là để đỡ vướng chân tay. Bọn cậu không thể vừa trông trẻ vừa đánh nhau được. Đến nơi, Dẹp mở cửa vào. Đảm bảo không có tên lính ủ sật nào ở gần đây, Dẹp mới dẫn Dẹo Nạ đi vào một căn phòng ngủ ở đó. Dẹp nhanh chóng kéo tấm thảm trải sàn ra để lộ một cánh cửa sập được che giấu. Xong rồi, anh mới ngồi xuống nói những gì mình đang suy nghĩ cho Dẹo Nạ. Anh nhấn mạnh vào vấn đề việc bảo vệ cô bé sẽ khiến Toái Ly Tật không thể sử dụng hết toàn bộ khả năng của mình. Nghe này nhóc, anh không biết rõ quan hệ giữa nhóc với đội trưởng là gì, nhưng nhóc phải hiểu cho anh, nếu cứ đi tiếp, nhóc sẽ gặp nguy hiểm. Vâng, tôi biết mà. Nghe Dẹp nói, Dẹo Nạ cũng biết nếu mình đi theo thì chỉ sẽ khiến Toái Ly Tật phải phân tâm. Suy cho cùng, cô chỉ là một đứa trẻ bình thường. Dễ là Nạ bắt đầu cảm thấy mình thật vô dụng, nhưng vẫn đồng ý nghe lời Dẹp mà leo xuống dưới cánh cửa sập. Ở dưới đó là một căn phòng tối. Chiếc đèn dầu nằm ở giữa sàn là nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng. Dẹp nhảy xuống dưới đó rồi đỡ Dẹo Nạ xuống, rồi anh leo thang lên lại. Nhóc ở yên đây, cứ cầm món đồ mà đội trưởng cho nhóc, bạn anh sẽ đến đón nhóc sớm thôi. Để lại câu dặn dò cuối, Dẹp đóng cửa sập lại rồi rời đi. Dẹo Nạ cũng thôi nhìn lên trên, cô cúi xuống nhìn khắp căn phòng. Những đứa trẻ còn sống sót của thị trấn cũng ở đây. Chúng đang ngồi co lại một góc phòng tối run rẩy. Ở tận dưới đây, những tiếng gào thét chiến đấu vẫn vang vọng ở đây. Một khi tiếng gào thét của chỉ huy ủ sật vang lên, đám trẻ lại càng co rụt vào trong. Nhìn một lúc, Gieo Nạ không để ý đến chúng, cô tìm một góc khác trong phòng ngồi xuống. Nếu không tính những âm thanh phát ra từ bên trên, ở đây thật yên tĩnh. Đến mức buồn chán, Gieo Nạ nghĩ vậy. Ngồi yên ở góc phòng, cô bé chán nản nghịch khẩu súng vải lì tật đưa cho và suy nghĩ lan man. Cho đến khi một rung chấn mạnh mẽ khiến cô hoảng hồn tỉnh lại. Không lâu sau, một tiếng hú to lớn vang lên làm Gieo Nạ phải bị thay lại. Những đứa trẻ trong góc phòng đã bắt đầu gào khóc gọi cha gọi mẹ. Quần của vài đứa cũng ướt đẫm. Ồn ào quá. Gieo Nạ gào lên với đám nhóc khiến chúng im bặt. Cô bé vội chạy đến bên chiếc cầu thang trèo lên. Đừng đi mà một giọng nói yếu ớt vang lên trong góc phòng. Đó là từ một trong số những đứa trẻ. Thằng bé cố gắng đứng dậy tiến tới chỗ Gieo Nạ. Làm ơn ở lại đây với bọn tớ. Những đứa trẻ khác cũng cố gắng đứng dậy, bước tới chỗ Gieo Nạ. Đúng đấy Gieo Nạ, hãy ở lại đây đi mà. Bọn tớ sợ lắm. Làm ơn đừng bỏ rơi bọn tớ. Cút ra, Gieo Nạ tức giận nói. Tiếng hú ban nãy khiến cô cực kỳ bất an. Gieo Nạ đã quên sạch những gì Dẹt nói mà quyết định trèo lên trên. Cô lo lắng có toại ly tật. Bọn trẻ không bỏ cuộc trước tiếng hét của Gieo Nạ. Làm ơn đấy, đừng bỏ đi mà. Bọn tớ xin lỗi vì đã bắt nạt cậu. Hãy ở lại đi mà. Bọn chúng chậm chậm bước tới tóm lấy cơ thể cô bé. Câm mồm hết đi. Gieo Nạ mất bình tĩnh, cô vô tình chĩa khẩu súng lên cỏ. Đoằng. May là không trúng ai. Nhưng tiếng súng cũng đã khiến bọn trẻ lần nữa sợ hãi, chúng một ngã bật lại ra sau và cố lết đến sát tường. Hừ, mấy người là lũ hèn nhát chỉ biết bắt nạt người khác thôi sao? Gieo Nạ giận dữ, cô nắm tay vào chiếc thang, bắt đầu leo lên. Đẩy cửa hầm ra. Thấy không có ai, Gieo Nạ bắt đầu trèo lên. Nói thật đấy, tôi cực kỳ ghét mấy người. Trước khi đi, Gieo Nạ nói chuyện lần cuối với đám trẻ ở dưới hầm. Không phải vì mấy người từng bắt nạt tôi mà là do cái quang cảnh hiện tại đây này. Tôi không còn là đứa bé từng bị bắt nạt nữa đâu. Toại lì tật nói đó là vì tôi có thể đứng lên, mấy người thử đứng lên xem nào. Dầm. Hết câu đấy, Gieo Nạ đóng sập cánh cửa vào, để lại đám trẻ ở đó. Cô bé chạy nhanh ra khỏi căn phòng và ra trước cửa chính. Ngay đúng lúc cánh cửa tự động mở ra. Tưởng rằng kẻ thù của Toại lì tật tìm ra nơi này, Gieo Nạ không ngần ngại đưa khẩu súng lên bắn cỏ. Viên đạn bắn ra, mà lại không trúng ai cả. Ngay khi viên đạn bay xuyên qua cánh cửa, một người đàn ông mặc áo giáp đạp cửa xông vào. Không để Gieo Nạ kịp làm gì, hắn nào tới, chụp lấy cô bé đè xuống sàn nhà. Rào. Ở đằng sau, những người khác cũng xông vào nhà. Gieo Nạ không bỏ cuộc, cô cắn răng, lường kẻ đang đè mình xuống. Khó thở, bản năng sinh tồn thúc đẩy cô đưa tay vào túi quần. Khẩu súng không phải thứ duy nhất cô nhận được. Trước khi lên trên tòa nhà với Toại Lì Tật, một trong số những người bạn của cậu ấy có đưa cho cô một thứ khác. Cho nhóc đấy, hơi kỳ quặc nhưng cứ coi là quà đi. Người đó nở một nụ cười ngượng ngạo rồi đưa cho cô thứ đó. Sau này giúp đỡ anh nhá. Ken. Con dao đâm vào cánh tay rào. Nhân lúc đó, Gieo Nạ cơ quậy định thoát khỏi. Phập. Một lưỡi dao đã găm xuống sàn nhà. Cách mặt Gieo Nạ chỉ khoảng 1 mm. Chương 42, hội ngộ chương 42, hội ngộ chương 42. Thế nên, ta sẽ hỏi thêm một lần nữa tên ngươi là gì? Gieo ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế gỗ. Trước mặt anh là Gieo Nạ hiện đang bị đè xuống sàn nhà bởi một người lính đánh thuê. Cô bé không nói gì, chỉ gơ mắt nhìn chằm chằm vào anh. Thấy thế, Gieo chỉ đành thở dài. Sau khi phát hiện ra Gieo Nạ, Gieo ra lệnh cho những người lính tạm thời cắm tại đây và gửi trinh sát lên phía trước kiểm tra. Trong khoảng thời gian này, anh cố gắng tra hỏi Gieo Nạ để kiếm thêm thông tin. Nhưng cô bé cứ ngậm chặt miệng không hề hợp tác tí nào. Gieo, tôi tìm thấy một tầng hầm ở sau nhà. Một gã đi từ phía sau ra nói với cơ lão. Ở dưới đây có khoảng tá đứa trẻ đang co rúm trong tường vì sợ hãi. Gieo gật đầu vây tay bảo anh ta tiếp tục công việc. Gã gật đầu theo rồi trở lại sau nhà. Gieo. Một gã sờ cũng đi đến báo cáo. Tôi chưa nhìn thấy khẩu súng nào ngoài cái của đội trưởng, nên tôi nghĩ đây đúng là đồ của ngài ấy. Anh ta tiếp tục đưa lên con dao găm mà Gieo Nạ cố dùng để đâm Gieo khi nãy. Và nếu tôi không nhầm, đây là đồ của Giác. Cả sở chắc chắn nói. Tôi biết rồi. Gieo trả lời. Rồi anh lại tiếp tục quay sang nhìn Gieo Nạ. Nghe này nhóc, nói cho ta ngươi tìm thấy những thứ này ở đâu. Gieo Nạ tiếp tục giữ im lặng. Điều này khiến một vài cả sở thiếu kiên nhẫn. Này, Gieo giết quách nó đi, chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian ở đây thôi. Một cả sở đứng dậy quát. Nghe điều đó, cặp tai của Gieo Nạ run một chút, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Bình tĩnh đi tiểu tử, nóng này chẳng có tác dụng gì đâu. Lời này đến từ một gã đứng tuổi đi theo cố vấn chọc Gieo. So với những thanh niên cả sở mới 17,18 kia, những gã lý trí hơn hẳn. Ông ấy nói đúng, kẻ địch của chúng ta là quân đoàn của tướng quân Phạ Trị Ốc. Gieo cũng tán thành ý kiến của gã già. Tôi không đánh lại ông ta đâu, chờ trinh sát về rồi tính gì tính tiếp. Chật. Cả sở kia tặc lưỡi rồi ngồi xuống lại chỗ. Gieo phất phất tay. Người lính đánh thuê đè Gieo Nạ xuống di chuyển cô sang một góc khác của căn nhà. Trong khi Gieo phổ biến với những người còn lại. Trước tiên thì lắp đặt hệ thống liên lạc đi đã, rồi báo cáo cho Hỉ Dồ Mã Xà Mã Dầm. Tiếng đạp cửa bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Những gã nhặt nhanh thanh đao bên cạnh lên, còn cả sở thì đưa gậy phép nhập chú. Gieo là nhanh nhất. Người khác mới chỉ kịp rút kiếm ra, anh đã lao ngay đến trước cửa. Ở đó, người vừa húc sập cánh cửa là Giác. Trên vai anh ta còn mang theo một Dẹt đang bất tỉnh nhân sự với cánh tay đầm đìa máu. Giác, Gieo, ngạc nhiên, cả người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của đối phương, dừng lại nhìn nhau trong chốc lát. Nhìn gì, rút cái coi. Ừ, ở. Giác đội truyền Dẹt trên vai cho Gieo rồi lại chạy ra ngoài. Một lúc sau, Giác trở lại căn nhà. Lần này là vác theo mặt cũng đầm điểm máu. Nhưng lần này vài người lính đánh thuê đã xuất hiện ở cửa để cảnh giới. Thấy ra, họ chạy tới giúp đỡ anh khiêng mặt mang vào nhà. Hiện tại nơi đây đã trở thành một cứ điểm nhỏ của phe BL. Giao đã thiết lập xong hệ thống liên lạc và báo cáo với Hizomaz, rằng họ sẽ tạm thời hợp quân ở đây. Quyết định sáng suốt đấy, nếu đội trưởng ở đây thì cậu ta sẽ nói vậy. Giao xuất hiện đằng sau Giao trong phòng đặt liên lạc. Anh đã thay một bộ đồ mới, tay cầm theo một chai nước. Giao bước tới đặt chai nước xuống chốc Giao. Chú cũng nghỉ ngơi chút đi, tôi nghe mấy người kia nói rằng chú từ lúc hành quân bất tốc đến đây vẫn chưa nghỉ tí nào cả. Cầm lấy chai nước mà Giao mang tới, Giao nói cảm ơn rồi uống một ngụm. Xong rồi, anh lau miệng rồi trả chai nước cho Giao. Hai người kia ổn chưa? Giao hỏi lại với Giao. Khá tệ, mặt quá nhiều vết thương nhỏ dẫn đến mất máu. Còn Giao thì Giao dừng chút rồi nói tiếp tay của ổng như muốn rời ra rồi. Hô, nghe cậu nói tôi càng tò mò mấy người đã trải qua chuyện gì đấy. Giao cười trâm trọng nói. Chà, ít ra thì còn sống cả. Giặc cũng mỉm cười đáp lại. Được rồi, vậy vài lì tật thì sao? Giao đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đây là thông tin quan trọng nhất anh cần biết cũng như là mục đích của họ khi tới đây. Này, ít nhất thì cũng tôn trọng người ta chút đi chứ, ngài ấy hơn cấp cậu đấy. Giặc trách cứ. Được rồi, vậy đội trưởng đội hậu cần đang ở đâu vậy? Đến đây, vẻ mặt giặc cũng trở nên nghiêm túc hơn. Thú thật thì, tôi cũng không biết. Hả? Ý cậu là sao? Chuyện này thì phải kể từ đầu giặc nhớ lại những gì mình đã thấy và kể lại cho Giao nghe. Nghe hết toàn bộ những gì xảy ra trong hai ngày qua, tâm trạng Giao lại càng khó chịu. Cậu nói có một sinh vật to khổng lồ làm lở đất và xuất hiện đúng không? Và rồi thằng nhóc Toại Ly tật bị rơi xuống đó. Này! Giặc gần giọng. Rồi rồi, đang đến đoạn hay mà, kể tiếp đi. Chật, sau khi sinh vật kia trồi lên, nó tiến đến đánh nhau với tên tướng quân họa chỉ họt phe địch. Chuyện sau đó thì tôi không rõ. Giặc cố gắng lén lút mang dẹt với mặt rời khỏi chiến trường mà chạy về đây, anh phải tập trung duy trì ạt của mình sao cho hiệu quả nhất. Giao biết về tình trạng của hai người kia. Giặc đã phải duy trì ạt lên ba cá thể, đồng thời gồng gánh cả ba chạy về đến đây. Anh ta đã làm quá tốt. Nhưng mấu chốt vẫn là đội trưởng phái Ly Tân nhỉ, cậu ta còn sống không vậy? Đội trưởng luôn duy trì một lớp bảo vệ mỏng trên tất cả mọi đồng mình cần nó trên chiến trường, tăng cường này giờ vẫn chưa mất đi. Giặc trả lời ngay lập tức. Giao gật đầu. Ở chỗ đó đang tồn thai hai bên, con quái vật cùng tướng quân họa chỉ họt trên lệch thế nào? Ngang ngửa, hình như họa chỉ họt yếu thế hơn một chút. Giặc chắc mâm nói. Ok, cậu vất vả rồi. Giao quay lại mở thiết bị liên lạc với lực lượng chính. Theo như giặc kể, họ cần phải có ai đó ngăn trở hai bên kia để thực hiện việc giải cứu. Và chỉ có một cá nhân ở đây đủ sức chống lại họa chỉ họt. Dẹt dẹt đây là Giao, tôi cần nối máy với Hizomasa mà gấp. Dẹt dẹt đã rõ, yêu cầu chờ một chút. Giao chờ đợi hồi âm, liếc mắt qua thì thấy giặc vẫn còn đứng đấy. Còn gì nữa à? Anh hỏi. Còn, vấn đề lớn đây. Giặc thân thần bí bí nói. Có một cô bé bị trói ở ngoài kia, chú làm à? Tôi làm, có vấn đề gì sao? Con bé là thành viên mới mà đội trưởng tìm về. Giặc thở dài, toát ra vẻ mặt thương hại rời khỏi phòng. Chú nên xin lỗi trước khi quá muộn. Giao, cậu đùa à? Đùa phải không? Dầm. Đáp lại anh, là tiếng giặc cửa đóng lại. Giao thất thần ngồi đó, mặc cho mấy liên lạc đang liên tục reo lên. Đôi lời từ tác, chào tất cả mọi người, mình là tác giả của bộ truyện này. Dù không nhiều nhưng mình xin cảm ơn chân thành với tất cả các bạn đang xem và theo dõi bộ truyện. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem bộ truyện này của mình. Ồ, thú thật thì đây là lần đầu tiên mình thực sự viết một bộ truyện và đăng nó lên trên web nên văn phong và cách viết truyện còn hơi non. Xin mọi người thông cảm, và xin hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình. Vào vấn đề chính, hôm nay mình viết đoạn này vì mấy bữa trước, một trong hai người hợp tác và hỗ trợ mình trong việc kiểm tra lại nội dung trước khi đăng có nói mình là bạn ấy cảm giác có chỗ nào sai sai. Nghe thế mình cũng đem mấy chắp trước với cốt truyện hiện tại của A9 ra xem lại thử, rồi nó sai thật. Vấn đề ở chỗ đoạn của First Nova, tức là cái thị trấn này. Mình mới nhận ra là nó là một trại tập trung từ ban đầu luôn, thế nên cờ hờ tiết thị trấn là không tồn tại. Tờ tờ, mà giờ sửa lại thì cũng không tiện nên mình sẽ chịu khó coi và chỉnh sửa lại cho hợp lý theo cốt truyện chính. Hiển nhiên do hiệu ứng cánh bướm nên một số thứ mình sẽ thay đổi. Còn về những chap đầu tiên, mình cũng cảm thấy ý tưởng thì ok, tạm được nhưng cách viết lại không hay nên mình cũng sẽ chỉnh sửa lại cho nhiều bạn mất đi cảm giác khó đọc. Chắc là sau khi mình xong hết chương ý thi mình làm nhé. Và cuối cùng, đây là một bộ đồng nhân mình viết theo trí tưởng tượng của mình. Vì game chưa ra hết phần cốt truyện chính nên mình sẽ cố gắng tùy chỉnh sao cho sát nhất có thể, nhưng mình sẽ xuyên tạc rất nhiều thứ nên về sau nó sẽ không giống thế giới trong game nữa, nên mình mong các bạn không đem ra so sánh với game. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và mong sẽ tiếp tục ủng hộ mình về sau. Chương 42.5, tỉnh lại chương 42.5, tỉnh lại. Hít. Khu khu khu. Toại Lì tất choáng váng mở mắt. Cậu đang nằm sấp trong một căn phòng đất tối, chỉ thấy được lờ mờ khung cảnh nhờ vào những tia sáng chiếu từ trên cao xuống. Đây có lẽ là khu vực đang thi công của khu mỏ. Toại Lì tất có thể thấy nhiều loại công cụ thi công nằm rải rác xung quanh. Có một chiếc xe mỏ tồi tàn không có đường dây nằm gần lối đi duy nhất nối với căn phòng. Và những người lính xì ẹn chủ ạ cũng nằm la liệt khắp nơi. Toại Lì tất không biết họ còn sống hay không, suy cho cùng thì hai bên vẫn là kẻ địch. Thử di chuyển thân mình, Toại Lì tất lết thân tới bên cạnh bức tường ngồi tựa lưng vào đó, thở hổn hển. Có ít máu đang chảy ra từ một vết sức trên đầu cậu, nhỏ giọt xuống vai. Khó chịu thật, đây lại là bộ cuối cùng của mình. Toại Lì tất thất vọng kiểm tra toàn bộ cơ thể của mình. Di chuyển thì không vấn đề, nghỉ ngơi một chút là được. Nhưng bộ quần áo trên người cậu giờ đã nát bươm. Lúc đó cậu hoảng quá, không kịp canh thời gian chính xác. Cơ thể toái lì tất có thể chịu được lửa và nhiệt, nhưng quần áo thông thường lại rất dễ bén lửa. Bóc tắt đốm lửa nhỏ đang cháy trên ống tay áo, toái lì tất trầm cảm nghĩ về việc kiếm đồ mặc trước khi tìm được một bộ phù hợp với mình. Những chủng tộc khác nhau tưởng có đặc điểm cơ thể khác nhau. Phế lìn sẽ có thai mèo phụ thuộc vào màu tóc, lũ bồ cũng có thai sói và răng nanh, xạ cắt có sừng, cổ thủ có thai thỏ. Nhưng toái lì tất thì được cho là một vụ y tờ, cậu có đuôi. Và đuôi của cậu lớn và dài hơn những chủng tộc còn lại. Trừ một số cá nhân nhất định, tuy chưa phát triển, đuôi của cậu cũng to và dài hơn một thành viên cũng có đuôi khác là mã. Toàn bộ đồ của toái lì tất là hàng được đặt may riêng ở một tiệm may cũng khá nổi tiếng, nên giờ cũng không thể đặt thêm được. Thế mà giờ mình phải xé đến tận 2 chiếc trong một tuần. Toái lì tất tiếc hận xé tiếp chiếc áo cuối cùng còn sót lại để băng bó vết thương trên đầu. May là cậu còn mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng bên trong nên không phải trần truồng. Xé cánh tay áo làm băng gạc, tay còn lại để dành. Nhưng đặc biệt là phần thân, toái lì tất gỡ bỏ những phần đang cháy rồi dùng nó như một chiếc khăn quấn mặt. Khu khu. Toàn mùi khói, nhưng đỡ bụi hơn. Buộc chặt tấm khăn quàng tạm thời lại, toái lì tất tiếp tục với việc kiểm tra túi đồ của mình. Cậu cẩn thận mở chiếc túi ra, dù bên trong đó vốn cũng chẳng còn gì. Sau cuộc rượt đuổi với quân đoàn của Bạ Chỉ, thuốc nổ, thuốc súng, bom biết gì cậu đã hoàn toàn dùng hết sạch. Bên trong chỉ còn lại vài ổ bánh mì khô, vài ống tiêm thuốc hồi phục. Ồ, ống tiêm hồi phục, dành cho người trưởng thành. Toái lì tất chửi thề, thứ hữu dụng nhất lại là thứ cậu không xài được. Mà chúng cũng đã vỡ nát tan cảnh, chắc là do bị va đập trong lúc cậu bị văng ra bởi vụ nổ, chỉ có một ông còn sử dụng được. Lại thêm một thứ đắt tiền lại ra đi, thuốc men cũng chả rẻ gì, nhất là trong thời kỳ khó khăn này. Toái lì tất thở dài lấy vài mẩu bánh mì còn sót lại ra nhai tạm rồi vứt cái túi đi. Số thuốc bị vỡ đã chảy ra thấm đẫm ngay túi, nên nó cũng hết sử dụng được. Cậu ngồi yên đó, nhâm nhi mẩu bánh mì để lấy cả lộ gì phục hồi. Tranh thủ nghỉ ngơi hồi sức, ít nhất để có thể sử dụng lại. Nuốt mảnh bánh mì còn sót lại, Toái lì tất cất ống thuốc cuối cùng vào túi rồi chỉ ngồi yên ở đó. Khát quá, mà không biết giờ này mấy người kia tới chưa nữa. Chương 43, kế hoạch tác chiến chương 43, kế hoạch tác chiến chương 43, Hy Dỗ Mạn Sạ Mạ. Chỉ huy. Những người lính đứng trước cửa tòa nhà hành lễ trước Hy Dỗ Mạn. Ông gật đầu với họ rồi bước vào nhà. Theo sau ông là những chiến binh thiện chiến dưới quyền, cùng những thành viên khác của BL. Vào đến trong, Hy Dỗ Mạn tự nhiên ngồi lên chiếc ghế nệm duy nhất trong nhà. Ông đảo mắt quanh rồi hỏi một người lính. Đây là người lính già chuyên đi theo để tư vấn chọc rạo. Thằng con nuôi nhà ta đâu rồi? Thưa ngài, chính tôi cũng không biết. Người lính già cúi đầu trả lời. Không cần phải lễ nghi như vậy, cứ cư xử như thường đi. Thấy người lính già cúi đầu trước mình, thì Dỗ Mạn vươn tay đỡ lấy người lính dậy. Vâng thưa ngài. Ban nãy, đội phó của Toái Lì Tật Sa Mạ vừa đến tìm Giặc Sa Mạ. Hai người nói chuyện gì đó rồi Giặc Sa Mạ có vẻ rất hoảng hốt. Ngài ấy chạy theo người kia ra sau nhà rồi ạ. Nghe người lính báo cáo, thì Dỗ Mạn cũng chưa hiểu gì. Họ ở đâu? Thưa, căn phòng thứ nhất từ dưới tính lên ạ. Người lính già chỉ chỗ. Đưa mắt nhìn qua, thì Dỗ Mạn chống tay ngồi dậy rồi đi về phía đó. Đúng lúc này, một người lính khác, Caster, chạy từ ngoài vào. Hy Dỗ Mạn Sạ Mạ, ngài có thể dành một phút cho tôi không ạ? Cậu ta lấy tập giấy kẹp trong tay ra đưa cho Hy Dỗ Mạn. Đây là báo cáo từ toàn bộ chiến trường bao gồm thương vong, vật liệu, quân nhu tiêu hao, tình trạng tinh thần, vị trí quân định. Từ từ. Hy Dỗ Mạn vội đánh ngắt mạch nói của người lính. Ông nhận lấy tập giấy cậu ấy đưa cho. Đó là một tập dày cộp với trang đầu tiên ghi dòng chữ hồ sơ chiến trận. Mở ra coi vài trang thì thứ đập vào mắt ông là một đống ô bông, chữ chi chít cùng vài cái sơ đồ khó hiểu. Gập tập giấy giấy lại, Hy Dỗ Mạn gãi đầu nói. Đây hình như là hồ sơ trận chiến vừa rồi thưa ngài. Người lính chen vào nhanh nhảu nói tiếp. Để dễ dàng nắm bắt thông tin, đội trưởng ra lệnh cho chúng tôi điền những thông tin trên vào mẫu có sẵn để ngài ấy kiểm tra. Hiện tại ngài Hy Dỗ Mạn đang là chỉ huy nên tôi nghĩ ngài nên đọc qua nó. À, Hy Dỗ Mạn không biết nói gì. Ông biết Toái Lì Tật là người quản lý những chuyện này, nhưng không rõ lắm hệ thống hoạt động của họ. Thằng nhóc Toái Lì Tật luôn phải làm những chuyện này sao? Nhìn tập giấy trong tay, Hy Dỗ Mạn cảm thán trong lòng. Được rồi, ta sẽ coi qua nó. Hy Dỗ Mạn thở ra gật đầu. Để chút nữa tính. Ông nghĩ, cảm ơn thương ngài, tôi còn có việc khác nên xin phép. Người lính giao xong tập hồ sơ lập tức hành lễ rồi chạy lại ra ngoài. Thương ngài, người lính già đứng bên cạnh giờ mới lên tiếng. Dẫn đường đi. Cầm tập hồ sơ trong tay, Hy Dỗ Mạn nhắc người lính. À vâng. Hy Dỗ Mạn được người lính dẫn đi theo dọc hành lang. Bước đến gần cánh cửa dẫn vào phòng, ông có thể nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện ở bên trong. Anh phiền phức quá, sao không tìm góc nào mà ngồi yên một chỗ đi. Đây là một giọng trẻ em mà Hy Dỗ Mạn chưa nghe qua bao giờ. Không được, anh đã phạm phải một điều luật cực kỳ nghiêm khắc. Nếu cần thiết, anh sẵn sàng sẽ bù cụ để tạ tội. Đây là giọng cuộc dạo. Nghe đến đây, Hy Dỗ Mạn chỉ còn có thể che mặt. Ông không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thằng con nuôi của mình lại làm chuyện nghiêm trọng gì đó để còn phải tự sát để tạ tội. Hy Dỗ Mạn không biết nói gì. Nhưng ông biết mình sẽ phải làm gì. Ông quay người dặn dò người lính già dẫn đường. Người lính nghe xong, gật đầu chào rồi rời đi trước. Để lại Hy Dỗ Mạn đứng trước cánh cửa, xem lại quần áo của mình. Với tư cách của một người cha, ông phải thể hiện được phép lịch sự khi nhận lỗi lầm của con mình. Quần áo ông, Hy Dỗ Mạn đang mặc áo giáp chiến đấu màu đỏ sẫm. Ông không hay đeo mặt nạ nên chỉ đưa tay lên đầu đuốt sơn lại mái tóc rối bù của mình. Nhìn qua một lượt, coi như đã ổn, ít nhất với Hy Dỗ Mạn là thế, ông gõ cửa phòng. Cộc cộc. Ra đây lần này là một giọng nói khác vang lên. Cánh cửa mở ra. Đó là Giạt. À, chào ngài chỉ huy. Thấy Hizomaz, anh đưa tay hành lễ. Giạt đang trong tư thế quỳ xuống đất trước dẻo nạ đang ngồi trên giường. Nghe thấy tiếng của Giạt, anh cũng đứng lên túi lầu chào. Hizomaz khoát tay bảo hai người đứng dậy. Rồi ông mới hỏi. Giạt, con đã làm gì vậy? Hizomaz dấn đầu Giạt và nhìn qua dẻo nạ. Cô bé cũng cảnh giác nhìn ông. Vâng thưa Hizomaz-sama, chuyện lạ như thế này khúc kể chuyện. Này, cậu tên là gì ấy nhỉ? Nghe xong Giạt kể, Hizomaz lần nữa thở dài. Ông quay sang nói chuyện với Giạt. Tôi là Giạt, đội phó đội hậu cần thương ngài. Được rồi Giạt, ta không biết rõ lắm về cậu. Nhưng trong lúc hai bên hợp tác hành quân, ta có nghe về một tin đồn. Thành viên cá biệt và luôn gây chuyện, một trong ba đội phó đáng tin cậy của Toái Lì Tật, đó là cậu phải không? Vâng ạ. Giạt gật đầu, cậu cũng biết mọi người đồn gì về mình. Được rồi Giạt, cậu biết việc truyền đạt thông tin sai lệch là bị nghiêm cấm chứ? Ta nhớ hồi nào đó Toái Lì Tật từng đứng lên phát biểu về vấn đề này rồi. Đó là một buổi tối trước ngày tách đoàn để tiến vào rừng. Toái Lì Tật đã đứng lên trên bục và truyền đạt cho mọi người những thứ cần lưu ý, đó là không được phép tách đoàn để đi lẻ, phải luôn giữ liên lạc thông qua các chính sát của Hizomaz. Mọi biến động cần phải được thông báo ngay lập tức. Cuối cùng, mọi hành động có thể ảnh hưởng tới đoàn là nghiêm cấm, tiêu biểu như truyền đạt thông tin sai lệch hoặc thông báo sự hiện diện cho kẻ thù. Các điều trên sẽ có tác dụng cho đến khi kết thúc hành trình. Cho đến bây giờ, các quy tắc trên vẫn chưa hết hiệu lực. Hizomaz tiếp tục nói, và nói cho ta nghe, quy tắc tuyển thành viên của BL là gì? Cô bé đã trải qua quá trình xét tuyển chưa? Cô bé đã nhận bảng tên và được công bố chính thức chưa? Hizomaz liên tục đặt câu hỏi, khiến Giạt không thể phản bác. Đó là chuyện sớm muộn. Cậu cố gắng cãi lại một câu. Sớm muộn tức chưa phải bây giờ. Và lại ta là lãnh đạo chính thức ở đây, nếu ta không chấp thuận thì Toái Lì Tật sẽ chẳng nói được gì cả. Hizomaz khẳng định. Nhưng ngài sẽ không làm khó ngài Toái Lì Tật chứ? Từ đằng sau mọi người, một chàng trai đứng quanh tay, tựa lên cánh cửa bất ngờ lên tiếng. Amil, cậu tới lúc nào vậy? Thấy mặt người quen, Giạt lập tức chuẩn lại đó. Amil giang tay đối với người bằng hữu, nhưng cậu ta lại né ra chỗ khác. Thấy vậy, anh cười nhẹ. Sao, không chào mừng người bạn mấy ngày không gặp này à? Tôi không muốn vướng vào mấy tin đồn kỳ quái nào nữa đâu, đặc biệt là với cậu. Nghe thế, Amil lại cười còn tươi hơn. Rồi anh tiếp tục nói chuyện với Hizomaz. Chuyện tôi nói có đúng không, thưa ngài chỉ huy? Nếu phải lì tất cất công đến tìm ta, từ chối quả là không hợp lý chút nào. Đặc biệt khi cậu ta là cán bộ cấp cao trong BL. Và Toái Lì Tật cũng rất ít khi nhờ vào điều gì. Nên một khi đã mở lời, không ai nỡ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu ta. Trong khi những người kia nói chuyện với nhau, Giạt và Gieo Nạ, hai người hầu như không có tiếng nói, chỉ yên lặng lắng nghe. Sau một lúc tự suy ngẫm, Giạt bất chợt nhận ra. Khoan đã, vậy rốt cuộc nãy giờ tôi giặt lửa á? Giờ mới nhận ra à? Chú Trầm Hiểu thật đấy. Ta cũng không ngờ là con Trầm Hiểu đến vậy đấy. Ba người gần như nói ra cùng lúc. Mà thôi, bỏ qua chuyện này đi. Trước khi Giạt cảm thấy hổ thẹn và làm điều gì đó mất mặt nữa, Mưu chủ động kết thúc chuyện này. Được rồi. Hizomaz vỗ tay. Giạt, con mang con bé đằng kia ra ngoài chơi đi. Hả, tại sao ạ? Vì con chưa đủ thẩm quyền để bước vào một cuộc họp cấp cao. Hizomaz cốc đầu anh ta rồi phẩy tay, đuổi Giạt ra ngoài. Nhớ trông giùm cô bé giúp tôi nhá. Giạt vỗ vai anh nói thêm bảo. Giạt xoa xoa chỗ bị bốc, gật đầu với Giạt rồi xoay qua định mang Dẻo Nạ ra ngoài. Nhưng cô bé đã đứng sẵn ở cửa rời đi. Anh đành ngậm ngùi theo sau. Hai người rời đi, để lại Hizomaz, Giạt và Hữu ở lại. Được rồi, giờ ta bàn cách cứu Toái Lì Tật ra thôi nhỉ, có ai có ý kiến gì không? Hizomaz mở tập tài liệu nhận được lúc nãy ra xem, bắt đầu củ hồi họp ngắn. Một lúc sau, ba người rời khỏi căn phòng. Giạt chịu trách nhiệm ở lại trông chừng những người bị thương. Hizomaz cùng Hữu thì đi tập kết người của mình. Trong cả buổi họp, cả ba không thống nhất được kế hoạch cụ thể để hạ gục con quái vật đồng thời đẩy lui Hạ Chi Hót. Nên chiến lược được đưa ra là Hizomaz sẽ chống đỡ tất cả kẻ địch, Will sẽ hỗ trợ với cả Sở ở đằng sau. Sau khi chiến sự nổ ra, Will sẽ tìm cách dịch chuyển xuống khe nước để cứu Toại Lì Tất. Rồi tất cả bọn họ sẽ tức tốc rút khỏi đây. Còn lại đến lúc đó rồi tính tiếp. Đúng theo phong cách chiến đấu của đôi hai, một đoàn quân mạnh kinh khủng luôn áp đảo trên chiến trường. Chương 43 năm chờ đợi trong buồn chán chương 43 năm chờ đợi trong buồn chán chương 43.5, khi bạn không có việc gì làm, bạn rất dễ sẽ trở nên buồn chán. Toại Lì Tất cũng vậy, đặc biệt là khi ngồi không trong một không gian trống rỗng tĩnh lặng. Nhưng cậu cũng không thể làm gì nên đành ngồi yên chịu đựng. Lách cách. Trong môi trường yên nắng này, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến người ta phải chú ý. Toái Lì Tật thận trọng nhìn về phía tiếng động phát ra. Chật, có vẻ mình không phải là người duy nhất không sao nhỉ. Cậu thở dài đứng dậy, thiện tay cầm trên tay một hòn đá có vẻ to. Bước chân Toái Lì Tật nặng trịch bước tới nơi phát ra tiếng động. Trong lúc rơi xuống, ý đồ thoát chết của Toái Lì Tật chính là gây ra một vụ nổ nhân tạo, rồi mượn lực đẩy từ đó cản lại trọng lực khi rơi. Cậu tự tin làm vì chính bản thân mình có khả năng chịu lửa cực kỳ tốt, còn tốt đến mức nào thì Toái Lì Tật chưa thử. Để chắc chắn, vụ nổ cậu tạo ra cố tình thu hẹp phạm vi để tăng sức mạnh nên không thể bao phủ toàn bộ khu vực. Mặc dù vậy, vẫn có vài xì ẹn chủ a ở gần và hưởng cái được. Họ không có khả năng kháng lửa, nhưng sức bền giúp họ may mắn sống sót. Cũng giống như Toái Lì Tật, bị vụ nổ đẩy đi đập vào thành tường rồi bất tỉnh nhân sự. Vốn lớn hơn, cường tráng hơn, sức chịu đựng tốt hơn, nếu Toái Lì Tật dậy được thì họ cũng có thể. Nắm chặt hòn đá đủ để sát hại một người trưởng thành, Toái Lì Tật lén lút tiến lại gần chỗ người lính động đậy. Tự vựng. Hả? Khi đến đủ gần để nhìn kỹ, Toại Lỵ Tật thấy tên cơ thể tên sĩ ẹn chủ ạ đang hơi co giật. Một tay của hắn co quặp lại, chắc là đã gãy. Tay còn lại, hắn nắm chặt lấy phần thành ngũ, cố gắng tháo nó ra. Nhưng không được. Nhìn chuyện này, Toại Lỵ Tật có thể mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chắc là lúc va đập thì mũ bảo hộ bị móc hay gì đó nên bị kẹt mất nên bị thiếu không khí, lại còn không thể tháo ra. Thời gian nín thở của một con người rơi vào 3-5 phút, người đã qua huấn luyện thì lâu hơn chút. Toại Lỵ Tật không rõ cậu ngất đi bao lâu, nhưng theo như hiện tại, tên địch này tắt thở nên mới choáng tỉnh. Nếu bỏ mặc hắn thì chỉ khoảng vài phút nữa hắn sẽ chết vì không thở được. Cậu đứng đó quan sát một lúc, rồi sử dụng khả năng tầm nhiệt của mình để quan sát xung quanh. Ngoài hắn ra, toàn bộ những CN chủ ạ còn lại đều đã lạnh. Quả như cậu nghĩ, động tác của CN chủ ạ ngày càng trở nên yếu ớt. Cánh tay dần trở nên vô lực và rơi thong thả xuống. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn chết, vẫn cố bám víu lấy sự sống ít ỏi của mình. Thấy hình dáng của ai đó bước đến, CN chủ ạ dùng hết chút sức lực ít ỏi của mình cố gắng chìa tay về phía đó. Đằng sau lớp mũ bảo hộ, Toại Lỵ Tật không thể chiêm ngưỡng khuôn mặt ấy, nhưng cậu biến hắn đang cố gắng cầu cứu mình. Quan sát xung quanh một lần nữa, đảm bảo là không còn ai còn sống, Toại Lỵ Tật mới tiếp tục tiến lại gần hơn. Lúc này, tên lính dường như đã hoàn toàn kiệt lực, buông xuôi chờ đợi cái chết. Toại Lỵ Tật đứng nhìn, khuôn mặt cậu vẫn như vậy, nhìn không ra cậu đang nghĩ gì. Rồi cuối cùng, cậu quyết định bước hoàn toàn đến bên cạnh tên lính, tiếp tục một lần nữa quét xung quanh để đảm bảo là mình không bị đánh út trong lúc hạ thủ. Rồi cậu mới dùng hai tay nâng hòn đá lên. Lẽ ra ngươi nên chết từ lúc này đi. Nhắm thẳng vào đầu tên sĩ ẹn chủ ạ, đập mạnh xuống. Ken, ken, cơ giặc. Toại Lỵ Tật thở nhanh, dùng hết sức, liên tục đập hòn đá xuống vào một điểm. Hòn đá liên tục dã vào nơi cần. Thấy chỗ đã bắt đầu nứt ra, cậu càng thêm ra sức. Ken, ken, ken. Vết nước ngày càng lan rộng. Toại Lỵ Tật hít sâu lấy sức lần cuối rồi dồn lực đập mạnh xuống. Choang. Tấm kính cường lực bảo vệ của chiếc mũ vỡ ra. Không khí tràn vào khiến tên sĩ ẹn chủ ạ như vừa trở lại từ cõi chết. Tấm kính vỡ vào trong, vài mảnh kính làm sức khuôn mặt hắn. Nhưng cái đó quan trọng gì, CN chủ ạ vội vàng tham lam hấp thụ lấy luồng không khí tràn vào trong phổi hắn. Còn Toại Lỵ Tật thì tạm thời mặc kệ hắn lùi về vị trí ban nãy ngồi. Tuy cứu hắn, cậu vẫn chưa thể xác định thái độ của kẻ đối diện, giữ khoảng cách trước rồi tính. Tên CN chủ ạ sau khi trở về từ coi chết cũng mới lấy lại tinh thần, hắn bỏ dậy và cũng tận mắt thấy Toại Lỵ Tật, kẻ đối địch với tướng quân đang ngồi ở kia. Nhất thời, bầu không khí vốn đã ngột ngạt giờ đây trở nên căng thẳng hơn nhiều. Chương 44 quyết đấu chương 44 quyết đấu chương 44, 15 giờ tại quảng trường trung tâm. Vút vút. Ken. Cơ giặc. Thanh đại kích của Vạ Chỉ Họt một lần nữa chém mạnh vào lớp vỏ cứng cắp của con quái vật, nhưng vẫn chỉ xây sát vài đường nhẹ. Mọi thứ vẫn như cũ, sau đòn tấn công, Vạ Chỉ Họt lách người lui lại, nhẹ nhàng tránh né cánh tay khổng lồ vượt qua. Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra một cách chậm rãi. Vạ Chỉ Họt bỏ đi tấm khiên của mình, linh động di chuyển tránh né những đòn tấn công. Mỗi khi cơ thể to lớn của con quái vật hơi mất thăng bằng sau một cú đập mạnh, Vạ Chỉ Họt lại cướp thời cơ đâm trả thanh kích của mình vào một điểm ông nhắm từ trước bên sườn trái. Nó khiến cho vết sức ở đó ngày càng to ra, không mang lại hiệu quả gì lắm. Con quái vật còn chả quan tâm đến nó, nhưng còn đỡ hơn chỉ thụ động né đòn. Thứ duy nhất khiến ông quan tâm là việc không thể để con quái vật điên cuồng công kích kia chạm vào người mình. Vì chỉ một chút, cánh tay kinh khủng đó chạm vào ông. Vạ Chỉ Họt không nghĩ mình sẽ duy trì được sức chiến đấu hoàn mỹ như hiện tại và dần dần sẽ kiệt sức do cơn đau. Và điều thứ nhì chính là, "Dẹt thưa tướng quân, chúng đến rồi." Tiếng bộ đàm dẹt dẹt vang lên bên hai, Vạ Chỉ Họt tiếp tục lách qua đòn tấn công tiếp theo của con quái vật. Trong mắt đỏ sau chiếc mặt nạ nhìn qua hướng nam, nơi những tiếng bước chân rầm rập vang lên và ngày càng phát ra to hơn. Từ phía xa, từng bóng người mang theo trường đao, mặc giáp võ sĩ dần xuất hiện. Họ đứng ở một khoảng cách an toàn và bắt đầu dàn đội hình bằng khiên lớn đưa lên trước. Theo sau các kiếm sĩ là cả sở di chuyển ngay ngắn xếp thành một hàng ngay sau, sẵn sàng pháo kích, tiệm trợ tướng quân. Quân lính của Vạ Chỉ Họt cũng bắt đầu hành động. Đầu tiên là cuộc pháo kích dữ dội đến từ các đơn vị mỏ tổ nhắm đến con quái vật vẫn đang liên tục công kích Vạ Chỉ Họt. Dưới làn đạn của pháo cối, con quái vật có hơi bị đẩy lùi. Vạ Chỉ Họt nhanh nhẹn bước ra, trở về với lực lượng của mình chuẩn bị nên chiến với những kẻ không mời mà tới kia. Các sĩ ẹn chủ hạ cũng tiến về phía trước dàn thành hàng ngang, tạo thành một rào chắn chuẩn bị chiến đấu. Trái nghịch với bờ lũ Elends, lực lượng Vạ Chỉ Họt không có caster và lính dù cũng không có nhiều tác dụng trong một trận giã chiến. Nhưng các sĩ ẹn chủ hạ cứng rắn tuyến đầu lại được bảo bọc bởi lực lượng pháo binh, mỏ tổ cùng những tay lính bắn tỉa tập trung, ruột bộ mạn. Nếu nhìn bao quát toàn bộ chiến trường, quân lực hai bên khá là tương đương nhau. Hướng bắc, Vạ Chỉ Họt có khoảng 200 người có thể chiến đấu nếu không tính đến sứ giả chiến trường cùng quân y bao gồm hơn 50 sĩ ẹn chủ hạ hạng nặng. Phần còn lại là hỗn hợp giữa pháo cối, bộ binh và nỏ binh của chính ông và tập hợp từ những đơn vị xung quanh. Là quân lính chính quy của Ủ Sơn, sức mạnh của họ là không thể bàn cãi. Dưới sự chỉ đạo của Vạ Chỉ Họt, sức mạnh tổng thể và sĩ khí của họ còn có thể lên gấp vài lần. Còn hướng nam, thì Dỗ Mạn có cho mình 30 tay kiếm sĩ theo ông từ thời chiến tranh Ủ Sơn, Higashi. 60 người lính bộ binh cùng 20 chính sát, được hình thành từ những người được gọi là nhẫn giả, có thể coi là một đơn vị binh lính ở Higashi nổi tiếng với biệt tài ẩn nấp và do thám. Khả năng chiến đấu và ám sát cũng ở mức thượng thừa, đây là số lượng cực kỳ cách biệt với những đội khác. Hizomaz, người giàu kinh nghiệm chiến trường từng chỉ huy hàng vạn quân lính, được giao trọng trách lãnh đạo từng này người như lực lượng nòng cốt của bờ L40 người còn lại là cả sở đến từ đội của Toại Lỵ Tật. Tổng quan lại, hai bên khá là cân bằng. Vạ Chỉ Họt không mang theo quá nhiều quân, đa số là thân binh của ông. Họ có ưu thế về số lượng, CN chủ ạ cũng đặc biệt hơn với khả năng chống lại ạt khá tốt. Ngoại trừ pháo phòng ngự cố định, pháo cối có tầm bắn áp đảo tất cả. Quân địch không có sự hiện diện của Defender, gã thì miễn cưỡng nhưng cả sở mỏng manh không có cửa sống trước những viên đạn từ trên trời lao xuống. Vào đến tầm trung, thì Dỗ Mạn biết về điểm đặc biệt nhất của cả sở từ đội hậu cần, bắn rất xa, xa hơn những cả sở thông thường khác. Họ có độ chính xác rất cao và khả năng định hướng bắn được luyện tập bài bản. Tốc độ di chuyển của các cả sở trên cũng rất nhanh lẹ để có thể di chuyển điện trợ liên tục. Điểm yếu, không có khả năng tự vệ, bị áp sát là xác định. Uy lực không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tầm bắn, nhưng việc tạo nên những phép diện rộng là quá sức với họ. Hạ Chi Hot cũng biết về nó. Ngay khi vừa nhìn thấy bên còn lại, tất cả diễn biến trận chiến này đã xuất hiện trong đầu hai vị chỉ huy. Áp sát chiến đấu. Thì Dỗ Mạn e ngại trước pháo cối sẽ tẩy nát tuyến sau của mình. Hạ Chi Hot e ngại cả sở của bờ lở sẽ xé toang toàn bộ đội hình ông. Biến số sẽ là con quái vật đang tiếp tục đứng dậy sau loạt pháo kích kia sẽ có hành động gì. Thế nên, hai người chỉ huy đồng loạt lườm kẻ đối diện. Nhìn thấy chiến y trong mắt nhau, cả hai cùng lúc ra lệnh cho toàn bộ người của mình. CN chủ ạ di chuyển về phía trước, bao vây và bóp nghẹt những tên kiếm sĩ tinh nhuệ bên kia. Đừng tự cao, vài kẻ trong số chúng từng tham gia vào chiến dịch bỡ lũ tỷ ác và bất kỳ ai có thể sống sót qua nó đều là những kẻ cực kỳ nguy hiểm. Những người còn lại, nhân cơ hội mà đẩy mạnh ra tuyến sau, tiêu diệt hoặc uy hiếp cả sở của chúng, tuyệt không để chúng có cơ hội nhập trú. Hạ Chỉ Hốt mạnh mẽ ra lệnh rõ. Những người lính ủ sật đồng thanh đáp. Hà hà, bên kia nhìn có vẻ đáng sợ nhỉ. Thì Dỗ Mạn mang theo tông giọng không có tí gì căng thẳng nói với Hữu đứng bên cạnh ông. Trái với Hạ Chỉ Hốt, ông lại cảm thấy cực kỳ phấn khích. Hạ Chỉ Hốt, đúng giờ dọc cả gì. Hẹn đi vô cuối cùng. Thì Dỗ Mạn không thể chờ đợi thêm để có thể cắt cái đầu đó xuống và thêm một chiến tích nữa vào kho thành tích của mình. Những người lính thân tín của ông cũng cực kỳ hưng phấn. Hạ Chỉ Hốt, người mạnh mẽ ngang với cận vệ của hoàng đế Emperor Vladis. Người hầu trung thành cũng như mũi kích sắc bén của đại hoàng đế vĩ đại Vladimir Ivanovich. Một chiến binh hạng nhất. Ai cũng muốn thách thức ông ta. Chưa kể đến, đám lính bên cạnh ông ta nhìn cũng rất mạnh. Kệ ngài, giữ chân hắn, Caster sẽ hỗ trợ, tôi sẽ đi cứu đội trưởng. Đứng giữa một đám người cùng chiến, Hữu nhấn mạnh lại kế hoạch lần cuối trước khi tháo xích cho họ. Được, Giao, con đi giúp cậu ta đi. Nhưng mà đi đi, vài năm nữa con mới đủ tuổi ở đây. Đây là mệnh lệnh. Giao muốn cố thuyết phục thêm, nhưng được câu đây là mệnh lệnh, cậu đành phải túi đầu chào rồi hộ tống Hữu rời đi. Bên quân đủ sắt đã bắt đầu có động tĩnh, thì Dỗ Mạn chuyển lại sự tập trung về phía đó. Cùng chiến không phải là không có não. Không thể cứ lao lên mà đánh nhau được. Nhìn vào các bước di chuyển, ông nhắm mắt tưởng tượng một lát. Chia ra 6 tổ đi. Tổ 1 theo ta kiểm chế Hạ Chỉ Hốt. Tổ 2, di chuyển theo tổ 3 4 5 nhưng đứng gần chỗ ta, có việc ta sẽ cần. Tổ 3 4 5 sẽ đối đầu với mấy tên to con kia, đừng để chúng lọt ra sau. Tổ 6, bảo vệ Caster. Các mệnh lệnh xuất hiện cực kỳ nhanh. Những người lính không đáp lại vì đang nhìn về kẻ thù của mình, nhưng ai cũng đã nghe rõ. Khi Dỗ Ma gầm lên, cơ thể ông như to thêm vài phần. Các minh đệ, xé xác và tắm trong cơn mưa máu của kẻ thù như các ngươi đã từng làm đi. Thì Dỗ Mạn rút đao hét to, báo hiệu cho tất cả mọi người. Tiến lên mang vinh quang về cho tổ quốc vĩ đại. Bên kia, Hạ Chỉ Hốt cũng không thua kém, ông dương cây đại kích lên trời rồi dẫn đầu đoàn quân bước lên phía trước. Tấn công, ít hai ô ô ô ô. Quân lính hai bên thi nhau hò hét, một bên lần lượt rút kiếm ra, bên còn lại dương khiên chắn vững chắc lên. Cả hai quân cùng một lúc theo sau người chỉ huy của mình. Xen lẫn trong tiếng hú hét, tiếng bước chân. Con quái vật lần nữa gào rú lên, nó giơ tay quật vài vòng xung quanh rồi kéo lê cánh tay nó phóng đến vị trí của Hạ Chỉ Hốt. Gzao, chuẩn bị pháo kích. Hạ Chỉ Hốt lanh khốc ra lệnh qua bộ đàm. Mệnh lệnh được truyền qua, pháo binh nhận được bắt đầu nạp đạn. Mục tiêu, con quái vật. Đoằng, từng viên đạn phóng lên trời theo đợt rồi rơi nhanh xuống chỗ con quái vật. Nó không hề hấn gì, trái lại còn tạo lên những tiếng hú ghê rợn. Chuẩn bị va chạm. Một xì ẻn chủ ạ đứng hàng đầu hét lên. Con quái vật đã đến rất gần. Các xì ẻn chủ ạ đứng tụ lại, ghép khiên chắc lại với nhau. Rồi nín thở, chờ đợi con quái vật tấn công. Qua lớp kính trên tấm khiên, họ có thể cánh tay đang đụng tới. Rầm. Cơ giặc. Sự va chạm diễn ra. Những tấm khiên từ thép dày bị gãy làm đôi. Và những xì ẻn chủ ạ cứng rắn như những chiếc hàng rào bị đạp bay lên trời. Con quái vật thành công tiến vào hàng phòng ngự của quân đủ sơ. Nhìn thấy Hạ Chỉ Hốt, nó điên cuồng hét lớn rồi vừa đi, vừa đập phá lung tung tới đó. Những người lính xì ẻn chủ ạ vừa bị thổi bay thì loạn choạng chống tay đứng dậy phía sau. Bộ giáp bảo hộ đã may mắn cứu họ một lần nhưng sẽ không có lần thứ hai. Vì các chiến binh từ bờ lở đã xuất hiện trước mặt. Có một khe hở nhỏ giữa phần cổ và mũ giáp, đâm vào đó sẽ nhanh hơn đấy. Một kiếm sĩ đè một xì ẻn chủ ạ xuống đất báo cho đồng đội. Xong rồi đâm đao vào khe hở nhỏ ấy, kết thúc mạng sống của tay xì ẻn chủ ạ. Tiến lên, giết sạch chúng đi. Tiến lên, báo thủ cho đồng đội của chúng ta. Quân lính hai bên hét lên rồi lao vào quần đầu nhau. Kiếm sĩ thuần thục thanh đao của mình liên tục chém vào những kẻ hở giữa những bộ áp giáp. Xì ẻn chủ ạ nắm chắc tấm khiên, dùng nó hoặc chính nắm đấm của mình đập chết kẻ thù. Lính bộ binh hai bên thì đơn giản hơn. Họ lao vào và chém giết nhau với tất cả những gì họ có. Hai quân va chạm với nhau, chiến trường ngày càng hỗn loạn. Ở phía sau, mỏ tô nạp đạn chuẩn bị cho đợt bắn tiếp theo cùng cả Caster đưa tay hoặc gậy phép lên bắt đầu niệm chú. Các chàng trai, nhắm thẳng vào lũ si ẹn chú ạ, quét sạch chúng với sức mạnh của chúng ta đi. Hữu đã trở lại chỗ các Caster, đưa tay lên niệm chú. Đạn đã nạp xong, bắn sau 3-2-1. Chịu chíu. Đoằng. Đùng. Tương đương đạn sẽ qua, Từng quả pháo rơi xuống khiến chiến trường giờ đây được tô điểm thêm với pháo nổ, lửa cháy và máu tươi nhuộm đỏ từng tầng tuyết trắng. Giết sạch chúng. Ô ô ô rầm. Băng qua hàng ngũ quân đội ủ sật một cách điên cuồng, con quái vật đã đến được chỗ họa chỉ họt lần nữa. Nó vung tay đập xuống. Ầm một tuyết bay tung tóe, nhưng họa chỉ họt đã bật ra sau và tránh được nó. Xoẹt. Cùng lúc đó, một thứ nữa cũng bay đến chỗ ông từ trên cao. Nhưng họa chỉ họt liên tục lùi thêm vài bước nữa để tránh luôn nó. Bụp. Đó là cái xác của một xì ẹn chú ạ. Nhìn thấy nó, họa chỉ họt giận dữ nhìn qua hướng nó bay tới. Ở đó, những xì ẹn chủ ạ tháp tùng ông đang chiến đấu với các kiếm sĩ của quân địch. Từ trong đám đông, một người đàn ông bước ra từ đó. Hắn ta có cơ thể rất cường tráng và to lớn, còn cao lớn hơn cả ông. Họa chỉ họt thừa nhận. Tay hắn xách theo một thanh đao ngoại cỡ với máu vẫn đang chảy dòng theo lưới đao. Kẻ xuất hiện cười lớn đưa tay vớt hết máu trên thanh kiếm đi và tự giới thiệu. Ngươi là chi huy của đám quân này đúng chứ? Ta là Hizomaz, cựu gia thần của đại tộc Mitsumoto, chỉ huy lực lượng chiến đấu số 2 trực thuộc bờ Lũy Lensta đến đây để lấy đầu ngươi. Ta là Bùn Giờ Dọc Casti, được biết đến bớ biệt danh Họa Chi Hót, cây kích trung thành của đại hoàng đế. Họa Chi Hót cũng xưng danh đáp lễ. Đại tướng quân quỷ đỏ một chiến binh tài hoa đã xông pha nhiều trận mạc. Rất tiếc là bất kỳ ai xâm phạm vào lãnh địa linh thiêng của ủ sật đều phải trả giá bằng tính mạng. Họa Chi Hót nói, ông thể hiện sự kính trọng của mình, cũng như sát ý thấy rõ trong từng lời nói. Trước sát ý đó, Hizomaz tiếp tục cười ha hả nói. Vậy cứ thử đi, ta sẽ gặt cái đầu của hẹn đi gỗ cuối cùng về làm quà cho cháu ta. Ừ. Họa Chi Hót không nói thêm gì, ông xách cây kích của mình tiến lên tiêu diệt kẻ xâm phạm này. Hizomaz vẫn tiếp tục cười, nhưng ánh mắt ông đã thể hiện sự tập trung từ lúc cuộc giới thiệu diễn ra. Ông đưa thanh đao xuống chạm đất, thả lỏng cơ thể, kiếm kỹ ra truyền sát thức. Dẹp. Hizomaz xuất hiện trước mặt Họa Chỉ Họt với tốc độ nhanh không tưởng. Ông xoay người, vung đao chém về phía trước, tạo thành hình vòng cung. Tốc độ đó khiến Họa Chỉ Họt phải giật mình, ông chỉ kịp đưa tay lên đỡ. Keng. Xoẹt. Lưỡi đao sắc bén dễ dàng xuyên qua tấm giáp ở cánh tay, rồi từ từ đi vào da thịt. Zip. Lưỡi đao tiếp tục đi sâu vào và chỉ dừng lại khi chạm vào xương tay Họa Chỉ Họt. Rồi dường như ngay lập tức, Họa Chỉ Họt dùng cánh tay còn lại giữ chặt cẳng tay Hizomaz. Mặc kệ sự đau đớn, Họa Chỉ Họt giơ cao cánh tay cầm kích vẫn đang chảy đầm đìa máu và chém một cú trời giáng xuống Hizomaz. Xoẹt. Chen. Mũi kích chém xuống mặt đất, trên đó vẫn còn dính vài vết máu. Hizomaz đã kịp thời lùi lại phía sau. Trong khoảng khắc bị nắm lấy, ông đã rất tỉnh táo. Hizomaz rút thanh đao nhỏ dưới hông ra cắt sợi dây buộc giáp tay của ông, thoát khỏi sự khống chế của Họa Chỉ Họt và lùi về. Nhưng cái giá cũng không nhỏ, mũi kích chém xuống rất nhanh, ông có thể phản xạ, nhưng cơ thể không theo kịp. Cái giá phải trả là mảnh giáp vai cùng một ít thịt của ông đã bị mất đi. Còn thanh đao cũng phải nằm lại vì nếu cầm nó thì sẽ mất thêm tốc độ và thương thế không chỉ nhỏ như này đâu. Nhưng cũng đáng, với cánh tay đó, Họa Chỉ Họt không thể cử động cánh tay phải được nữa. Thế nên việc xảy ra tiếp theo khiến ông cảm thấy bất ngờ. Họa Chỉ Họt dùng tay không bóp nát miếng giáp tay của ông và ném đi, trong khi cánh tay còn lại vẫn cần chắc càng kích. Ngươi khá đấy. Bất ngờ, thì dỗ mà thật lòng buông lời khen ngợi sức mạnh ý chí của đối thủ. Ngươi cũng thế. Giọng nói trầm của Họa Chỉ Họt cũng vang lên. Nó không thể hiện chút nào sự đau đớn, thay vào đó là sự tán dương đối với Hizomaz. Nhưng sát ý vẫn còn ở đó. Thật sao, cảm ơn vì lời khen. Mất đi thanh đao, nhưng chiến ý của Hizomaz không hề giảm tí nào. Ngươi là một đối thủ xứng tầm. Thế nên ta, Hizomaz, xin phép được thách đấu ngươi, không phải với tư cách một chỉ huy, mà là một chiến binh. Nắm chắc thanh đao nhỏ, Hizomaz đưa nó chỉ vào Họa Chỉ Họt thách thức. Nghe lời nói của ông, những chiến binh chiến đấu xung quanh đều đồng loạt lùi ra sau dù đang chiến đấu. Điều này khiến Họa Chỉ Họt cùng những người lính của ông bị bất ngờ. Rồi rất nhanh, Họa Chỉ Họt đống cười thật lớn. Ha 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 ha, trong cả cuộc đời mình, ngươi là kẻ khiến ta cảm thấy thú vị nhất đây, Hizomaz. Gần 200 năm chinh chiến tứ phương, đây là lần đầu tiên ông gặp một đối thủ như thế này. Tốt thôi, ta, Bùn Giờ Dọc Casti chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Họa Chỉ Họt chấp thuận bằng cách chĩa mũi kích về phía Hizomaz giống như những gì ông ta làm. Thái độ của Họa Chỉ Họt lại càng khiến những người lính xung quanh hoang mang hơn, họ không biết phải làm gì trong tình huống này. Họa Chỉ Họt cũng không đưa ra mệnh lệnh nào. Các sĩ ẻn chủ a đành phải làm theo kẻ địch của mình, lùi ra sau tao thành một khoảng trống cho hai người chỉ huy. Tới đây, đối thủ của ta, lần này sẽ không nương tay nữa đâu. Hizomaz hét lên, thủ thế rồi ông lao tới. Ta sẽ không mắc một chiêu hai lần đâu. Thấy Hizomaz lao về phía mình như lần trước, Họa Chỉ Họt lấy đà, phóng cây kích về phía ông. Bút. Hizomaz ngã người trước đất, né đi mũi kích đang bay tới. Phập. Mũi kích ném chật cắm xuống nghề tuyết. Hết đà trượt, Hizomaz chống chân xuống đất, bật tới trước mặt Họa Chỉ Họt. Tay phải cầm ngược thanh đao nhỏ, chém tới. Bút. Nhưng cú đấm sắt thép đã chạm vào mặt ông trước, khiến Hizomaz bay ra sau. Họa Chỉ Họt thu tay lại, cánh tay phải của ông giờ đây đã tím ngắt và đang run lẩy bẩy. Họa Chỉ Họt nắm chặt nắm đấm lại, khiến nó ngừng run rẩy. Rồi ông nhìn về phía Hizomaz đang chống đao đứng đậy. Không biết từ khi nào, ông ta đã nhặt lại được thanh đao của mình. Không hề chần chừ, Họa Chỉ Họt di chuyển bước chân của mình phóng về phía trước. Còn Hizomaz lần này đưa đao đón đỡ. Kiếm kỹ ra truyền. Phản thức. Hizomaz vào thế, ông đưa tay cầm kiếm trên trời, chĩa dọc lưỡi kiếm xuống chặn trước cơ thể. Nhìn vào thế đó, Họa Chỉ Họt nhớ lại điều gì, ông khựng lại một giây, thay đổi đòn tấn công của mình thành một cú đá quét. Keng. Cú đá chạm vào lưỡi kiếm, đẩy Hizomaz sang một bên. Họa Chỉ Họt chưa ngừng lại, ông tiếp tục tiếp cận. Hizomaz tiếp tục nụ cười giữ dằn với ngọn lửa chiến ý cháy rực trong mắt. ông vác đao lên vai lao tới trước, đối mặt với Bạ Chỉ Ốc. Đây không còn là chiến trường, nó là một võ đài nơi hai chiến binh chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình. Những người lính quanh đó cũng đã ngừng đánh nhau mà hướng mắt về làm khán giả. Ai cũng tập trung vào trận chiến, đến nỗi quên mất một điều. Điều đáng ra ai cũng phải để ý thông tin ngoài lề, có thể một số người có coi cốt truyện A9 sẽ hiểu lầm, ở trong khoảng thời gian hiện tại, 1076, Bạ Chỉ Ốc vẫn chưa rời khỏi quân đội Hủ Sơ. Cuộc nổi dậy vĩ đại rơi vào tầm 1072-1077, mình mặc định cho nó 1977 kéo dài đến 1978 luôn, rồi Bạ Chỉ Ốc mới thành lập quân du kích của mình. Bạn nào có chơi game thì mình tiết lộ thông tin này, Bạ Chỉ Ốc vẫn chưa qua phả sở hay nhé. Vào lúc cốt truyện chính trong game diễn ra, tuổi trên giấy tờ của TV đút là 28, FN mình không rõ lắm nhưng giờ đang tròn 6T. Bạn nào muốn xem dòng lịch sử A9 có thể tìm đọc trên mạng. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ bằng cách xem chuyện của mình sẽ cố đăng chương đều hơn. Chương 44 năm một hầm mỏ một mối nguy, chương 44 năm một hầm mỏ một mối nguy, chương 44 năm một, chúng là những sinh vật bí ẩn tồn tại ở cực Bắc lạnh giá. Chúng có nhiều những đặc điểm kỳ lạ, không giống như bất kỳ giống loài nào từng tồn tại, sở hữu những đặc điểm kỳ lạ, có thể đến mức kỳ dị như có nhiều tay chân và mắt, sở hữu những siêu năng lực đặc biệt có thể hủy diệt cả một nền văn minh ngồi cách toái lì tật một đoạn. CN chủ ạ vừa dùng những miếng vải được cắt ra từ áo choàng của đồng đội để băng lại cánh tay bị gãy cả mình, ông vừa kể những câu chuyện phiếm giết thời gian với toái lì tật trong khi chờ đợi người tới cứu. Ban đầu, vì là kẻ thù vừa đối đầu với nhau, hai người vẫn giữ khoảng cách cố định và tự lo cho chính bản thân mình. Nhưng sau một lúc, vì thực sự không có gì làm, hai người mới thử giao lưu với nhau. Và điều đó cũng không tệ lắm. Toái lì tật giúp đi cắt lấy những chiếc áo choàng của những người lính khác đưa cho CN chủ ạ băng bó, còn ông trả ơn bằng cách đưa cho cậu một vài miếng bánh quy dùng làm lương khô trong lúc hành quân. Giúp đỡ nhau một ít, quan hệ hai bên cũng hòa hoãn ít nhiều. Thế nên trong khi ăn bánh quy, Toại Lì Tật mới thử tìm hiểu thông tin bằng cách hỏi những câu hỏi ngoài lề. CN chủ ạ cũng không cảm thấy phiền, ông thoải mái kể cho cậu về những chiến công của Bạ Chỉ Ốc. Kể một hồi thì nhảy sang vấn đề kỳ lạ này lúc nào không hay. Cơ thể biến dạng, không ngoại trừ khả năng bị đốt biến bởi họ gì ghi nị ủng chứ. Toại Lì Tật đặt câu hỏi, câu chuyện về những loại sinh vật này cậu mới nghe lần đầu và chưa từng thấy trong bất cứ loại sách vở nào cả. Họ gì ghi nị ủng không làm con người ta trở thành quái vật, cậu bé. CN chủ ạ chắc chắn đáp. Ta không phải là học giả và cũng không được qua trường lớp tử tế, nhưng đã theo chân tướng quân đi rất nhiều nơi, từ cắt cho đến đủ sơ, những chuyện này ta đã chứng kiến rất nhiều lần. Bọn chúng không hề có một chút nhân tính nào của một sinh vật có trí khôn. Chúng chỉ như những con thú vật điên cuồng phá phách chỉ làm theo bản năng. Nghe được nhiều thông tin mới, Toại Lì Tật gật đầu, xem ra chuyện này có vẻ thú vị. Nhưng những sinh vật như thế, nếu chúng tồn tại, phải được đưa vào từ điển chứ? Cậu vẫn chưa hiểu khoản này lắm. Ta cũng không rõ lắm, nhưng có lần cũng có một tân binh trong quân ngũ buột miệng hỏi về việc này hoàn tất việc băng bó. CN chủ ạ kéo chặt sợi dây rồi quấn nó lên cổ, giữ cho cánh tay trước ngực rồi nói tiếp. Và tướng quân nói những cuộc chiến trường kỳ ở vùng biên giới này sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ tập tài liệu nào cả. Nghe đến đây, Toại Lì Tật cũng gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Chiến tranh, dịch bệnh, thêm cả mối đe dọa từ biển sâu mới xuất hiện gần đây, thế giới đã đủ loạn rồi. Xem ra là hoàn toàn không có thu hoạch. Những con quái vật đến từ vùng đất chưa được khai phá, khá là thú vị nhỉ? Toại Lì Tật thầm nghĩ trong đầu. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng được Toại Lì Tật đặt ra. Cậu giờ lại ngồi lặng yên suy nghĩ vu vơ những điều không ai biết. Được rồi, ta đã cho nhóc biết khá nhiều thứ, cũng đến lúc nhóc trả lời ta rồi nhỉ? Đang yên lặng, CN chủ ạ bỗng nhiên cất tiếng. Toại Lì Tật ngạc nhiên, đồ cáo giả, người lớn ai cũng tâm bẩn vậy hết à? Toại Lì Tật tức giận gào thét trong lòng, còn ở bên ngoài cậu vẫn duy trì bộ mặt thường ngày đặt lại câu hỏi. Tôi tưởng ông tự nguyện kể chuyện mà làm việc vì lợi ích và luôn giữ giao kèo, ta nghĩ mọi chỉ huy đến từ quân đoàn lính đánh thuê bờ lờ để hoạt động theo tôn chỉ này. CN ga đương nhiên đáp lại. Sao ông biết tôi là chỉ huy của bờ lờ? Đến lượt Toại Lì Tật trở nên bất ngờ. Cậu không biết gì về quân đội của Bạ Chỉ Ốc đúng không? Cảm thấy nói chuyện này cho Toại Lì Tật cũng không vấn đề gì mấy, CN ga tiết lộ. Vì không thực sự có cố vấn quân sự nào trong quân, thế nên mỗi người lính trong số chúng ta phải tự học cách tìm hiểu thông tin và thành thục các loại chiến thuật. Dù là có tin đồn họ mới tuyển quân, một đứa nhỏ còn chưa đến tuổi thiếu niên xuất hiện trong một đoàn quân tìm không ra nơi nào có đâu. Lúc này Toại Lì Tật cũng không biết nói gì. Lý do khiến cậu luôn đeo khẩu trang, mặt nạ, một là vì bệnh, hai là để càng ít người biết mặt mình càng tốt. Trong khi đó cậu lại quên việc chính bản thân cậu tồn tại giữa một đám người lớn và còn ra lệnh cho họ là điều khiến mình trở nên nổi bật nhất. Mà giờ nghĩ về việc đó chắc cũng đã muộn, không biết có bao nhiêu tổ chức để ý việc này rồi. Toại Lì Tật chán trường cắn móng tay. Thế nào, nếu không muốn thì cậu có thể từ chối. Thấy Toại Lì Tật mãi không nói gì, CN ga cũng không nghĩ làm khó cậu thêm. Khoan, rốt cuộc Bạ Chỉ Ốc là người như thế nào vậy? Đồng nhiên, Toại Lì Tật nhả móng tay ra nhìn CN chủ A hỏi. Tướng quân à, nói sao nhỉ? CN chủ A gãi cái đầu chùi lùi tóc của mình suy nghĩ nói. Nhóc cứ coi ngài ấy là mẫu người hoàn hảo để trở thành là được. Ông ta thực sự tốt lắm à? Ngoại hình chẳng khác gì ma quỷ hiện hình, ra tay thì chắc chắn muốn lấy mạng người ta, chả ai dám tin Bạ Chỉ Ốc là người tốt đâu. Ông ma gặp trẻ con thì chắc người ta khóc ra tiếng máng luôn ấy. Mà thôi, bỏ qua tiểu tiết, trong đầu Toại Lì Tật đang có một kế hoạch, và nó có liên quan mật thiết đến Bạ Chỉ Ốc. Kế hoạch này cũng là một phần lý lo cậu cứu lão CN chủ ạ kia. Này, nếu tôi từ từ, tiếng gì vậy? Toại Lì Tật quay mặt về phía lối ra khỏi căn phòng, lối đó để đi đến nơi khác trong khu mỏ. Trong bóng tối sâu thẳm, có những tiếng động kỳ lạ liên tục phát ra từ trong đó. Có thứ gì đó đang tiến đến đây. Toại Lỷ Tật rút cây gậy phép ra đứng dậy, Cn chủ ạ dù chỉ còn sử dụng được một tay cũng nắm chắc tấm khiên của mình. Một thứ gì đó đang từ từ tiến tới trong lối đi kia. Toại Lỷ Tật lập tức sử dụng khả năng của mình để kiểm tra rồi thông báo cho Cn chủ ạ, ở bên trong lối đi đó không hề có bất kỳ thân nhiệt của sinh vật sống nào tồn tại. Cn chủ ạ cũng đủ bình tĩnh để phán đoán tình hình. Ông ra hiệu đứng tại chỗ cho cậu, còn mình thì dương khiên lên đến gần đó để kiểm tra. Bước bước bước, Cn chủ ạ thận trọng đi đến chỗ đường hầm. Đến trước nó, ông nheo mắt nhìn qua tấm kính chắn của khiên. Hô, không có gì. Cn chủ ạ lắc đầu, bên trong đó chỉ là con đường đi tối om, không có thứ gì cả. Nhưng đúng lúc này, Toại Lỷ Tật hét lên. Cẩn thận. Cùng lúc, cậu cũng ném một quả cầu lửa bay qua. Bùm. Quả cầu lửa lắc léo sượt qua người Cn chủ ạ, đâm thẳng vào một sinh vật đang bò dưới chân ông. Đó là một con bọ màu trắng xanh với 6 chi với phần đầu khá nhỏ, trong khi phần sau đuôi lại phình lên rất to như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Ban nãy, nó bò trong góc khuất mà lớp kính từ tấm khiên không thể quan sát được nên Cn chủ ạ không phát hiện. Nhưng Toại Lỷ Tật đằng sau thì thấy cả, cậu ngay lập tức tấn công con bọ vì ngờ ngợ ra nó là gì. Đây là một loài bọ cao cấp hơn những con sen, Oryginium salut, thông thường. Nó là một con Infersect Oryginium salut nhưng mà màu xanh, Infersect Glacio Oryginium salut, chủng loài này đặc biệt hơn những con bọ thường ở chỗ. Khi chúng bị tấn công hoặc có ý định thù địch với kẻ thù, lượng lớn Oryginium kết tinh trong cơ thể chúng sẽ phát nổ. Bị quả cầu lửa đánh trúng, con bọ bị văng ra một đoạn, nằm ngửa lên trời co giật dãy chết. Rồi giống như trong sách, phần đuôi con bọ dần phát ra ánh sáng màu xanh, khiến cả cái bọc đó phình to lên. Và rồi, bùm, nó phát nổ, khiến nhiệt độ một vùng nhỏ xung quanh nó hạ thấp đi. Luồng hơi lạnh bị Cn chủ ạ giơ khiên chặn lấy, một tầng khí lạnh mỏng ám trên bề mặt khiên của ông. Cảm ơn nhé, hỗ trợ tốt đấy nhóc. Phản ứng nhanh nhạy của Toại Lỷ Tật khiến Cn gạ vương lời khen ngợi. Nhưng Toại Lỷ Tật lại tỏ ra căng thẳng bất thường hơn. Coi chừng, đám bọ này không bao giờ chỉ đi có một con đâu. Cậu nghiêm trọng nói lớn, tay đưa cây gậy phép lên miệng, thì thầm chú ngữ gì đó. Quả nhiên như cậu nói, khi tiếng nổ của con bọ văng ra, trong không gian yên nắng, hàng loạt những tiếng sột soạt vang lên từ cả hai cửa hầm thông với căn phòng. Từ bên trong, hàng trăm lũ bọ đủ chủng loại đồng loạt tào ra. Chúng bò trên tường, trên trần, ở khắp mọi nơi. Và không nghi ngờ gì, mục tiêu của chúng là hai miếng rổ tein biết nói chuyện ở ngay phía trước. Chương 4452, hầm mỏ hai lũ bọ. Chương 4452, hầm mỏ hai lũ bọ. Chương 4452, đứng trước tình cảnh hiện tại, nếu là người bình thường thì đã trực tiếp đi ra quần đi. Trái lại, là người từng trải qua hàng trăm trận chiến, Cn chủ ạ rất có kinh nghiệm trong việc ổn định tinh thần mà tìm cách đối phó. Nhưng người đầu tiên có hành động lại chính là Toại Lỷ Tật. Cấp tốc niệm xong chú ngữ, cậu hít một hơi sâu rồi thổi mạnh ra. Từ trong miệng, luồng lửa dữ dội tỏa ra theo hình nón trước mặt, che lấp toàn bộ lối vào căn phòng. Từng có một thời gian chuyên đi săn bọ bởi những nhiệm vụ kỳ quái của hacker, Toại Lỷ Tật có rút ra một vài bài học về điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Lửa có ảnh hưởng rất lớn đến những con bọ bị nhiễm bệnh, nên tạm thời có thể phong ấn một trong hai lối vào để xử lý cái còn lại. Ở cổng còn lại, lũ bọ đang liên tục ùa ra. Lũ sen chậm rãi bò trên các bức tường, vài con có thể phun ra axit bắn ra những chất lỏng màu xanh nhảy múa nhớp nháp về phía hai người. Bẹp bẹp, những đống mẩy nhảy văng tung tóe trên tấm khiên của Cn chủ ạ. Dù chỉ còn một tay, ông vẫn dung manh bước lên phía trước che chắn cho Toại Lỷ Tật. Một đệ phẽn nở thông thường rất thiếu phương tiện công kích vì phải ưu tiên khả năng phòng ngự. Và trong căn phòng này, có một đệ phẽn nở đang bị thương và một cả sở còn rất trẻ tuổi không biết kinh nghiệm chiến đấu đến đâu. Chắc cũng cần nhắc phải làm gì đâu nhỉ, mặc dù đây là cơ hội duy nhất. Dù chưa thể hoàn toàn tin tưởng nhau, Toại Lỷ Tật cẩn thận đến mức đôi khi đến mức cực đoan. Cn chủ ạ là quân nhân trong quân đội, tin tưởng kẻ vừa mới đứng đối đầu chiến tuyến với mình á, không thể nào. Nhưng đây là tình huống bắt buộc họ phải hợp tác với nhau. Những thao tác đã ăn vào máu khiến Cn chủ ạ lao về phía trước, tung thẳng vào làn sóng bọ đang tràn tới. Ông dùng chiếc khiên táng bay ra những con rơi từ trên tầng nhà xuống, chân bước tới đâu thì dùng sức đá, dậm, đè nát những con bọ lổm lổm dưới chân. Máu, axit và dịch nhảy của chúng dích đầy lên đôi hùng thép của ông. Ông tả sung hữu đột giữa bầy bọ đông như kiến, câu được rất nhiều thời gian cho Toại Lỷ Tật có thể thoải mái xả phép. Và không phí phạm kỳ vọng của Cn chủ ạ, Toại Lỷ Tật cũng bất ngờ phối hợp hết sức nhịp nhàng với ông. Bằng kinh nghiệm xử lý côn trùng sẵn có, cậu biết mình phải làm những gì. Đầu tiên, kiếm một cái mũ đội lên đầu, Toại Lỷ Tật chạy đi vớ tạm một chiếc mũ giáp của những Cn chủ ạ ngã xuống, cũng tiện tay quăng một chiếc cho Cn chủ ạ. Axit bắn tới có thể văng lung tung, nếu nó văng trúng mặt hoặc vào đầu sẽ rất phiền phức, mũ giáp có kính bảo hộ là lựa chọn không tồi. Tiếp theo, cậu liên tục tấn công những con bọ phiền phức như lũ phun axit từ xa và bọ nổ bằng những phép dạng nhỏ với thời gian ngâm sướng ngắn hoặc thậm chí là không cần, lũ bọ cấp thấp rất dễ bị thổi bay với một quả cầu lửa nhỏ. Và khi những con phiền phức lưa thưa bất đi, đủ để Cn chủ ạ có thể tự xử lý, Toại Lỷ Tật lại chuyển qua những chiêu diện rộng để càn quét lũ bọ. Mọi chuyện diễn ra khá ổn, nhưng cứ tiếp diễn không phải là lựa chọn tốt. Toại Lỷ Tật có thể nghe loáng thoáng tiếng đánh nhau từ trên vọng xuống, cậu chắc là nhóm chính tới cứu cậu rồi, và hẳn là đang đánh nhau với quân của Bạ Chi Ốc. Thế nên chắc là tự nghĩ cách trèo lên thì hơn. Toại Lỷ Tật cắt đứt dòng suy nghĩ, tung ra một quả cầu lửa giống cái cậu ném xuống lúc rơi vào giữa một đàn bọ tụ tập lại. Bùm! Lũ bọ lập tức bị cháy thành than. Vì là một sinh vật nhiễm bệnh, khi chết, sắc của những con có nồng độ tinh thể cao cũng sẽ tan thành bụi. Nhưng khác với con người, khi lúc bọ tan biến sẽ có tỷ lệ một thứ còn sót lại. Một con xin bỏ trên nóc nhà rơi xuống ý đồ đánh út Twilight, nhưng một quả cầu lửa nhỏ bay xung quanh cậu một vòng, đập vào khiến nó bốc hơi. Một thứ gì đó như hòn đá đập vào mũ cậu rồi rơi xuống đất. Thử. Thứ đó rơi ngay gần chân cậu nên Twilight túi xuống nhặt lên xem. Nó là một viên tinh thể đen tuyền, có một hình thoi màu bạc nằm ngay giữa, và Twilight cảm thấy một luồng năng lượng tỏa ra xung quanh nó. Sự ngạc nhiên đến mức khó tin hiện lên trước mặt cậu. Đó là một viên tinh thể họ dị ghi ni ủng nguyên chất. Không thể nào, sao lại có thể xuất hiện ở đây? Twilight không thể che giấu sự bất ngờ. Hai quả cầu lửa bay xung quanh người bảo vệ cậu cũng vì thế mà mất kiểm soát, bay thẳng vào hai bức tường hai bên. Nhận thấy mình mất tập trung, Twilight kém cái sự ngạc nhiên của mình lại mà phân tích. Nhưng mới mất tập trung một lúc mà lũ bọ bắn đã lại tràn ra đầy từ lối vào khiến sỉ ẹn chủ ạ bắt đầu khổng đốn. Chiếc khiên làm bằng thép của ông đã bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn bởi axit. Thấy Twilight cầm thứ gì đó đứng thất thần, ông nội gọi to khiến cậu rơi từ sao hỏa về. Cười bối rối vì mình mất tập trung, Twilight lại tiếp tục bắn phá tiêu diệt bất lũ phá rối. Nhưng cậu cũng đã hiểu được lý do tại sao mảnh tinh thể lại xuất hiện ở đây. Nơi này là hầm mỏ sâu, có thể sẽ có họ gì ghi nghi ủng kết tinh tự nhiên ở trong. Lũ bọ cũng sẽ ăn những viên tinh thể này mặc dù không tiêu hóa được để đột biến lên, mà nồng độ trong cơ thể những con ở đây chắc cũng cao hơn lũ trên mặt đất. Nên khi hạ gục chúng, thân xác tan biến đi để lại những viên tinh thể là điều bình thường. Phái lì tật là mặt đã hiểu, nhưng vấn đề tiếp theo là sử dụng nó như thế nào. Họ gì ghi nghi ủng là một nguyên liệu cực kỳ đắt đỏ trên thị trường và có rất nhiều công dụng trong việc phát triển khoa học, công nghệ, v.v. nhưng trong chiến đấu, người ta vẫn chưa thể khai thác được gì từ loại quặng quý giá này trừ việc làm vũ khí và khiến đối thủ nhiễm bệnh. Nhưng phải lì tật thì khác. Với hạt của mình, cậu có thể trực tiếp sử dụng nó như vũ khí. Kích hoạt mảnh nhỏ này để thực hiện một đạn cực mạnh xử lý toàn bộ lũ bọ. Không, chết chùm cả lũ đấy, mình có ý này hay hơn. Nhanh chóng xử lý bất lũ bọ, Toại Lì Tật Hú nói với Sì Ẹn Chủ ạ lùi về sau hiểm trợ cho mình. Không hiểu cậu định làm gì, nhưng Sì Ẹn Chủ ạ vẫn phải theo cậu lùi về. Dưới sự bảo kê của Sì Ẹn Chủ ạ, Toại Lì Tật giành tay thực hiện ý đồ mình. Cậu cúi người ngồi xuống bên một cái xác Sì Ẹn Chủ ạ bị vùi trong tuyết, chỉ có một cánh tay cùng cái đầu lòi ra. Người này bị rơi xuống và chết do gãy xương toàn thân. Mạch phân lộ ra giữa cổ và áo giáp, Toại Lì Tật dùng mảnh nhỏ gì ghi nhỉ ủng nhận được. Dùng sức đâm vào ngực của cái xác. Tiếp theo đó, dùng một tay giữ cố định viên tinh thể, tay còn lại, Toại Lì Tật chĩa cây gậy phép vào cơ thể đã lạnh ngắt rồi bắt đầu gia tăng quá trình nhiễm bệnh. Người này chết chưa lâu, chuyện này có thể sẽ thành công, nhưng cần một ít thời gian. Vừa nghĩ vậy, một luồng hơi lạnh tỏa ra khắp căn phòng, khiến cả người phải run lên. Từ trong lối đi tưởng chừng đã bị bịt kín bởi ngọn lửa ạt của Toại Lì Tật, được câu duy trì nên không hiểu tắt, một luồng khí lạnh thổi ra khiến bức tường bảo vệ bị dập tắt mất. Ngay lập tức, lũ bọ trào ra một lần nữa từ cánh cổng bên này, nhưng đó chưa phải tệ nhất, những luồng khí lạnh liên tục thổi ra, từ bên trong, một con bọ nhiễm bệnh đột biến khổng lồ xuất hiện. Đó là một con bọ nổ khổng lồ có đến 14 cái chân, 6 con mắt sáng rực lấp lóe màu nguy hiểm, phân thân sau thì bị phồng to quá cỡ, hình như nặng đến nỗi con bọ không thể nào nâng lên được nên kéo lê đi. Khác với những con bọ nổ thông thường với phần sau mong manh dễ bị phá hủy, con bọ chúa này được một lớp vỏ giống vỏ ốc sen dày nứt ra bảo hộ xung quanh vùng điểm yếu. Ở giữa tâm thân sau là một hình ngôi sao năm cánh màu xanh lam nhạt nứt ra đi về năm phía. Vì to quá cỡ, nó đi rất chậm, nhưng con bọ chúa này lại có khả năng liên tục tạo ra những cơn gió lạnh buốt người. Con bọ chúa vừa xuất hiện liền rít lên một tiếng, từ sâu bên trong khu mỏ, những con bọ bằng con khát máu lúc lúc xuất hiện từ đằng sau, chúng tấn công cả những con bọ thông thường đằng trước, xé xác và ăn thịt chúng. Con bọ chúa lại rít lên một tiếng nữa, những con bọ con lập tức dừng việc sâu xé lũ bọ khác và tập trung vào tấn công hai người Toại Lì Tật. Xem ra nó cũng thấy hai người có nhiều dinh dưỡng và ăn ngon hơn mấy con bọ kia. Nguy hiểm đang tới gần, Toại Lì Tật lại đang thực hiện quá trình đẩy nhanh tốc độ nhiễm bệnh của cái xác. Không còn cách nào khác, cậu đành phải trông đợi vào Sì Ẹn Chủ ạ. Ta hỏi một câu thôi cậu bé, liệu thứ cậu đang làm có giúp ích gì trong thời điểm hiện tại không? Sì Ẹn Chủ ạ không biết Toại Lì Tật định làm gì, nhưng ông thực sự khó có thể chấp nhận được việc thi thể đồng đội mình không được an nghỉ một cách tử tế. Có thể, chuyện này sẽ cứu mạng cả hai chúng ta. Có một chút sự tức giận trong lời nói của Sì Ẹn Chủ ạ, Toại Lì Tật trả lời sự thật. Tốt, vậy ta sẽ cố gắng cầm chân nó cho cậu bé. Sì Ẹn Chủ ạ nói thêm câu đó rồi bước lên phía trước, giường khiên chăn trước mặt Toại Lì Tật và con bọ chúa khổng lồ vừa xuất hiện. Thái độ tự tin của Sì Ẹn Chủ ạ rất hùng hồn, nhưng sức một người thì không thể nào chống lại số lượng bọ khủng khiếp như thế, đó là còn chưa nói đa số chúng đều là bọ nổ băng, vụ nổ của chúng đủ để đông cứng một người trưởng thành. Thế nên chưa đến 3 giờ, Toại Lì Tật buộc phải để cho quá trình lây nhiễm tự chạy, còn mình thì chạy qua giúp đỡ. Nhưng cũng không được bao lâu thì cậu cũng thở dốc. Quá trình lây nhiễm cũng cần sử dụng hạt. Không những thế, việc liên tục bắn phá cũng rút sức cậu đi rất nhiều. May mắn hay, đúng lúc sắp hết hơi, mọi thứ cuối cùng cũng hoàn tất. Sì Ẹn Chủ ạ đang cố gắng hất bay những con bọ đang bò dưới chân mình. Đột nhiên ông nghe thấy những tiếng động nặng nề phát ra phía đằng sau. Nhưng ông không thể quay ra sau để nhìn vì những con bọ mới lại tiếp tục lóc cóc bò đến. Và ở đằng sau, con bọ chúa đang liên tục rít lên, lũ bọ con liên tục xuất hiện ở sâu trong hang. Sức lực của ông giờ đây cũng đã cạn kiệt, sự tập trung cũng suy giảm đáng kể. Ngay thời khắc mất tập trung đúng vài giây ngắn ngủi lấy, ông đã sẩy chân dậm phải một con bọ. Bùm! Vụ nổ tầm gần khiến cơ thể Sì Ẹn Chủ ạ gần như đông cứng lại, không thể cử động được. Và thứ tiếp đến đón đợi ông chính là những vụ nổ từ những con bọ đang bao vây. Sì Ẹn Chủ ạ hướng ánh mắt cầu cứu về phía Toại Lì Tật, nhưng cậu cũng đang rất bận rộn. Toại Lì Tật cũng thấy tình cảnh của ông, cậu không quay sang ứng cứu mà ngoắc ngón tay, đồng thời giải phóng một đạn diện rộng nữa, một hoa văn lửa xuất hiện giữa mặt đất, rồi lan rộng ra xung quanh, tạo thành một thảm lửa nhỏ đốt cháy một lượng lớn bọ, nhưng những con bọ phát nổ gây ra không khí lạnh khiến thảm lửa tàn ngay lập tức. Từ sau lưng Xỉ Ẹn Chủ ạ, một bóng người to lớn khoác trên mình bộ giáp y hệt ông vác tấm khiên dũng mãnh tràn vào trong đàn quân bọ, giải cứu ông. Lượng khí lạnh bao quanh Xỉ Ẹn Chủ ạ lúc này cũng tan đi, ông đứng chống người thẳng dậy quan sát kỹ kẻ đang điên cuồng chiến đấu giữa vòng vây bọ kia. Trang bị bộ giáp hạng nặng, nhưng trên cơ thể Xỉ Ẹn Chủ ạ kia giờ mọc ra chi chít những mờ nở hở giờ tinh thể, đâm xuyên qua quần áo lộ ra ngoài. Chiếc mũ giáp đội trên đầu cũng bị nứt một mảng lớn, mọc ra một quặng đá lòi ra ngoài. Người lính điên cuồng công kích, khiến chúng phát nổ làm cả người ông bị đông thành tượng, nhưng chỉ nhiêu đó chưa đủ để ngăn cản kẻ điên cuồng kia tàn sát lũ bọ. Không nghi ngờ gì, đó chính là người đồng đội đã ngã xuống của ông. Giải thích đi, cậu nhóc. CN Chủ ạ nói với Toại Lì Tật đang tới bước chỗ ông, giọng ông lạnh lùng khó chịu hơn hẳn ban nãy. Hạt của tôi có thể tác động đến họ gì ghi nhì ủng trong cơ thể một người để khiến họ đứng dậy, nhưng ông thấy đấy, người đồng chí kia của ông giờ chỉ còn là một cái xác biết đi thôi. Toại Lì Tật giải thích nhưng dù sao động chạm đến một người đã khuất cũng không phải tử tế gì, coi như tôi xin lỗi ông. Nghe Toại Lì Tật xin lỗi, CN Chủ ạ cũng chỉ có thể nghiến răng rồi bỏ qua, ông trở lại chuyện hiện tại. Giờ chúng ta làm gì đây? Để lũ bọ cho người bạn của ông lo, tiệm trợ tôi sẽ phải đánh thức thêm vài người nữa. Giải thích, con người, ở đây, người thẹ giả có hai loài chính là ản CN và đờ, ngoài ra còn một số loài chưa xác định. Vì con người vẫn chưa trực tiếp xuất hiện nên mình mạn phép sử dụng từ con người, nhân loại, loài người để nói tới người dân thẹ giả nhé. Toại Lì Tật có đeo sẵn găng tay. Ở đây giải thích thêm về khả năng này của Toại Lì Tật. Những chắc trước đã đề cập đến khả năng tác động vào họ thị ghi nhi ủng tự nhiên và trong cơ thể người khác. Toại Lì Tật có thể làm nhẹ đi quá trình nhiễm bệnh hoặc đẩy nhanh nó lên. Ngoài ra, cậu cũng có thể phá hủy tinh thể để thực hiện một tà siêu mạnh, uy lực tỷ lệ thuận với số lượng bị phá hủy, tối đa là 3 hiện tại. Và khả năng đặc biệt nhất cậu tự khai phá đến hiện tại là khả năng giữ cho một người bị mắc bệnh nặng với nồng độ trong máu hơn 70, tầm cơ ẩn dạ hệ bộ sẽ xét trong đêm, khả năng tư duy và sống tiếp, ví dụ, phí rẻ Flurries, chi tiết về sau nói. Nhưng đối với những người đã chết, Toại Lì Tật chỉ có thể đưa ra một mệnh lệnh cơ bản để họ thực hiện. Nếu không có mệnh lệnh, họ sẽ hành động theo chấp niệm trước khi chết hoặc theo bản năng. Chương 45 áp lực cuộc rào, chương 45 áp lực cuộc rào, chương 45, đoạn. Vút, bùm, ken, trăng. Chiến trường giữa hai phe đang rực cháy hơn bao giờ hết. Ngoại trừ một bên đang tạm thời dừng lại để chứng kiến cuộc đấu tay đôi giữa hai người mạnh nhất hai chiến tuyến. Ở nơi khác, bộ binh hai bên đang đánh nhau rất hỗn loạn. Liên tục có người phải ngã xuống trước vũ khí kẻ thù, hoặc là bị thổi bay bởi ạt và đạn tháo. Chiến trường là nơi những người lính đem tất cả những gì tinh túy nhất để chiến đấu và sống sót. Ai cũng cực kỳ căng thẳng, chỉ cần một giây sơ sẩy sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Thế nhưng giữa chiến trường khốc liệt đó, từ bên bờ Lũ Islands, có hai chàng trai lao ra từ vòng vây quân đủ sợt, chạy ra khỏi chiến trường. Tập trung, giữ vị trí ở đây cho đến khi hai người họ trở lại. Đẩy lùi lũ khốn khiếp này đi. Từ đằng sau, giáo liên tục hò hét động viên đồng đội. Dưới sự chỉ huy của anh, những người lính gần đó liên tục đẩy lùi quân đủ sợt, mặc cho họ được trang bị kỹ càng hơn. Giáo không phải là một chỉ huy tốt, cậu ta rất dễ bị lừa và đôi khi không tự quyết được. Nhưng nếu nhận được một mệnh lệnh rõ ràng, đơn giản, giáo sẽ làm nó rất tốt. Những người lính đánh thuê ập tới, mở ra một con đường nhỏ cho hai người chạy ra. Đó là hiệu cùng một người lính nữa. Hai người mang theo dây thòng lọng dài cùng dụng cụ y tế. Mục đích hiển nhiên là cứu viện cho Toại Lì Tật. Xoẹt. Nhanh lên Hiệu, chúng tôi không giữ được quá lâu đâu. Rút thanh đao từ cơ thể của người lính vừa bị chém hạ, giáo hối Hiệu tăng tốc. Lính ủ sật chi viện ngày càng đông. Còn nhóm cả Sở đang bận tách ra và di chuyển liên tục nên không thể hỗ trợ tốt nhất. Dầm. Gào. Gào vừa dứt lời, một tiếng hú khủng khiếp vang lên từ phía hậu quân ủ sật. Vội quay lại thì thấy những người lính ủ sật đang bị quật bay lên trời. Và con quái vật đang nghiền nát mọi thứ mà lao đến đây. Những người lính ủ sật đang chiến đấu đằng trước cũng cực kỳ hoảng loạn. Người sứ giả chỉ huy cũng cực kỳ sốc, vì bà chỉ họ đã nói là ông sẽ kiểm chế con quái vật này. Và may mắn thay, cái đầu lạnh được hình thành qua rất nhiều trận chiến giúp hắn nhận ra một điều ngay lập tức. Con quái vật không còn tấn công bọn họ điên cuồng mất kiểm soát. Nó đang cố gắng chạy. Những người lính ủ sật bị dẫm nát hoặc tan xương nát thịt vì họ cản đường nó. Và điểm đến, dẹp tất cả tản ra, nhường đường cho sinh vật kia. Tên sứ giả lập tức bật bộ đàm truyền lệnh. Một cách cực kỳ quyết đoán khiến những tên đồng nghiệp khác cũng bất ngờ vì tướng quân không có mệnh lệnh nào đưa ra cả. Nhưng vì thế họ cũng không ngăn cản. Phần lớn binh lính tập hợp ở đây là lính từ địa phương. Những thân binh trực thuộc Hạ Chi Họt được xếp chiến đấu ở trung tâm, nơi vẫn đang đánh rất điên cuồng. Họ không có hệ thống ngôn ngữ liên lạc riêng của quân đội Hạ Chi Họt nên khi mệnh lệnh được đưa ra, một người sứ giả đứng ở tuyển tuyến sẽ cầm loa truyền lệnh. Và vì là quân địa phương, họ không gan dạ như lính Hạ Chi Họt. Ngay khi nhận được lệnh rút lui, ai nấy đều mừng như điên, vội vàng tản ra hai cánh. Ít nhất họ còn giữ được đội hình, giảm thiểu khả năng bị lính đánh thuê bờ lở tràn lên truy kích. Mặc dù giáo hiện tại còn chả nghĩ tới chuyện đó, giống như tên sứ giả, anh cũng bất ngờ không kém. Cùng lý do, Hiromaz là người đảm nhiệm công việc kiểm chế cả vạ chỉ hốt và không để con quái vật kia làm loạn. Chỉ huy giáo, ra lệnh đi. Quân lính ủ sật đã giản sang hai bên, tránh đường cho con quái vật lao đến chỗ họ. Những người lính xung quanh thúc giục giáo đưa ra mệnh lệnh. Được rồi, chúng ta cũng sẽ dưới sự thúc giục, cũng như suy xét kỹ càng, họ không thể ngăn cản con quái, đó là điều hiển nhiên. Rút lui là lựa chọn hợp lý nhất. Ma khoan. Trong đầu rào chợt hiện lên những hình ảnh mới vài phút trước. Đó là Hugh, sau khi sắp xếp cho những cả sở khác, anh ta đến tìm Dạo, người đang cùng lính đánh thuê xung quanh ngăn cản quân địch tiếp cận và yêu cầu sự hộ tống. Hai người cùng một nhóm quân nhỏ di chuyển từ trung tâm sang cánh chỗ vết nứt. Đến nơi, Will cùng một cả sở khác trong nhóm của anh chuẩn bị công cụ để giải cứu vài lý tơ. Dạo, công việc của cậu là trụ vững ở đây, không để cho ai hay bất kỳ thứ gì vượt qua trong lúc chúng tôi đang thực hiện việc giải cứu. Mặc dù ai cũng biết là cậu khờ, nhưng tài năng trong cậu là không thể phủ nhận. Đội phó, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cố lên Dạo. Will gõ nhẹ vào tấm giáp trước mặt, ngay chỗ lồng ngực Dạo. Đó là lời động viên. Sau đó Will cùng người lính kia mở đường máu, chạy đến miệng khe nước. Dạo xác thực không suy nghĩ phức tạp. Will nhờ anh bảo vệ chỗ này cho đến khi cậu ta xong việc, anh sẽ làm như vậy. Thế mà mình lại vừa nghĩ đến việc rút chạy, tuyệt thật. Dạo tự trách móc mình. Những người lính vẫn đang thúc giục anh. Dạo đưa tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Chúng ta sẽ trụ ở đây, không thứ gì được phép vượt qua cho đến khi Will giải cứu thành công và đem đội trưởng phái lì tật trở lại. Nhầm lại cậu nói của Will, Dạo nhắc lại lần nữa. Đúng vậy, không thứ gì được phép vượt qua. Anh vừa dứt lời, những người lính đã ngay lập tức hành động. Được rồi, mọi người nghe lệnh rồi đấy, chặn nó ở đây thôi, ai đó đi kiếm mấy sợi dây đi. Đừng lo lắng Dạo, cậu làm rất tốt rồi, nhưng việc cậu cần làm còn nhiều đấy. Vài người lính lớn tuổi hơn vỗ vai cậu trai trẻ. Hoạt động dưới quyền hì Romaz, thái độ của họ khác biệt hoàn toàn so với người của Toại Lý Tật. Một bên, ai cũng coi nhau như người một nhà. Họ sẽ phàn nàn, kể khổ, nhưng rồi sẽ đi làm việc được giao. Ngược lại, do truyền thống từ thời còn ở Higashi, thì Romaz vẫn duy trì hệ thống huấn luyện theo hình mẫu quân đội. Ở đây, vào buổi tối, mọi người có thể nói chuyện, hát hò một cách thoải mái. Nhưng khi ở trong một trận chiến, khi mệnh lệnh được đưa ra, nó cần phải được hoàn thành, bất kể rủi ro. Cho dù nó là bất khả thi hoặc là một mệnh lệnh tự sát, như việc đối mặt với sinh vật to lớn cực kỳ đáng sợ kia, họ rất vui lòng làm nếu nó là lệnh. Vẫn còn thời gian trước khi sinh vật kia đột phá thành công tiền tiến quân đủ sật và tới đây, có lẽ họ có thể làm gì đó. Nó đang tới, mấy người có chắc nó sẽ hoạt động không? Giao đứng đối mặt với con quái vật đang lao tới, anh cảm thấy lạnh lạnh dọc sống lưng. Thôi nào, chúng ta ít nhiều cũng có kinh nghiệm đối mặt với những thứ to lớn rồi mà, nó sẽ hoạt động thôi. Những người kiếm sĩ cười động viên. Bốn người họ đứng tạo thành hình vòng cung cách Giao không xa mà lỡ như nó thất bại, chúng tôi sẽ cúng cậu với sake và khoai tây om ngày này năm sau, không có gì phải lo đâu. Mấy trò đùa nhảm này không hợp với mấy người đâu, im hộ cái. Giao tức giận chừng mấy người lính. Nhưng điều này còn làm họ cười to hơn. Được rồi, tập trung hộ cái. Cuối cùng, người lính già phải tìm đám này lại. Vì con quái vật đang lao tới. Bộ binh của họ đang dành thời gian tập hợp lại, chữa thương. Lính ủ sất đã hoàn toàn dạ sang hai bên, tạo thành một con đường trống không cho con quái vật. Tránh được đường lao tới, bọn chúng ai cũng thở phào nhẹ nhõm, cả những tên sứ giả cũng vậy, bộ đàm của chúng vẫn yên lặng từ này đến giờ. Không có mệnh lệnh, ưu tiên tối đa việc giảm tổn thất. Đó là kiến thức cơ bản. Và khác với sinh vật vô tri kia, bọn chúng thấy và cũng đoán được kế hoạch của đám Dạo. Thế nên chúng quyết định đứng yên xem. Dù bên nào thiệt, chúng cũng có lợi rầm. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Không còn chướng ngại, con quái vật lao tới với tốc độ cực nhanh, càng lại gần. Với mỗi bước chân, từng cơn chấn động nhẹ lại vang lên. Cánh tay không lồ được kéo lê thành một đường trải dài chết tuyết. Hốc mắt và cơ thể vẫn vô hồn như lúc nó xuất hiện. Chỉ còn không quá 100m, đã vào tầm bắn của cung thủ. Nhưng tất cả người lính đều đứng yên tại chỗ. Họ dần thủ thế. Dạo cũng vậy. Anh trang một thanh đao vào vỏ rồi sải chân về phía trước, để cơ thể thấp, hai tay nắm chặt thanh đao còn lại đưa ngược ra sau, mũi lao hướng về phía con quái vật. Lưỡi đao sắc lẹm chĩa ngược lên trời, phản chiếu ánh nắng chói chang giữa đồng băng tuyết trắng. Giờ đã là khoảng 4 giờ chiều, ở một nơi báo tuyết xuất hiện mỗi ngày như nó thanh tần giờ, việc trời nắng gay gắt như thế này cũng rất hiếm. Không ai để ý đến nó. Tất cả người lính như ngừng thở. Họ dành hết sự tập trung vào thứ khổng lồ đang ngày càng đến gần. Dạo con cảm thấy nhiều hơn thế, ngoại trừ tiếng bước chân của con quái vật, mọi thứ âm thanh khác đều biến mất khỏi tai anh. Dạo căng thẳng không? Có. Nhưng vì lòng tin của Hugh, anh sẽ phải làm được. Sinh vật kia, phải ngừng chân tại đây. Mang theo ý niệm đó, gào hét to. Rồi anh bật chân, lao về phía trước. Ngay lúc này, vào khoảng khắc con quái vật chỉ còn cách 50m. Tiếng hét cuộc gào cùng tiếng ra hiệu của người lính già đồng loạt vang lên. Từ dưới lớp tuyết, hai kiếm sĩ khác đồng loạt trồi dậy. Mỗi người cầm một đầu sợi dây xích, chắn trước đường đi của con quái vật. Vấp. Không nhận ra điều đó, con quái vật vẫn đâm thẳng tới. Để rồi bị vướng chân vào sợi xích. Dầm. Với tốc độ nhanh cùng sức mạnh khủng khiếp của mình, hai người kiếm sĩ nắm đầu dây xích cũng bị kéo theo một đoạn. Họ cảm thấy cánh tay đã mất đi cảm giác, nhưng nghiến răng kéo ngược lại. Hai chân bị chặn lại giữa chừng khi đang lao với tốc độ cao. Con quái vật hoàn toàn mấy đạp và đâm về phía trước, kéo theo hai tay kiếm sĩ ngã về phía trước. Dầm. Lần đầu tiên từ khi xuất hiện, con quái vật phải ngã xuống. Hiển nhiên đó chả phải điều vui vẻ gì. Gào. Con quái vật phẫn nộ chống tay bò dậy. Ngay khi cái đầu đá to lớn vừa ngước dậy đôi chút, lưỡi dao bén nhọn đã hiện ra trước mắt. Kiếm kỹ gia truyền, thức bí mật phản nguyệt, gào hét lên, anh đâm lưới đao vào trong hốc mắt con quái vật. Và chưa đến một giây, gào xoay ngược người, rút lưới đao từ sau lưng, rồi thuận thế xoay người vung đao, chém một nhát chí mạng từ trên xuống. Keng. Lưới đao của anh, ngay khi chạm vào đầu con quái vật, bất ngờ gãy làm đôi. Chết. Mất đi vũ khí, gào lùi lại theo bản năng chiến đấu. Nhưng bàn tay tinh thể đã túm lấy anh, bóp chặt. À. ở phía sau, những kiếm sĩ khác cũng đã đến gần. Họ vung đao chém tới, nhưng con quái vật chỉ dùng cánh tay to lớn quật ngang qua đã thổi bay họ. Những người lính bị đập văng ra sau, mất đi sức chiến đấu. Người nhẹ nhất cũng đã gãy vài chiếc xương. Không còn sự hỗ trợ, giả cô sức vùng vây thoát thân, mặc cho điều đó là vô nghĩa. Con quái vật từ từ đứng dậy, đưa anh lại sát mặt mình. Ở khoảng cách gần thế này, từng cơn gió nóng thổi ra từ miệng con quái vật phả vào mặt anh. Nó mang theo mùi vị ẩm ướt, đi chung với mùi tanh cùng mùi xác thịt phân hủy. Khuôn mặt không hề mang theo chút biểu cảm, nhưng Giảo có thể cảm thấy sự tức giận từ sâu trong hốc mắt trống rỗng. Giảo cảm giác như thật sự có thứ gì đó đang nhìn anh. Thứ gì đó trong cơ thể ấy. Chưa kịp nghĩ thêm được gì, Giảo nhận thấy mình bị vung mạnh ra sau, rồi sau đó bị quăng về phía trước, góc nhìn con quái. Giảo bay như con diều đứt dây, chỉ để lại một ánh sao nhỏ phía chân trời. Gù-ô-ô. Con quái vật tiếp tục gầm lên. Nhưng lần này nó dữ dội hơn trước, và cũng nguy hiểm hơn. Cơ thể cử động của con quái vật vừa phát ra những tiếng kêu quái dị, như tiếng những khớp xương gãy ma sát với nhau tạo ra. Cơ thể nó ran nước toát ra, những vết nước ngày càng lan rộng. Đặc biệt, chỗ luôn được cánh tay trái che lại giờ đây lại phát sáng màu đỏ cam. Các đường sáng chạy theo những vết nước đi khắp cơ thể. Từ sâu bên trong cơ thể, nhiệt lượng bắt đầu tỏa ra ngoài. Từ ngọn núi nhỏ, giờ đây con quái vật như thể biến thành một tòa núi lửa trực chờ phun trào. Những làn khói nóng liên tục thổi ra từ miệng. Con quái vật không tiếp tục lao đến miệng khe nước nữa mà lững thững từng bước tới chỗ những người kiếm sĩ bị đập văng ra. Nhưng vừa tiến tới một bước, con quái vật hụt bước, rơi xuống. Như một khối thiên thạch, con quái vật rơi xuống mặt đất, gây ra chấn động cực lớn, tạo nên xung chấn cuốn bay mọi thứ trong vùng ảnh hưởng. Ầm. Quân lính hai bên cũng bị ảnh hưởng. Mới vài giây trước, con quái vật to lớn vẫn còn ngay trước mắt họ. Nhưng rồi chỉ một khoảng khắc, sinh vật kia biến mất không một dấu vết, rồi lại rơi từ trên không trung xuống. Vùng xung chấn ảnh hưởng cực kỳ rộng, lan ra khắp quảng trường. Buộc hai phe phải dừng chiến lại, trừ hai người nào đó. Ở khu vực gần xung quanh, ảnh hưởng là rõ ràng nhất. Khi con quái vật chạm đất, những cơn sóng tuyết trào lên cuốn lấy toàn bộ người trong khu vực đó, từ những kiếm sĩ ở gần nhất cho đến quân lính thường hai bên. Họ đều bị nhấn chìm trong tuyết. May mắn là không nhiều người bỏ mạng. Những cánh tay, cơ thể bắt đầu trồi lên, cố gắng trèo ra khỏi lớp tuyết. Chuyện gì vậy? Quân lính, báo cáo chuyện xảy ra đi. Cùng ngay lúc đó, điện đàm hai bên đồng loạt rung lên. Chấn động ảnh hưởng rất lớn đến cả hai bên, họ không biết thứ gì gây ra nó, nhưng nếu đó là báo hiệu cho một thảm họa, cả tạ sở cho phe, thì cả hai phe buộc phải bỏ lại tất cả mọi thứ mà chạy khỏi đây. Không ai hoặc thứ gì có thể tồn tại trong một cơn bão. Dẹt dẹt đây là Hugh, đang tạm thời đảm nhiệm vị trí chỉ huy của đội hậu cần, những chuyện vừa xảy ra là do tôi thực hiện. Cuộc nói chuyện với Hiro mà Sama sẽ diễn ra sau, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi, không có thảm họa nào ở đây đâu hết tiếp. Trong lúc hai bên vẫn đang hoang mang, tiếng bộ đàm báo cáo từ bờ Lũy Lens đã vang lên trước. Nghe sếp Hugh nói rồi đấy, tiếp tục đi anh em. Người có hành động đầu tiên là các Caster, mất đi hiểm họa từ pháo kích, họ nhân cơ hội tiến đến gần và bắn trả. Tiếp đến là bộ binh, thấy cả sơ bắn, họ vẫn chưa định hình rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cứ làm theo. Kéo theo cả quân đủ sật phản ứng lại. Cuộc chiến lại tiếp diễn. Nhưng với sự phản công bắn trả dữ dội của cả Caster đã vào đến tầm, mọi tổ khó có thể nạp đạn bắn được. Đây là lợi thế rất lớn cho bờ Lũy Lens để đàn áp cuộc chiến này. Nếu quân địch không có biện pháp chống lại thông tin ngoài lề, cho các bạn dễ hình dung, mình sẽ miêu tả lại chiến trường cho mọi người. Lấy từ điểm trung tâm toàn thị trấn, quảng trường là một mảnh đất trông hình tròn với bán kính 100m. Cột cờ chỗ TV đút bị rơi xuống cách trung tâm 70m về hướng tây. Hai bên dàn quân đánh nhau ở hướng ngược lại, trải dài đến tầm khu nhà ở phía đông, nhà cũng không nằm sát nhau lắm. Chia ra theo góc nhìn phe bờ lợt thì ở gần tờ ZNG tâm quảng trường là cách phải, nhóm rào đụng con quái, qua một chút là trung tâm. Thì dỗ mà solo với bạ chỉ họt ở khoảng giữa trung quân với cánh trái. Bên cánh trái là đánh nhau thường, không có gì đặc sắc. Chương 45 năm hầm mỏ 3 khả năng của Toái Ly Tất. Chương 45 năm hầm mỏ 3 khả năng của Toái Ly Tất. Chương 45.5, thế trận đổi chiều, bằng việc đánh thức một xỉ ẹn chủ ạ điên cuồng không sợ chết, lũ bỏ ngày càng bị đổ sát ngày càng nhiều. Trong thời gian đó, Toái Ly Tất cũng thuận tiện đánh thức được thêm hai người nữa. Tức là chỉ còn một xỉ ẹn chủ ạ nữa vẫn chưa được gọi dậy. Ba con quái vật được đưa vào mệnh lệnh cực kỳ cơ bản, tiêu diệt tất cả sinh vật ngoài con ngươi trong căn phòng này, những chiến binh hung tàn bắt đầu lao vào giẫm nát, tiêu diệt những con bọ xấu số. Trong khi Toái Lì Tất cùng Xì En Chu ạ tạm thời được nghỉ ngơi ở hậu tuyến, ăn bánh quy và hốt một ít tuyết, lấy mũ giáp làm nồi nấu thành nước uống tạm. Kết quả dưới sự càn quét của ba chiến binh, số lượng lũ bọ ngày càng rơi dần. Điều này làm cho con bọ chúa tức giận. Nó rít lên, tạo nên những làn gió lạnh kinh hoàng khi thấy những đứa con của mình bị tàn sát. Cuối cùng, khi số lượng bọ không còn đến 1/3, con bọ chúa cũng đã không chịu nổi nữa, nó gào lên rồi lao vào. Dùng hai chiếc nanh sắc nhọn kẹp lấy thân hình của một ẩn nhĩ ẩn chủ ạ đang mài bóp nát một con bọ con bằng tay không. Kẹp chặt tên nhân loại đáng kinh tởm, con bọ mẹ dùng sức cố gắng cắt hắn làm đôi. Nhưng dưới sự cường hóa cực kỳ đáng sợ của lượng tinh thể trong người, ẩn nhĩ ẩn chủ ạ có thể dễ dàng tách hai chiếc răng nanh ra. Nhưng ông không thể nào chống lại được luồng hàn khí kinh khủng khiếp được thổi ra từ miệng nó, bằng tốc độ có thể thấy được biến thành một khối băng rồi dễ dàng bị bóp vụn. Bọ chúa rít lên tự hào khi tiêu diệt được một con mồi, rồi chuyển hướng sang hai kẻ còn lại. Nhưng cơ thể khổng lồ còn chưa chuyển hướng được, nó đã phạ hứng chịu những phát bắn liên tiếp từ toàn lý tộc. Trí thông minh của côn trùng đúng là không đáng để nói, nó nghĩ với thân hình đồ sộ như thế mà không ai để ý tới. Từ lúc bỏ ra khỏi đường hầm, nó đã luôn bị để mắt tới. Dù không dùng não để nghĩ thì cũng phải biết nó là con chúa thao túng những con bọ còn lại ở đây. Nếu xử lý được nó, lũ bỏ mất đi kẻ cầm đầu sẽ mất đi tính tổ chức hiện tại mà bỏ chạy toán loạn. Với sĩ ẻn chủ ạ cùng mình, toại lì tật 4G có thể chủ động tấn công để tiêu diệt con bọ chúa lúc nó mới xuất hiện. Nhưng chỉ mấy thằng ngu mới làm vậy. Thấy con bọ chúa không, thấy nó ý trang mấy con bọ nổ con không. Đánh nó lỡ nó nổ phát chết hết sao. Chưa biết nó mạnh tới đâu liều đánh kiểu gì. Mà đó là còn chưa tính đến đám bọ con, lại gần loạn quạng giống như ở nỉa sĩ ẻn chủ ạ biến thành thịt đông rồi bị bóp nát đấy. Toại lì tật không ngu, cậu biết mình không nên đụng tới nó khi chưa đủ sức. Và giờ, khi có thêm hai trợ lực nữa, cậu lại phải đánh đổi đi lượng lớn sức của mình để duy trì họ. Hiện tại cậu chỉ còn có thể sử dụng những ạt loại yếu, mà cũng không được nhiều nữa. Sau khi bắn thử bài phát, con bọ chúa hầu như không tổn thương gì mấy nên phải lì tật bỏ cuộc luôn. Cậu thu về cây gậy phép trong khi Sĩ ẻn chủ ạ nói rằng mình ổn rồi cầm lấy tấm khiên đứng dậy thế vào vị trí của ẩn nghĩa Sĩ ẻn chủ ạ mới bị hạ. Con toái lì tật thì vẫn ngồi đấy nghĩ xem có thể làm gì khi mà con bọ chúa đã bắt đầu di chuyển không. Mình cần giữ đủ năng lượng để leo lên, trừ hao ra thì còn cỡ một ạt tập trung. Ạt loại yếu không có sát thương nên cậu không tính vào. Nhưng mà một thì có lẽ không thể làm gì được con bọ lớn kia nên lựa chọn duy nhất là câu giờ hoặc thí ông lính rồi tự chuẩn. Mà nếu làm thế thì việc thuyết phục lão trên kia lại hơi khó. Toái lì tật trầm tư suy nghĩ đối pháp. Nan giải rồi đây. Không, không được, chả có cách nào cả, mấy gã xì ẻn chủ ạ châu đấy, nhưng chả có sức uy hiếp gì cả. Lũ bọ con bị dọn cũng gần hết rồi, hai gã ở nỉ kia có thể kiểm chế đôi chút hành động của nó, xì ẻn chủ ạ có thể mở đường, nhưng lại không có bất kỳ mũi nhọn nào để kết liễu cả. Dọa nó chạy đi. Cũng không được. Đối với mấy con không có trí thông minh này chúng sẽ bất chấp để kiếm ăn, muốn đuổi đi thì giết còn dễ hơn. Nghĩ ra được vài phương án, nhưng chẳng cái nào khả thi, Toái Lì Tật chuyển hướng sang tìm lối thoát. Cậu quan sát vách dốc phía sau mình. Lúc rơi xuống, cậu có thấy thứ gì đó trèo lên nên mới có ý tưởng tương tự. Vách không dựng đứng hoàn toàn mà hơi dốc, tuyết bị trải xuống hơi cản trở nhưng nếu đủ khỏe vẫn có thể trèo lên được. Trên vách đá dốc lên có vài khối đá nhô ra, có thể bám vào. Mình cắt liên kết với đám phỉ rẻ Flurries rồi dồn hết sức duy trì cho gã ở nghỉ xỉ ẻn chủ ạ kia thì chắc là lên được nhỉ. Quay sang nhìn bộ xác xỉ ẻn chủ ạ cuối cùng đang bị lây nhiễm rồi lại nhìn nước lượng rất cao, Toại Lì Tật thầm đoán. Đồng thời, cậu cũng thắc mắc là tại sao mãi vẫn chả có ai trên kia đến hỗ trợ, không lẽ là không ai nghĩ đến việc ra đây kiểm tra cái à, chắc là không đâu nhỉ, mặt với giặt có lẽ là chạy được, với lại Hữu sẽ ở trên đó mà nhỉ. Với năng lực dịch chuyển tức thời, anh ấy có thể dễ dàng đến đây liếc một cái chứ. Vừa đúng lúc nghĩ xong, một người đã xuất hiện từ trên cao và cũng nhìn xuống. Toại Lì Tật lập tức nhận ra người tới, cậu biết hết mặt và tính cách từng người trong đội của mình. Anh ta là người hay đi cùng với Hữu và hình như mọi người hay đồn hai người đó là tình nhân bí mật gì đó. Vừa nhớ lại lai lịch, Toại Lì Tật vừa vây tay ra hiệu với người trên kia. Ở trên cũng nhìn thấy cậu, người lính đánh thuê cũng vây tay lại, rồi anh ta đưa lên một dải dây thừng dài, ý bảo cậu có thể nắm vào anh ấy kéo lên hoặc gì đó đại loại vậy. Dây trông có vẻ dài nhưng không quá chắc chắn, hẳn là mới được chuẩn bị một cách vội vàng. Cũng phải, nhưng giờ cậu phải mang thêm một người nữa lên, mà đống dắp ấy, cho dù có tháo ra thì sợi dây cũng không đỡ nổi đâu. Sau một lúc nhìn một cách khó nói, Toại Lì Tật vây gọi xỉ ẹn chủ ạ dừng việc ra kia lại đây. Đợi đến khi ông lại gần, cậu mới chỉ vào ông cho người ở trên thấy. Lính đánh thuê ở trên nhìn thấy còn một người ở dưới cũng tỏ ra bất ngờ. Anh nói gì đó nhưng tiếng không thể vọng xuống nên Toái Lì Tật cũng không nghe gì cả. Rồi bỗng nhiên, Toái Lì Tật cố làm vài cử chỉ diễn tả ý nghĩ của mình. Cách 500m hơn, lính đánh thuê vẫn có thể nhìn thấy dấu hiệu. Là phụ tá của Hữu, Toái Lì Tật mong anh ta không thuộc loại nao toàn cơ như mấy tên phụ tá khác. Nhưng chưa kịp đưa tay làm gì, Toái Lì Tật thấy. Từ đằng sau người lính, một thứ gì đó hút mạnh vào người, khiến anh văng tới. Xuống đây chung vui luôn. Vật thể hút vào người lính cũng hãm tốc lại để lộ nguyên hình. Là một thanh niên khác, cũng là khuôn mặt thân quen luôn. Thấy cảnh tượng này, Toại Lì Tật muốn ôm mặt lại. Cứ mỗi lúc quan trọng, cứ phải có một người làm tăng độ khó như thế này hả? Có nhất thiết mọi chuyện luôn như vậy không? Toại Lì Tật ôm mặt trong sự trầm cảm không hề nhẹ với số phận của mình. Sự biến đổi trong cảm xúc khiến ạt của cậu cũng bất ổn theo. Hai ẩn nhỉ ẩu vật lộn với con bọ chúa, một người nắm chặt hai chi chức của nó trong tư thế con bọ sổ lên ngăn con bọ di chuyển, kẻ còn lại thì ôm chặt người nó từ bên hông. Con bọ cũng cố gắng vùng vẫy, nó liên tục kêu gọi những đứa con của mình tự sát, đóng băng hai kẻ cản trở. Đột nhiên, cơ thể của hai ẩn nhỉ ẩu ẻn chủ ạ rung nhẹ. Các bộ phận cơ thể từ lâu đã được phủ đầy bởi tinh thể, cơ quan nội thể vì đã chết nên tốc độ lây nhiễm của họ dị mặt thì xảy ra với không chút chống cự. Các khớp xương, dây cơ bị hóa cứng khiến hai người không còn di chuyển được nữa. Nhưng cơ thể hóa thạch lại khiến thế đứng hiện tại càng khó hơn để lay chuyển. Vẫn còn một lúc nữa trước khi con bọ có thể thoát ra. Người lính sau khi bị văng xuống cố gắng níu vào sợi dây đang chuẩn bị để kéo Toại Lì Tật lên. Tay còn lại cũng với ra nắm chặt lấy lưng áo của người vừa húc phải mình, có vẻ anh cũng nhận ra đó là ai rồi. Và quả nhiên như những gì Toại Lì Tật nghĩ, sợi dây không hề đủ bền để hai thanh niên được dựa bám vào được. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, thân dây căng cứng không chịu nổi sức nặng đó, dần dần rồi đứt toạc ra. Hai người bám trên đó rơi xuống hòa cùng của vui. Nếu không chết khi rơi, ông chụp dùm một người được không, người đội mũ chúng ấy. Vẫn trong tư thế ôm mặt, Toại Lì Tật nhờ Sĩ ẻn chủ ạ với chất giọng chưa hết trầm cảm của mình. Không cần dặn dò gì thêm, Sĩ ẻn chủ ạ cũng đủ thông minh để hiểu. Ông nhìn người mà Toại Lì Tật nói, canh độ cao đúng lúc, rồi nhảy bổ tới trước, an toàn đỡ được anh ta. Người còn lại rơi xuống nhanh hơn một chút, nhưng may mắn kiểu gì, anh lao thẳng vào đống tuyết trồng lên. Sau khi phi thân như chim gãy cánh xuống, người nọ lộn cuộn bỏ ra khỏi đống tuyết. Đột nhiên, một cái chân đặt xuống trước mặt anh. Chủ nhân của bàn chân ấy cúi người xuống nhìn vào tên phá hoại mỉm cười thâm sâu nói.
Y ho. Anh ổn trực dạo.
Ở tôi ổn.
Còn ngài thì sao?
Nhìn mặt Toại Lì Tật, giáo ngu ngơ không hiểu gì, anh tưởng câu hỏi đó theo nghĩa đen thật. Câu trả lời của giáo làm mặt Toại Lì Tật cứng lại, rồi cậu thở dài lắc đầu, không chấp chuyện này nữa. Vươn bàn tay giúp giáo trèo ra, Toại Lì Tật đồng thời hỏi.
Tôi muốn được nghe chuyện gì đang xảy ra ở trên kia, nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn tôi cần biết.
Quan sát giáo, người anh không dính quá nhiều máu, cũng nhìn không ra vết thương nào.
Nhưng Toại Lì Tật vẫn muốn chắc chắn.
Giáo, anh còn đủ khả năng chiến đấu không?
Hẳn là được.
Vươn mình trèo ra, giáo lắc đầu cho phần tuyết còn lại trên đầu rơi xuống. Nhưng đao của tôi rơi ở trên kia rồi, chỉ còn thanh ngắn này thôi.
Mà ngài cần tôi làm gì vậy?
Câu hỏi hay đấy, tôi đang gặp vài vấn đề, nhưng thực chất này là cái may trong cái rủi thật.
Trong lúc trò chuyện, Toại Lì Tật cảm nhận thấy sức khỏe mình ổn dần trở lại, và đây không phải là chuyện tốt.
Chết tiệt.
Hết giờ rồi.
Giao, chỉ huy trưởng tiểu đội 6 trực thuộc quân đoàn số 2, nhân danh cấp trên của anh, tôi Toại Lì Tật, chỉ huy tổ hậu cần của quân đoàn lính đánh thuê bờ Lũy lên ra lệnh.
Chiến đấu dưới quyền chỉ huy của tôi.
Nhận lệnh.
Ngay lập tức, giao xuất hiện sau lưng Toại Lì Tật.
Đao rời khỏi vỏ, anh lập tức chém đôi một con bọ đánh lén Toại Lì Tật.
Bị chẻ đôi, con bọ phát nổ ngay trên không trung, dịch nhầy cùng khí lạnh văng tung tóe.
Thêm một tên đần, nhưng ít nhất là cũng khá.
Toại Lì Tật quay người lại,
trong tay lăm lăm cây gậy phép.
Vì ở đó, hai ẩn nhĩ CN chủ ạ đã đến giới hạn.
Cả hai đồng loạt ngã xuống, cơ thể tan thành cho bụi, chỉ để lại bộ giáp rơi xuống mặt đất.
Ông già, mặc dù chúng ta không cùng chiến tuyến nhưng xin hãy tạm thời nghe tôi chỉ huy, chúng ta sẽ thoát khỏi đây.
Được rồi.
CN chủ ạ ồm ồm trả lời.
Ông đứng thẳng dậy, chỉnh lại chiếc mũ bảo hộ, nâng chiếc khiên lên chắn trước mặt mình.
Người lính sau khi được đỡ lấy thì chạy qua chỗ Toại Lì Tật, trao đổi gì đó rồi lần ra sau.
Giáo nắm ngược cán đao, hạ thấp người trong thế sẵn sàng lao tới, lượm chặt con bọ chúa.
Xử lý hai kẻ ngáng đường, nhưng chúng chả có gì ngoài cho bụi, con bọ chúa tức giận rít lên, sáu con mắt của nó khóa chặt vào vị trí nhóm Toại Lì Tật, điên cuồng lao tới.
Đằng sau, bảy con bọ con cũng lách cách bỏ theo sát người cầm đầu.
Ngược lại với chúng, Toại Lì Tật lại ra hiệu cho hai người bên mình bình tĩnh.
Được rồi, đây sẽ là cuối cùng của tôi trong ngày hôm nay, còn lại trông cậy vào hai người.
Toại Lì Tật đưa cây gậy chéo trước mặt, hai mắt nhắm chặt lại.
Môi cậu bắt đầu nhấp nháy, những chú ngữ kỳ lạ như một bài thơ dần phát ra.
Nhưng lần này, không giống những lần trước, chú ngữ kéo dài hơn mọi khi,
chứng tỏ một điều thú vị sắp xảy ra.
Chương 46 hiệu muốn làm hết chương 46 hiệu muốn làm hết chương 46, trở lại vị trí con quái vật. Sau khi rơi từ trên cao xuống, nó vẫn có thể tiếp tục đứng dậy. Chỉ có điều, những vết nứt vỡ giờ đây đã hoàn toàn bao phủ nó. Những khối đá dần không thể gắn kết được với nhau nữa mà rời ra, nhưng những phần quan trọng vẫn còn nguyên.
Có thể cử động được, con quái vật tiếp tục từ từ đứng dậy.
Một khối đá thì không biết đau, nên cho dù có bị hủy hoại tới mức nào, miễn là các chi còn gắn chặt với cơ thể, nó vẫn sẽ tiếp tục đứng dậy.
Ồ, không ngờ rằng ngươi vẫn còn có thể đứng dậy được đấy.
Lúc này, làn khói bụi bốc lên khi con quái vật rơi xuống cũng dần tan đi.
Những người lính mắc kẹt nếu không bỏ mạng thì cũng đã trèo lên được từ đống tuyết.
Trong làn khói mập mờ dần tan đi ấy,
một bóng người dần hiện ra giữa làn khói,
đúng hơn là chính trên vai của con quái vật.
Cũng nhận thấy điều đó, bất chấp cơ thể tàn tạ của mình, con quái vật xoay người vùng cánh tay về phía sau,
nhưng không còn ai ở đó cả.
Quật trúng không khí, con quái vật theo đà bụt ngã lăn một vòng ra đất.
Từ sau lưng, Hữu nhẹ nhàng đáp xuống mặt tuyết trong khi rút cây nỏ cầm tay ra,
bắn một phát vào người con quái vật.
Mũi tên kim loại bay tới, rồi bị văng ra với không một vết chảy nào.
Trong lúc con quái vật chưa thể bỏ dậy hoàn toàn, Hữu nghiêm mày suy nghĩ,
anh không thể bắn ra đường đạn, cũng không có vũ khí đặc biệt gì.
Phương thức chiến đấu chủ đạo của anh cũng không thể hoạt động liên tục lên nó.
Thuốc nổ có tác dụng không nhỉ?
Hữu thầm suy nghĩ,
dù không được cũng đỡ hơn không làm gì.
Đang lan man cách chiến đấu, không đồng nghĩa với phân tâm, ít nhất đối với Hữu là thế.
Cánh tay không lộn nện mạnh xuống chỗ anh đang đứng.
Con quái vật ngỡ như đã xử lý xong một kẻ ngáng đường nữa,
nhưng khi nâng cánh tay lên, không có một mảnh vải nào dính dưới đó.
Hữu xuất hiện gần cạnh và đưa tay kéo một kiếm sĩ đang ngồi bệnh dưới đất dậy.
Thấy cánh tay đưa ra, người đó theo bản năng cầm lấy.
Cảm ơn.
Người lính vội cảm ơn, nhưng bị Hữu giữ lại.
Đừng phí thời gian, ông làm giúp tôi chuyện này được không?
Anh vô bay, thì thầm vài lời đối với người kiếm sĩ.
Nghe xong kiếm sĩ gật đầu, cầm lấy thanh đao chạy đi.
Con Hữu nhìn xung quanh, lớn tiếng nói với những người còn lại.
Mấy người ngồi chơi à? Đừng quên là cứu người xong chúng ta phải chạy ngay lập tức đây.
Những người lính đánh thuê xung quanh sự tình.
Đúng vậy, họ đang ở giữa lãnh thổ Đủ Sơ, mà việc chạm trán với lực lượng của bạ chỉ tuột ở đây chắc chắn đã đánh động toàn bộ quân Đủ Sơ.
Giờ thì chưa có, nhưng càng lâu, càng nhiều quân lính sẽ đổ về đây.
Nếu họ phải tiến hành giải cứu Toại Ly Tật thật nhanh, rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Chạy thật xa, chạy ra khỏi lãnh thổ Đủ Sơ luôn.
Còn kế hoạch ban đầu, từ cái giây phút khai chiến ở đây, không còn ai nhớ tới nó nữa rồi.
Nhân lúc quân Đủ Sơ chưa chú ý, những người lính đánh thuê lén lút nhặt lấy vũ khí chậm chậm tiếp cận.
Quân Đủ Sơ cũng nhận thấy dấu hiệu kỳ lạ. Họ tổ chức chiến đấu lại một cách nhanh chóng ngay khi những người lính đánh thuê tiến lại gần.
Hai quân lần nữa lao vào nhau, nhưng việc những kiếm sĩ hoàng gia tấn công lên tuyến đầu, lợi thế cánh phải tiếp tục rơi vào tay bờ lở. Có thể nói, việc con quái vật tồn tại liên tục gây rối đang gián tiếp giúp bờ lở lấy lợi thế.
Nhưng tâm trạng Hữu lại đang cực kỳ tệ,
không còn sự vui vẻ thường thấy trên khuôn mặt, giờ đây anh cực kỳ nghiêm túc.
Hữu thở dài phiền muộn,
anh dịch chuyển né đi cánh tay vung tới của con quái vật,
ngước đầu nhìn lên trời.
Mặt trời đang ngả dần về hướng tây,
đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều.
họ chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa để hoàn thành tất cả mọi việc và rút lui. Cái khó là quân đủ sật thiếu đi sức tấn công, hàng phòng ngự của họ là bất khả công phá khi thiếu khuyết những vị trí đột phá quan trọng. Những người đáng lẽ phải làm chuyện này, người thì đang bất tỉnh, người thì mới bay mất dạng. Giờ chỉ cầu cho đội trưởng còn an toàn, may ra chỉ còn ngài ấy có thể xử lý được những khó khăn này. Hưu nhắm mắt cầu nguyện. Lúc mở ra, cả ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn. Anh biết giờ mình buộc phải nghiêm túc, xử lý con quái vật ngay tại đây. Đám bạn kia chưa nói, nhưng để cả mấy người đội khác vào những lúc quan trọng lại phế một cách khó tả. Đây là những gì Hưu muốn nói trước khi nhún chân rồi lại biến mất trước mặt con quái vật. Đường phân cách quay trở lại lúc Hưu khiến con quái vật rơi từ trên trời xuống. Tại ngôi nhà được coi là căn cứ tạm thời của bờ lờ giặt đang nằm dài trên nóc nhà tận hưởng những tia nắng chiều ấm áp. Thêm những cơn gió mát của cực bắc đôi khi thổi qua làm tinh thần anh cực kỳ sảng khoái. Ở bên dưới, những người công binh thuộc đội hậu cần thì đang miệt mài xử lý công việc. Theo như kế hoạch, ngay khi đem được toái ly tật lên, mọi phương tiện phải ở trong trạng thái tốt nhất để di chuyển. Những người rảnh rỗi, họ chịu khó nhồi thuốc nổ vào những hộp sắt làm mìn hoặc vận chuyển băng bó cho những người bị thương. Đang thoải mái nằm hóng gió, một người lính leo lên nóc nhà. "Này Giặt, cậu thực sự không đi giúp những người khác à?" Người lính cầm một lon thịt đóng hộp đưa cho Giặt thuận tiện hỏi. "Na, tôi lười lắm, Hưu sẽ lo được tôi." Giặt nhún vai cười trả lời. Lúc bàn kế hoạch, mọi thứ đã ổn lắm rồi, chưa kể đến Hiro Mas còn ở đó nữa, có chuyện gì xảy ra mới là lạ. Thế thì ít nhất cũng xuống giúp mọi người đi, chú cứ nằm ẩn ra thế thôi hả? Hai ngày qua làm nhiều rồi, tôi mệt lắm. Giặt kéo mở nắp lon thịt ra bắt đầu ăn. Người lính hậu cần lắc đầu, cũng chả buồn nói gì thêm, anh để thêm chai nước xuống cho Giặt rồi nhảy xuống đất. Thấy người lính rời đi, Giặt bỏ lon thịt sang một bên rồi lại nằm xuống. Mọi thứ có thật sự ổn chứ? Câu hỏi đó tự nhiên xuất hiện trong đầu anh. Mặc dù Giặt rất chắc chắn về khả năng của những người đang chiến đấu, không hẳn là lính cảm xấu. Chỉ là anh thấy, có thứ gì gì đó không ổn. Mặc dù không biết nó là gì. Câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại trong đầu, khiến Giặt không thể nào ngủ được. Thôi thì đi coi mấy người bị thương kia thế nào rồi vậy. Biết chắc giờ cũng chẳng thể nào ngủ được nổi, Giặt co chân lên mà dậy. Nhưng đúng lúc này, với góc nhìn từ trên cao hơn những người khác, đồng thời đang nhìn trực tiếp về hướng quảng trường, Giặt có thể chứng kiến thứ tự mọi chuyện đang diễn ra. Đó là một tảng thiên thạch khổng lồ tự nhiên xuất hiện trên bầu trời. Không phải. Nheo mắt lại nhìn kỹ hơn, đó chính là sinh vật xuất hiện từ vết nứt và làm vài lì tật rơi xuống. Tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện trên trời? Giặt biết chỉ một người duy nhất có khả năng làm được điều đó. Lúc này, con quái vật đã bắt đầu rơi xuống. Chứng kiến, Giặt đội vã hét lên cho những người đồng đội ở dưới. Bỏ hết những thứ dễ vỡ ra, mau. Lúc lời nói của anh đến thai những người đồng đội thì cũng là lúc con quái vật chạm đất. Ầm. Dư chấn truyền tới như những cơn gió mạnh tràn qua. Vơ ru 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 ru. Này, không sao chứ? Khi cơn gió vừa qua hết, Giặt nhảy từ trên nóc nhà xuống. Chỗ của họ đứng khá xa trung tâm dư chấn, nên cũng không ai bị sao cả. Những người lính lắc đầu nói mình ổn. Cái đáng quan tâm hiện tại là chuyện quái gì đang xảy ra ở kia. Giặt. Một người lính thấy ai đó gõ vai mình, quay lại thì thấy Giặt đang đi loanh quanh rồi trèo lên một chiếc xe tải. Mọi người trông hộ chỗ này đi, tôi sẽ qua đó xem sao. Giặt vừa nói vừa đi vào trong và mở một trong những thùng đồ ra. Trong đó chứa những chiếc dao găm loại nhỏ được xếp gọn trong các túi da loại dùng để quấn quanh hông. Giặt cầm lấy 3 chiếc túi, mở ra đếm số lượng dao chứa trong đó. Thấy đủ, anh gật đầu rồi xuống xe. Giặt. Một người lính chạy tới ném cho anh một bì pháo hoa, đây là thứ mà mỗi khi di chuyển thì phải mang theo để báo hiệu. Chụp lấy bì pháo hoa, Giặt vẫn chưa xong. Anh bước đến chiếc xe tải với phần sau dài bất thường được đố cuối cùng. Đây là phương tiện vận chuyển của riêng Toái Ly Tật. Toái Ly Tật, thắc mắc gì? Hàng tự mua, tiền kiếm từ việc bán đồ trong chợ đen. Giặt vòng ra sau chiếc xe, móc trong túi ra một chùm chìa khóa. Chọn đúng chìa rồi mở khóa thùng chứa đồ. Két. Giặt mở cánh cửa ra. Ánh sáng dần len lỏi vào bên trong thùng xe, để lộ ra khung cảnh bên trong. Một nơi lộn xộn dùng để làm nơi chế tạo và chứa các phát minh tào lao của Toái Ly Tật. Một chiếc bàn làm việc với chiếc đèn dầu tắt, những thùng chứa đồ, một túi ngủ đơn giản. Tất cả mọi thứ được nhét vào trong thùng xe chật hẹp. Nhưng đó chưa phải tất cả. Thứ thực sự khiến nơi này chật chội chính là 8 người mặc đồ bảo hộ toàn thân bọc kín mít, chia ra ngồi hai bên thành tường. Bên cạnh em mỗi người là bộ dụng cụ kỳ lạ với hai bình chưa được nối với một ống sắt mà Giặt từng nghe Toái Lì Tật nói đó là súng phun lửa, cùng với một cây rượu chiến với phần đầu được sơn đỏ. Họ ngồi yên bất động, không hề phát ra bất kỳ tiếng nói, cử động hay thậm chí là tiếng hô hấp, như những cái xác vô hồn đã chết từ lâu. Nếu không phải mới mấy hôm trước còn thấy họ nói chuyện, Giặt cũng nghĩ đây là sở thích quái gở nào đó nữa của Toái Lì Tật. Mà thôi kệ, anh không quan tâm đến những người này. Giặt đưa mắt tìm kiếm trong đống lộn xộn, và ánh mắt anh khóa vào một chiếc vali nằm gọn trong một góc. Trên đó có một tấm thiệp ghi tên. Không hề chần chừ, Giặt cầm lấy nó rồi phóng xuống xe. Anh cẩn thận khóa cánh cửa lại như cũ rồi quay người. Nhưng chưa vội đến chiến trường, anh bước về phía trước và dừng trước cánh cửa sổ nhà, căn cứ tạm thời, chờ đợi một người. Không ngoài dự đoán, quả nhiên chú tỉnh rồi nhỉ. Từ trong nhà, mặt một tay đỡ lấy trán từ từ xuất hiện sau tấm cửa kính. Anh mở cánh cửa cố gắng trèo ra ngoài, mang theo hơi thở dốc liên tục, chứng tỏ anh vẫn chưa ổn với những vết thương của mình. Không còn cách nào, Giặt đành phải tiến tới đỡ anh ta xuống. Chú ổn chưa vậy, sao thở hồng hộc như sắp chết thế kia? Khoác vai đỡ mặt theo, Giặt cười trọc. Sao cậu biết tôi sẽ đi? Mặt bỏ ngoài thai thai câu đùa kia, anh hỏi ngược lại. Ừ thì với động tĩnh như thế kia thì ai cũng sẽ tỉnh thôi, trừ người chết ra hà hà. Nờ, Giặt cười lên trả lời. mà mấy người kia sẽ không để cậu đi đâu với cơ thể như thế này. Giặt đỡ mặt ngồi dựa lưng vào tường. Rồi sau đó, anh mở chiếc vali ra. Nào đưa tay đây, tôi mang vào cho. Giặt cầm cánh tay mặt duỗi thẳng ra. Rồi lấy từ trong chiếc hộp một chiếc găng tay vải đen với lớp vỏ ngoài làm bằng kim loại sáng bóng bao đến tuổi trò ra. Anh xỏ vào tay phải cho mặt rồi cầm những sợi dây buộc. Ok chưa, tôi làm đây dùng sức kéo mạnh ra. Zip. Gặt. Rồi xong. Giặt cài chốt cố định sợi dây lại rồi vô vai mặt. Coi cử động được không? Mặt đưa cánh tay mình lên, xoay cổ tay rồi cử động từng ngón tay. Két két. Những ngón tay ma sát vào nhau tạo nên những tiếng leng keng. Với tư cách là thành viên cốt cán và là người đầu tiên đi theo toàn lý tớ, Mặt được cậu chủ nhà mình đặc cách nghiên cứu chế tạo cho một bộ trang bị riêng biệt. Với cách chiến đấu điên cuồng của mình, một thanh kiếm là rất phù hợp, nhưng cần thêm những thứ để bảo vệ chính chủ sở hữu. Lớp giáp này được thiết kế dựa theo thói quen khó bỏ là dùng tay đỡ đòn của Mặt. Phần bàn tay được làm từ vải mịn giúp dễ dàng cầm nắm vật, phần vỏ được thiết kế cứng cáp với lớp vỏ bọc như một con rết màu bạc. Phần ngón tay được vuốt nhọn nên có thể dùng để lấy mạng kẻ thù bằng cách đâm vào cơ thể nạn nhân. Nhưng đây mới chỉ làm nền. Thứ quan trọng chính là vũ khí. Cảm nhận được tay mình, Mặt gật đầu. Theo đó, Giặt lấy từ trong vali ra một thanh kiếm. Nó được thiết kế với hình dạng cong nhọn dần về phần mũi kiếm, tựa như một chiếc răng nanh với lưỡi kiếm dài đến tận tay nắm. Không có cán kiếm, chuôi cầm được làm vừa đủ để Mặt có thể cầm chắc, được bọc bằng da, thêm một lớp vải xịn quấn ngoài để tạo độ êm cho việc cầm nắm. Lưỡi kiếm cực kỳ bén nhọn, có thể dễ dàng cắt qua kim loại. Đến cả chủ nhân là Mặt cũng chả biết nó làm từ chất liệu gì. Cầm lấy thanh kiếm trong tay, Mặt chống tay lên tường đứng dậy. Từ từ, cậu chưa thể cầm chắc nó đúng không? Để tôi buộc vào đã. Giặt không biết lấy từ đâu ra một sợi dây quấn. Anh quấn chéo hình dấu ít buộc chặt tay Mặt lại với thanh kiếm. Nếu cậu chưa khỏe thì có thể ở lại ngủ thêm một giấc. Làm xong hết, Giặt tiếp tục đỡ người đồng đội dậy. Không cần. Mặt trả lời chém đinh chặt sắt. Tôi có linh cảm, ai đó đang gọi tôi ở đó. Và để đội trưởng gặp nguy hiểm, đó là lỗi của tôi. Thôi được rồi, thế tranh thủ hồi thêm tí sức trên vai tôi đi, ở kia mọi chuyện có vẻ cực kỳ nghiêm trọng đấy. Giặt khoác vai đỡ lấy Mặt bước từng bước đến chiến trường đang hỗn loạn, để chứng minh mình không phế như Liễu đang nghĩ. Nghe lời Giặt, Mặt cũng tạm thời nhắm mắt lại. Tay cầm kiếm của anh duỗi thẳng ra, lưỡi kiếm kéo đi trên mặt tuyết tạo thành một đường mỏng, kéo từ nhà cho đến nơi cần tới. Chương 46 năm hầm mỏ 4 hỗ trợ chương 46 năm hầm mỏ 4 hỗ trợ nhiều năm trước. Trong một tòa dinh thự không đến mức xa hoa nhưng để có thể sở hữu nó, chủ nhân cũng phải là một nhân vật có tầm cỡ trong giới thượng lưu. Phải lì tất có một cuộc đối thoại ngắn với một nhân vật bí ẩn. Thế nên, nhóc muốn học cách sử dụng ác. Nhân vật bí ẩn nghiêng đầu khó hiểu khi một đứa nhóc 14,5 tuổi mò vào phòng làm việc của mình với một câu hỏi khó hiểu không kém. Không được, không giống mấy thứ đồ chơi kia, ác không phải là thứ an toàn để chơi. Quả nhiên, người nọ lập tức lắc đầu từ chối rồi lại chuyển ánh mắt về tờ giấy đang cầm trong tay. Nhưng vẫn lén lút liếc qua chờ đợi cậu nhóc bỏ đi. 1 phút. 5 phút. 10 phút. Thôi được rồi, nhóc thật là biết cách làm phiền người khác đấy. Nhân vật bí ẩn đặt tờ giấy xuống xoa chán. Nhưng tại sao nhóc lại tìm đến ta? Vì bốt nói ngài Lin là người thông thạo nhất mà ông ấy biết. Phải lì tật ngay thẳng trả lời. Chết tiệt bốt, tôi sẽ làm thịt ông sau. U ám nguyền rủa người được gọi á bốt, nhân vật bí ẩn đứng dậy khỏi đế. Nghe này nhóc, ạt là một thứ cậu không thể học được trong một sớm một chiều đâu. À, cậu thức tỉnh liên quan đến lửa phải chứ, của ta là điện, khác biệt nhau, nên ta không chỉ dạy cho nhóc được đâu. Người bí ẩn vẫn cố gắng từ chối dạy dỗ Toại Ly Tơ. Vì thức tỉnh, vẫn nghĩ ạt qua nguy hiểm cho một cậu nhóc. Ạt của mỗi người sẽ phụ thuộc rất lớn vào sinh lý, di chuyển và đào tạo của mỗi người. Tuy khác nhau nhưng ít nhất nó cũng sẽ có một hệ thống chung về cách sử dụng, cách nhập phép, cách phóng thích, v.v. Còn tin rằng việc nhận được lời khuyên từ một người đi trước sẽ giảm thiểu rủi ro gặp phải. Hết câu, nhân vật bí ẩn không còn thể bật ra lời từ chối nào được nữa. Vì chính Toại Ly Tơ khẳng định, nếu không được dạy, cậu ta sẽ tự tìm hiểu. Cuối cùng, kết thúc bằng một tràng thở dài, nhân vật bí ẩn đành phải đồng ý và kéo cậu nhóc xuống hầm. Nơi đây là một sân tập bắn nhỏ nằm dưới dinh thự. Đến nơi, nhân vật bí ẩn cởi đi chiếc áo khoác ngoài, chỉ mặc một bộ đồ mỏng để vận động bên trong. Được rồi nhóc con, để dạy cho nhóc cách sử dụng ạ, đầu tiên ta cần định hình lại kiến thức cho nhóc. Nào, về những kiến thức vừa nãy, nhóc đọc ở đâu? Vâng, từ Ngoại Kỳ, một cuốn sách giới thiệu về các chủng tộc, con đọc được một phần về ạt trong phần liên quan đến các xà cát. Toại Lý tất đưa ra cuốn sách cậu mượn được từ thư viện trong thành phố. Nhân vật bí ẩn cầm lấy cuốn sách đó, lật đến trang đã được đánh dấu, đọc lướt qua. Ta hiểu rồi. Sau một hồi, gập quyển sách lại, kẹp nó vào nách. Được rồi Toại Lý Tật, ta chỉ nói một lần thôi. Nhân vật bí ẩn ngồi xổm xuống cho bằng với Toại Lý Tật đưa một ngón tay lên. Ạt là một thuật ngữ diễn tả một thứ cực kỳ phức tạp, chính bản thân ta cũng chỉ là tay mơ nếu so với những học giả nghiên cứu về nó. Thế nên kể từ bây giờ, đừng đọc bất kỳ cuốn sách hay nghe bất kỳ ai nói, ta sẽ dạy cho nhóc sử dụng ạt theo cách của ta, về sau cậu cần phải tự nghiên cứu. Hiểu chứ? Toại Lý Tật gật đầu. Tốt, vậy thì bắt đầu đi, nhắc lại lần cuối, ta sẽ nghiêm khắc làm đấy, sẵn sàng chưa? Chưa bao giờ không sẵn sàng, thưa sếp. Toại Lý Tật nghịch ngợm đưa tay hành lễ tiểu quân đội, trong lòng tràn đầy sự hào hứng khi đã đạt được mục tiêu của mình. Khuôn mặt non nớt chưa trưởng thành luôn lũ ám lộ do nụ cười khi mục đích xấu đã đạt thành. Nhưng chỉ rất nhanh sau, cậu đã bước vào lối mòn khủng khiếp không lối về dưới sự chỉ dạy tận tình của nhân vật bí ẩn. Trở lại hiện tại, ngay dưới căn phòng trong khu mỏ, có đường thông lên, nơi đây không còn ngột ngạt như lúc đầu, nhưng mùi tanh dịch nhảy của lũ bọ thì dính khắp nơi. Nhóm 4 người của Toại Lý Tật đứng tựa lưng vào con dốc đá cao dẫn lên trên. Trước mặt họ là vòng vây cuối cùng của quân đoàn bọ băng. Con bọ chúa có lớp vỏ sần sùi điên cuồng gào rít, nó muốn những kẻ xâm phạm kia trở thành bữa tối đầy dinh dưỡng để thỏa mãn cái bụng đói của mình. Quân số của nó đã không còn nhiều như ban đầu, nhưng mức độ nguy hiểm chẳng giảm xuống chút nào. Chiều còn lại, CN chủ ạ và giáo đều đang thủ thế trước làn sóng đang sắp sửa ùa tới. Lính của Hữu đứng đằng sau toại ly tật. Còn cậu thì đang lặng lặng nhắm mắt. Cậu nhớ lại bài học đầu tiên của mình. Mặt trời đã dần lặn xuống, kim đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều. Những tia sáng chiếu xuống từ khe nứt dần mở đi. Nhưng ở đây, trong căn phòng này, ánh sáng lại không hề thuyên giảm chút nào. Trái lại càng chói rọi hơn, đi cùng với nhiệt độ tăng lên khủng khiếp khiến mặt tuyết nơi bốn người đứng tan chảy rất nhanh. Vẫn giữ thế, giáo cùng CN chủ ạ không hẹn mà cùng liếc ra sau. Toại ly tật đang từ từ bước về phía trước, với trạng thái bốc lửa theo đúng nghĩa đen. Mắt cậu nhắm nghiền, khoe miệng mỉm cười rất tươi. Từ từ, từng bước nhẹ nhàng bước tới. Nụ cười nhẹ, bước chân chậm rãi như đang dạo chơi trong công viên khiến hai người cùng phe của cậu cực kỳ khó hiểu. CN chủ ạ thì không bàn, nhưng khi dạo nhìn thấy nụ cười đó, anh cảm thấy lạnh sống lưng. Bỏ qua sự khó hiểu của hai người cùng phe, Toại ly tật thành nhiên vượt qua họ bước về phía trước. Mỗi bước cậu đi, ngọn lửa bao bọc quanh cậu lại càng trở nên dữ dội hơn. Cứ như thế từng bước Toại ly tật bước tới trước lũ bọ đang ào ào tràn tới. Nếu giặt ở đây, với tư cách là người đầu tiên trải nghiệm nó, anh sẽ ngay lập tức chạy, chạy hết tốc lực, chạy thật xa. Vì anh là người đã từng trải nghiệm thứ mà Toại ly tật đang làm. Trước lũ bọ một khúc, Toại ly tật dừng lại. Cả người cậu thả lỏng, ngọn lửa cháy bập bùng quanh người cũng dập tắt theo. Phiu, tiếng Toại ly tật thở nhẹ ra. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ngọn gió mát lành thổi trên đồng cỏ xanh mướt. Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây. Mọi người cười nói trong một bữa tiệc nhộn nhịp. Giữa bầu không khí vui tươi ấy, một làn khói bốc lên từ phía xa. Ở đằng xa, túp lều của Toại ly tật đang bốc cháy dữ dội. Đó là một buổi chiều tồi tệ. Toại ly tật tức giận, hai lần suýt chết, gia đình mất đi một thành viên, giờ thì còn mắc kẹt ở đây. Với toàn bộ sự bực tức của mình, Toại ly tật gào lên. Bạn em dây, bọn chó chết tiệt. Theo tiếng hét phát ra, ngọn lửa rực rỡ bùng lên bao trùm lấy cậu. Và rồi, lấy Toại ly tật làm trung tâm, ngọn lửa như đóa hoa không lồ nở ra, tạo thành những cơn sóng lửa tỏa ra 360 độ xung quanh. À. Cơn sóng lửa tràn ra dữ dội, quét sạch tất cả những gì nó đi qua. Lũ bọ đang lao tới, đâm thẳng vào làn sóng, và kết quả là chúng còn không thể tồn tại đủ lâu để mà phát nổ. À. Ha ha ha. Khi mà tất cả mọi thứ đi qua, chỉ còn lại Toại ly tật đứng ở đấy. Hơi thở của cậu dần nhẹ đi và trở về bình thường. Cảm giác tuyệt thật. Tâm lý cậu trở nên thoải mái hơn sau khi giải tỏa sự bực tức trong lòng. Nhưng đối tượng dùng để giải tỏa lại không ổn cho lắm. Sau đợt lửa quét, lũ bọ con đã bị quét sạch không còn một mống. Con bọ chúa vẫn còn sống, nhưng cũng chẳng ổn gì cho cam. Lớp vỏ bị cháy xém, thân thể gần như bị nung chín. Lôi họ gì ghi nhỉ phần thân sau cũng bị ảnh hưởng, màu xanh lam ban đầu đã mở dần đi. Nhưng nó vẫn sống sót qua được tuyệt chiêu mạnh nhất hiện tại của Toại ly tật, như thế là đã không thể xem thường. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nhìn con bọ chúa còn khó có thể đứng vững, Toại ly tật quay đầu trở về. Hai người làm hết phần còn lại đi. Cậu vừa quay đi, giáo cùng xì ẹn chủ ạ đã lướt qua ngay sau lưng. Lúc phóng thích hạt, Toại ly tật không nhắm trọng tâm về sau lưng nên áp lực cũng không lớn lắm. Chỉ cần đứng sau tấm khiên của xì ẹn chủ ạ là ổn. Ngay khi nhận được hiệu lệnh, giáo không còn đợi được nữa mà lao lên. CN chủ ạ theo ngay sau anh, nhưng khi sượt qua Toại ly tật, ánh mắt ông lại vụt qua một ánh nhìn e ngại. Lúc làn sóng lửa tràn qua, ngay cả ông cũng toát ra cảm giác sợ hãi. Trong thoáng chốc, ông còn tưởng chừng mình đã chết. Tuy lần này dùng trên lũ bọ, nhưng nếu kẻ đối mặt với thứ đó là mình, CN chủ ạ e ngại rằng nó có thể quét sạch cả một đội quân, giống như lũ bọ này vậy, không còn gì cả. Và còn hình dáng hiện tại của cậu nhóc đó nữa, nó sặc đầy mùi nguy hiểm. Không được, phải cảnh báo cho tướng quân khi mình ra khỏi đây. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, vì giờ còn chưa ra được. CN chủ ạ hung bạo dùng tấm khiên nện liên hoàn xuống đầu con bọ chúa. Giao thì không hề khách khí trước đất, phẫu thuật nó bằng thanh đao ngắn của mình. Cảnh tượng hơi tởm, mọi người không nên tưởng tượng, để mặc cho hai người kia làm gì thì làm, Toại ly tật quay lại cho người lính còn lại. Thứ ngài cần đây. Thấy Toại ly tật lại, người lính nhanh nhẹn đưa một túi đồ cho cậu. Cảm ơn, người của Hữu lúc nào cũng làm người ta yên tâm. Nhận lấy túi đỏ, Toại ly tật quay trở lại công việc. Tranh thủ lúc còn được tăng cường, cậu tranh thủ làm luôn. Thưa ngài, cơ thể ngài không sao đâu, chuyện thường mà. Toại ly tật lắc đầu với người lính rồi đặt cây gậy phép lên xác chết cuối cùng. Không lâu sau, một làn gió lạnh khủng khiếp lan tỏa khắp căn phòng, báo hiệu con bọ chúa đã xanh cỏ. Toại ly tật cũng thở ra, cậu đứng dậy. Trang phục, cơ thể trở lại bình thường, mọi thứ cũng đã xong. Đến lúc trở lại rồi. Chương 47 Toại ly tật lên trở lại. Chương 47 Toại ly tật lên trở lại. Vút. Ầm. Liên tiếp dịch chuyển tức thời né tránh đòn tấn công của con quái vật, Will xuất hiện đằng sau sinh vật. Chậc, ta biết là ngươi không hiểu gì đâu, nhưng xúc vật thì cũng phải biết bỏ cuộc chứ, anh cằn nhằn. Ồ. Đáp lại anh là tiếng gào giận dữ điên cuồng. Con quái vật xoay người tiếp tục đâm về hướng của anh. Và mọi chuyện lại lặp lại lần thứ N, con quái vật lao tới, Will biến mất cứ lặp đi lặp lại như vòng lặp vô hạn cho đến khi một trong hai hết thể lực. Đột nhiên tiếng điện đàm vang lên. "Dẹp ngay đây. Dẹp mọi thứ cậu yêu cầu đã hoàn tất, người của đội hậu cần đang mang nó đến, họ hỏi phải đặt nó ở đâu đây?" Tiếng tay kiếm sĩ mà Will nói chuyện ban nãy phát ra từ bộ đàm. "Đâu cũng được biết." Will nói ngắn gọn thế rồi tắt bộ đàm. "Được rồi, hết giờ chơi rồi, đến lúc kết thúc rồi." Anh quay sang chỗ con quái vật. Trong lúc né đòn, Will cũng đã ngờ ngợ ra được cách làm. Bước thứ nhất. Hưu lại tiếp tục một lần nữa dịch chuyển biến mất khỏi tầm mắt, con quái vật theo kịch bản nãy giờ xoay người lại. Nhưng kỳ lạ thay, Hưu không xuất hiện ở đó như mọi lần. Thay vào đó, bên trên này, đồ xúc vật. Đột nhiên, khu vực xung quanh đó tối sầm lại. Vì ánh sáng đã bị che phủ bởi một thứ. Lần này, được nhìn tận mắt, đến cả những người lính, hai phe, đang giao chiến cũng phải há hốc mồm. Ở trên trời, ba tòa nhà gỗ xếp theo thứ tự từ trên xuống với kích thước tăng dần tự nhiên xuất hiện ở đó. Không biết nó từ lâu ra, nhưng trên mái hiên, Hưu đang bình thản ngồi ở đó, huýt sáo như mọi chuyện chả liên quan gì đến mình. Này, đó hình như là nhà dân đúng không? Một sứ giả chiến trường đột miệng hỏi. Ai quan tâm chứ, ra lệnh rút đi. Tên sứ giả đứng bên cạnh gõ đầu tên đồng nghiệp. Là một sĩ quan dày dặn chiến trường, hắn cảm thấy quá đủ rồi. Thế, ở đâu ra mà làm quái vật thế? Tên sứ giả văng tục trong khi chỉ huy những người lính rút chạy. Từ con quái vật tới chỉ huy của quân địch có thể đánh ngang cơ tướng quân họa chỉ họ, rồi giờ đến tên nhóc đang ngồi cười trên kia. Nhiều tuổi vậy? 20 chưa? Tên sứ giả không biết, nhưng hắn biết một thứ. Trận này thắng bằng răng. Đem hết toàn bộ cận vệ hoàng đế, em tờ giờ S bờ lạ, đến đây thì may ra. Chứ hắn không nghĩ được cách nào khả thi cả. Quân lực cánh trái đang tụ về trung tâm, nhưng những tên chỉ huy vẫn chưa rời khỏi vị trí. Chúng vẫn đứng ở đó, tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh những tòa nhà rơi xuống, đè lên con quái vật. Hiển nhiên nó chả vui vẻ gì, dù không biết có biết cảm thấy vui hay không. Con quái vật không cố gắng bỏ chạy, nó ngồi co cụm lại, dùng cánh tay khổng lồ che chắn cho cơ thể, nhìn như một tảng đá nhọn. Rầm, rào, tòa nhà rơi xuống chạm vào cơ thể bằng đá đó. Những thanh gỗ, bức tường, sàn nhà vỡ ra gây khi chạm vào, để cơ thể nó xuyên vào trong. Phần còn lại khi tiếp đất cũng tan thành mây khói. Và đó mới chỉ là bắt đầu còn hai tòa nhà nữa. Đứng nhìn khung cảnh này, những tên sứ giả cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Ai có thể chống đỡ được một tòa nhà đang rơi thẳng về phía mình? À chị họ, chắc là được. Nhiều hơn một tòa thì sao? Cái tên người Ái Quốc sẽ trở thành dĩ vãng ngay lập tức chứ đừng có mà cố thử. Biết đây là những tòa nhà gỗ rẻ tiền, được xây dựng bởi tay người thấp, không bền chắc như những căn ở đô thị. Thì sao? Nhân loại ai có thể thế chỗ và hứng chịu thứ có thể gọi là thiên tai này? Đáng tiếc, sinh vật kia không được gọi là nhân loại. Khi tòa nhà cuối cùng chạm đất vỡ tan cảnh, mọi thứ còn lại chỉ là một đống vụn vỡ không thành hình. Và con quái vật vẫn đứng sừng sững ở đó với hầu như không một vết xước. Nó ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Nhưng mọi chuyện giờ mới bắt đầu từ câu nói của Hữu khi anh trở lại không trùng cùng với một thùng phi gỗ dưới chân. Không bất ngờ lắm khi mày có thể chịu được cú đó, nhưng giờ thì kết thúc được rồi nhỉ. Vào khoảng khắc con quái vật vừa mở miệng ra, Hữu nhún mạnh chân đẩy cái thùng rơi thẳng vào miệng nó. Còn anh bật ngược ra sau rồi dịch chuyển về hướng những kiếm sĩ, nhắm chuẩn vào đấy. Hữu nói trong khi một người trong số họ rút một mũi tên, được cuốn vải tẩm dầu tạo thành tên lửa, nhắm thẳng vào miệng con quái vật. Tay kiếm sĩ không đáp lại, ông hít thở sâu kéo cung. Phưng. Mũi tên rời khỏi cán cung bay vút về phía trước. Cung là một món vũ khí thường được sử dụng bởi các hiệp sĩ cả dị mì ở thời xưa, bây giờ hầu hết đã chuyển sang nỏ vì chúng có uy lực vượt trội hơn hẳn. Tuy nhiên, vẫn có một số người chọn cung làm vũ khí chủ đạo vì khả năng cơ động hơn nhiều so với vác một chiếc nỏ khổng lồ còn nạp tên chậm. Đó là với cả dị mì ở, còn những người ở đây đến từ Higashi. Ở đó, mọi chiến binh ngoại trừ thuần thục sử dụng đao, katana, họ còn phải biết sử dụng một loại cung mạnh được gọi là có chiều dài lớn cùng dây cứng, loại vũ khí này đòi hỏi mức độ thuần thục tương đối cao nếu muốn sử dụng. Bởi vậy, những gì nó làm được cũng tốt hơn hẳn loại cung bình thường. Khi có thể đứng chính xác cùng lực tay đủ lớn, cộng thêm khả năng điều hướng mũi tên, nó nguy hiểm không khác gì một cây nỏ chính hiệu. Mọi chuyện tiếp theo xảy ra rất nhanh. Mũi tên lửa vụn vụt bay đến, găm thẳng vào chiếc thùng vừa được thả vào miệng con quái vật. Con quái vật còn chưa kịp ngậm mồm lại, mũi tên đã găm, phập vào chiếc thùng. Ngọn lửa phập phùng trên đầu mũi tên tiếp xúc với một chất bột màu đen được nhồi vào trong thùng phi. Những chất bột đó có tên là thuốc súng. Và khi nó tiếp xúc với lửa, sẽ tạo thành một hiện tượng. Đó là nổ. Bùm. Vụ nổ xảy ra trong miệng con quái vật, thổi bay cả phần đầu của nó. Mọi chuyện ra khá chớp nhoáng, không có chút gì đặc sắc cả. Mất đi phần đầu, cùng với vụ nổ ảnh hưởng, cơ thể khổng lồ của con quái vật mất đi thăng bằng, loạn choạng từng bước lùi về sau, rồi ngã lăn đùng ra sau, xuống gần vị trí vết nứt. Nếu con quái vật kết thúc như thế này thì thật nhàm chán, thế nên đó chưa phải kết thúc. Lúc mà con quái vật vừa ngã ra sau, ở dưới lớp tuyết, một vùng đỏ đột nhiên xuất hiện. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một lượng lớn nhiệt độ phát ra từ dưới lòng đất. Vùng sáng đỏ đó đục qua mặt đất, biến thành một cột lửa khổng lồ xuyên chéo thẳng lên bầu trời, như núi lửa phun trào. Bao phủ toàn bộ cơ thể vốn đã to lớn của con quái vật, thổi bay nó. Cột lửa xuất hiện một lần nữa khiến toàn thể mọi người lần nữa há hốc mồm. Đối với họ, hôm nay là một ngày quái quỷ mà quá nhiều chuyện vô lý xuất hiện. Đó là ác của đội trưởng. Hưu phản ứng ngay tức khắc. Ngay khi cột lửa vừa tan biến, anh chạy hết tốc lực về phía khe nước, những người lính bên cạnh cũng ngay lập tức bám theo. Cột lửa bắn lên, hủy diệt toàn bộ mọi thứ trên đường nó đi qua, tạo thành một con đường chéo lên mặt đất. Từ trong làn khói sau tàn dư của cột lửa, một bóng người chậm chậm bước ra từ đó. Đó mà một xì ẹn chú ạ. Không đúng hơn là một bộ giáp của họ. Trong khi Toại Lì Tật đang đứng trên bờ vai kia chĩa một tay về phía trước, xung quanh cậu còn sót lại một vài quả cầu lửa phập phùng như những đốm ma chơi đỏ thâm trong khi Toại Lì Tật đang nắm chắc một khối tinh thể họ dị gì nhỉ ủng trong tay. Ngay khi vừa bước chân lên mặt đất, Cn Chu A ngay tức thì sụp xuống, cơ thể bên trong tan thành các bụi, chỉ để lại mỗi bộ giáp bên ngoài. Đây là cái kết của những Infected, đón chịu cái chết đau đớn nhất và trở thành cho tàn. bộ giáp sụp đổ khiến vai lì tật ngã xuống, viên tinh thể trong tay cậu cũng cùng lúc vụn vỡ rồi tan biến. Từ khóe miệng của cậu, một dòng máu tươi chảy dọc xuống cổ. Mặt cậu trắng bệch, cơ thể không còn chút cảm giác nào. Cánh tay đưa lên giờ buông xuống thong thả. Khục. Vai lì tật họ ra một ngụm máu tươi, rồi cả người cậu đổ về phía trước. Chụp. Trong chớp mắt, lưu dịch chuyển bay tới và nhanh chóng giữ được cơ thể cậu. Vai lì tật giờ đây nhẹ tựa như một đứa trẻ sơ sinh, người cậu vừa nóng vừa lạnh. Có một vấn đề hiện hữu trong đội hậu cần, hay trong chính bản thân vai lì tật. Sống trong một môi trường không trong lành từ nhỏ, thói quen ăn uống không khoa học, sinh hoạt bất thường không theo giờ giấc, sức khỏe của Toái Lì Tật cực kỳ yếu so với bạn bè cùng tuổi. Cậu còn mắc phải vài căn bệnh ở phổi, sẽ được đề cập sau. Tóm lại, thân thể Toái Lì Tật không tốt, và cậu còn vừa mất một lượng lớn máu. Giờ đây, Toái Lì Tật đang trong tình trạng sắp ngỏm đến nơi, lần thứ nhì trong một tuần. Quân đủ sật đã rút đi, nên không ai hiện tại làm phiền họ. Quân Y Điệp ôm đội trưởng trong vòng tay, nhận thấy được tình trạng của cậu, Will lo lắng hét lên. Một người lính đánh thuê vội mang theo hộp cứu thương chạy tới. Những người còn lại tự giác dàn ra xung quanh bảo vệ khu vực này. Túi cứu thương được mang tới, người lính vội lấy ra một ống kim tiêm. Đừng. Toái Lì Tật đang yếu hơn bao giờ hết, nhưng cậu vẫn giữ được sự tỉnh táo. Thấy chiếc kim tiêm được lấy ra, cậu hoảng hốt ngăn cản. Tôi không sao, nhưng nếu mọi người tiêm thứ đó vào thì tôi sẽ sốc thuốc chết ngay lập tức đấy. Vậy giờ, không cần lo cho tôi. Will, báo cáo tình hình đi. Toái Lì Tật nhận ra thuộc cấp của mình, cậu đội bằng hỏi. Trên mặt cậu tỏ ra vẻ lo lắng chuyện gì đó. Chuyện đó để sau đi. Giờ phải mang ngài về nơi an toàn đã ưu tiên sự an toàn của Toái Lì Tật hơn, đã cứu được người, giờ thì họ có thể rút lui toàn bộ lực lượng. Ầm. Anh chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ khác lại vang lên. Ở phía trước họ, gần miệng hố. Đó là phần còn lại của con quái vật sau khi lãnh chọn cú bắn của Toái Lì Tật. Không thể nào. Will mở to mắt, anh không kiềm chế được hét lên. Vì ở đó, một cơ thể màu đen xen lẫn đỏ cam rực màu than cháy đứng dậy từ những gì còn sót lại. Không còn hình thể to lớn, thứ vừa đứng dậy đó có hình dáng giống với con người. Vì khoảng cách xa và đang ngồi, Will không thể quan sát rõ ràng, nhưng anh biết đó là thứ gì. Con quái vật vẫn tiếp tục đứng dậy, nó vẫn chưa chết. Điều đó làm anh lạnh sống lưng. Will, giọng nói yếu ớt từ Toái Lì Tật lại vang lên, nhưng tiếng của Will đã át đi lời nói đó. Báo hiệu cho toàn quân, mục tiêu đã hoàn thành. Will, nói cho ngài Hiromaz, chúng ta sẽ rút lui ngay bây giờ. Will, mãi mà Will không nghe mình, Toái Lì Tật phun ra một ngụm máu nữa rồi hét lên. Đội trưởng, bất chấp sự ngăn cản từ Will hay người lính quân ý, Toái Lì Tật cố ngượng đứng dậy. Cậu dùng chút sức ít ỏi của mình ra lệnh cho những người lính đánh thuê, hộp hộp ra lệnh cho tất cả mọi người. Mỗi câu nói một, Toái Lì Tật phải hít một hơi sâu để lấy hơi rồi mới đủ sức nói tiếp. Đây là mệnh lệnh từ đội trưởng đội hậu cần hộ tất cả mọi người, đây là yêu cầu ích kỷ của tôi. Chúng ta sẽ ở lại đây và dùng tất cả mọi thứ chúng ta có. Khu. Toái Lì Tật ho, Will phải đưa tay ra giữ lấy để cậu không ngã. Tiêu diệt nó. Toái Lì Tật chỉ tay về hướng cơ thể cháy đen đang đứng dậy, căn răng nói, kết thúc cho anh ấy. Đội trưởng đội hậu cần, ngài điên rồi à? Toái Lì Tật vừa mới dứt lời, một kiếm sĩ đã lập tức phản đối, tất cả chúng tôi đã làm rất nhiều thứ chỉ để đến đây cứu mạng ngài, rất nhiều người đã phải bỏ mạng. Và giờ đây, ngài còn muốn chúng tôi phải tiếp tục đương đầu với thứ ấy ư? Người kiếm sĩ chất vấn Toái Lì Tật, những người xung quanh cũng có cùng cảm nghĩ với ông ta. Toái Lì Tật chỉ có thể yên lặng không nói gì, vì họ nói đúng. Cậu không có quyền bắt họ chết vì mục đích của mình. Duy nhất ngoại trừ Hữu. Anh suy ngẫm kỹ câu nói vừa rồi của Toái Lì Tật. Kết thúc. Cho anh ấy. Anh ấy là ai? Đội trưởng, đó là người quen của ngài ạ. Mang theo một suy nghĩ bất thường, Will đưa ra nghi vấn của mình. Toái Lì Tật vẫn tiếp tục im lặng, nhưng khuôn mặt lại trầm xuống của cậu đã đưa ra đáp án. Will tiếp tục mạch suy nghĩ của mình rồi đưa ra kết luận. Anh rất hiểu Toái Lì Tật, cậu ta luôn đặt sự an toàn của gia đình mình lên hàng đầu. Và giải thoát cho một người mà cậu ta quen biết, chỉ có thể là một người. Đó là kết. Không thể nào. Cuối cùng, anh thốt ra một cái tên. Nghe thấy cái tên đó, khuôn mặt của Toái Lì Tật càng khó coi hơn nữa. Tên nghe quen nhỉ, đó có phải là người thuộc hạ đã mất tích của cậu đúng không? Hiromaz-sama. Không biết từ khi nào, Hiromaz đã đứng trong đội ngũ của họ, ông đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ. Nếu như ta nhớ không nhầm, nếu một Infected chết đi, họ sẽ tan biến đúng không? Và hình như chưa có ai chết đi biến thành quái vật cả. Hiromaz, ông đến hồi nào vậy? Toái Lì Tật lửa mắt nhìn ông. Gaga, vừa mới đến thôi. Bên kia cũng co cụm lại rồi nên ta cũng không tiện đánh tiếp. Và ngài để sổng thứ rắc rối nhất chạy đến đây. Gào mem chết còn kế hoạch ban đầu thì gần như tan cảnh. Hiệu trầm giọng trách cứ. Hiromaz gãi mái tóc có điểm bạc của mình cười cười. Ông cũng không biện hộ. Ông biết mình thực sự sai trong chuyện vừa rồi. Tán nhảm xong chưa, vào vấn đề đi. Toái Lì Tật cắt đứt mạch nói của hai người. Vì ở bên kia, con quái vật hình như đã hồi phục hoặc biến hình xong. Thể hình vốn từ 5m hơn nay đã nhỏ lại chỉ gần bằng Hiromaz. Hai chân vẫn keo lại so với mặt bằng chung của cơ thể, phần thân trên to lớn hơn với hai tay chống sang hai bên. Toàn bộ cơ thể được bao bọc bởi những mảnh tinh thể không xác định được ghép lại. Đằng sau lớp giáp bảo vệ ấy là một cơ thể thịt có cấu tạo giống người vẫn co bóp như đang sống. Ở giữa ngực trái là trái tim phát ra ánh sáng dữ dội. Những tia sáng đi theo những vết nứt giữa lớp giáp trên cơ thể phát ra lượng nhiệt năng gây sát thương lên những ai dám lại gần. Phần đầu là đặc biệt nhất, là một khuôn mặt biến dạng bị nhiều gai tinh thể họ dị dị nhỉ ủng đâm xuyên qua nằm trong những mảnh đá bọc lại như một chiếc mặt nạ chỉ để lộ ra hai hốc mắt sâu hoắm. Nhưng không còn vô hồn nữa, bây giờ ở trong khuôn mặt vô hồn đó là hai con ngươi đỏ như máu liên tục di động nhìn qua xung quanh. Tưởng tượng con tạ trong lẹp bốn y ẩu bọc lớp vỏ đá quý bên ngoài là da. Sinh vật đứng dậy ở trong bãi cho tàn sau đòn tấn công của Toại Ly Tất. Nó chưa di chuyển, nó đang đứng đó, hấp thụ lượng năng lượng còn sót lại của cột lửa để tăng cường sức mạnh. Tất nhiên là nhóm Toại Ly Tất không biết điều đó. Họ coi đây là khoảng thời gian quý giá để nghỉ ngơi và nhìn nhận lại tình hình. Được rồi Toại Ly Tất, dưới góc nhìn của một người cầm quân đã từng song qua rất nhiều trận mạng, ta cảm thấy mong muốn của cậu thực sự ngu xuẩn. Không một chút khách khí, thì dù mà thẳng từng nói. Nhưng sau khi quan sát quan hệ của cậu với thuộc cấp ta cũng hiểu phần nào. Thế nên ta chỉ muốn hỏi một câu thôi. Thì dù mà đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực nhìn Toại Ly Tất. Phản phất nếu cậu không thể đưa ra câu trả lời hợp ý, ông sẽ mạnh tay mang cậu đi bất chấp sự kháng cự của một đứa bé 7 tuổi. Nếu chúng ta nghe theo kế hoạch của cậu, có bao nhiêu phần thắng trận này? Câu hỏi có thể làm hoang mang người ngoài, nhưng với người trong cuộc, ai cũng biết chỉ tiêu chiến thắng mà Hỉ Dỗ Mã nói tới là gì. Chiến thắng không tới 30%. Toại Ly Tất nắm chặt tay kiên định trả lời. Nhưng lỡ may thất bại, tôi có thể đảm bảo cho tất cả mọi người rời khỏi đây an toàn. Cậu nợ ta một lần đây Toại Ly Tất. Biểu cảm của Hỉ Dỗ Mã giãn ra, hiển nhiên đã hài lòng với kết quả. Nhưng để có thể thuyết phục binh lính, ta muốn nghe trước về cái kế hoạch điên rồ mà chúng ta sắp làm. Ông tiến tới nắm lấy cổ áo Toại Ly Tất, từ tay hữu sách cậu lên ngay gần mặt mình. Toại Ly Tất cũng không phản ứng để mặc cơ thể treo lơ lửng trước mặt ông. Trước khi nói về kế hoạch, tôi muốn ông làm giúp tôi một chuyện trước. Nếu được, tôi muốn nâng con số 30 lên thành 40. Và bỏ tôi xuống đi, bị sách thế này khó chịu quá. Chương 47 năm hầm mỏ cuối leo núi chương 47 năm hầm mỏ cuối leo núi chương 47.5, dù hồ hồ hồ. Bộ giáp xỉ ẻn chủ án nặng nề trồi lên khỏi đống tuyết, bước tới trước vách đá, đặt tay chậm chậm leo lên. Toại Ly Tất cũng không chần chừ, lập tức bám vào lưng bộ giáp, giáo dùng dây thừng buộc cậu chắc chắn để không bị rơi lúc đang leo. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, công việc cuối cùng hiện tại là chờ ẩn nhị ẻn chủ ạ này mang mình lên. Người ta có câu, khi con người chết đi, họ có thể sử dụng đến hơn 200 sức mạnh của mình. Vách núi có độ nghiêng nhất định. Hơn nữa, Toại Ly Tất có nhìn ra được một chỗ leo lên được. Thế là cậu lên kế hoạch này, không chịu hồi dậy hết để chiến đấu mà để lại một người. Dây thừng buộc chặt vào, mọi bước đều đã ok. Toại Ly Tất chào tạm biệt mọi người. Vậy tôi lên trước nhé, mọi người cứ ngồi chơi một lát đi. Lát nữa lên tôi sẽ gọi cứu viện ngay. Cẩn thận đấy, kế hoạch này có mở vê đút vũ cờ S độ khả thi cao, nhưng không thể loại trừ tình huống xấu nhất. CN chủ ạ nhắc nhở rồi lấy ra một tấm huy chương trong túi. Cầm lấy nó, thứ này có thể khiến mấy lao đồng đội của ta nghe nhóc nói. Nói rồi, ông bắt tấm khiên đi ngược lại về hướng lối đi sâu vào hầm mỏ, gào túi đầu chào rồi cũng đi theo ông. Hai người hình như đạt được thỏa thuận gì đó. Chỉ còn người lính của Hữu ở lại. Mới lấy mà trở thành bạn rồi nhỉ, nắm đấm quả là công cụ kết thân nhanh nhất. Anh nhìn theo hai người kia đi thầm cười với Toại Ly Tất. Chỉ mấy gã cuồng chiến mới thế thôi. Toại Ly Tất méo miệng trả lời. Người lính cười thầm thêm hai tiếng nữa rồi đưa một túi vải vào tay Toại Ly Tất trước khi cậu rời khỏi tầm với. Thứ ngài cần. Cầm lấy túi, xoa nhẹ nó. Bên trong phát ra tiếng lách cách nhẹ. Toại Ly Tất gật đầu nói cảm ơn. Tôi đi đây, cuối tháng tôi sẽ cân nhắc tăng lương thưởng cho anh. Thế thì tốt quá. Người lính cười vây tay tạm biệt khi Toại Ly Tất dần bị con cao lên. Nắm. Đặt chân. Leo lên. Rồi lặp lại ở NCN chủ ả máy móc đưa Toại Ly Tất lên cao dần. Thi thoảng, vài cơn chấn động nhẹ được chuyển tới, mém làm cả hai trượt chân rơi xuống. Chuyện này khiến Toại Ly Tất thực sự khó hiểu. Chuyện quái gì đang xảy ra trên kia vậy? Thử gian đi Toại Ly Tất, mày biết là mày không còn đủ sức để sử dụng hạt nữa rồi mà. Yên lặng trèo lên rồi an phận kiếm một chỗ nghỉ ngơi đi. Toại Ly Tất thừa nhận với chính bản thân mình. Liên tục sử dụng hạt, thậm chí một vài loại cấp cao chỉ trong một thời gian ngắn. Cơ thể của cậu thực sự đã đạt tới giới hạn. Đôi khi mình cũng chả hiểu sao mình trâu đến thế này nữa, trong khi ngày thường lại chẳng đủ sức làm gì nhiều. Hay là mình có một loại thể chất đặc biệt nào đó khiến cứ mỗi khi sắp kẹo thì lại mạnh hơn nhỉ? Ai biết được? Hoặc có lẽ đó chỉ là bản năng cầu sinh của con người. Toại Ly Tất cứ thế nói. Không biết có phải nói với CN chủ ạ hay không mặc dù ông ta không nghe được. Hoặc là cậu chỉ đang chán vì không có gì làm nên mới suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng chưa giải lao được bao lâu, tâm trí lại đưa cậu trở về với những việc cần xử lý. Và nghĩ đến đây, Toại Ly Tất lại càng phát mệt. Tâm trí mới vừa phát tiết ra giờ lại trở nên căng thẳng. Kế hoạch ban đầu giờ coi như bỏ được rồi. Kết luận ban đầu giống với những người khác đã nhận định. Họ đã chính thức giao chiến với quân đội ủ sật ở đây, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua vấn đề này đâu. Giờ cho dù ông bạn gì đấy của bột có gửi giấy thông quan đến thì cũng không thể cứu van được nữa. Mong là lao tướng trên kia chịu đàm phán rồi để chúng ta đi khỏi đây. Đây là cách ổn nhất Toại Ly Tất nghĩ ra. Nếu đàm phán được, cậu còn có thể dành tay đi làm những chuyện của mình. Ừ, giờ thì lên, thuyết phục hai quân ngừng chiến, mang lao lính dưới kia lên đi qua đàm phán. Ông ta nói bà chỉ họ thuộc loại người có thể nghe hiểu người khác nói gì, mong là chuyện này thành công. Rồi thì phải đi kiếm kiếp. Đến đây, Toại Ly Tất lại cảm thấy tức giận, nhưng là với chính mình. Là lỗi của mình đi mà không suy tính kỹ càng. Và khiến anh ta trở thành như thế. Toại Ly Tất chán ngán thở dài trước số phận của mình. Đồng nhiên, một chấn động nữa chuyển tới. Tưởng chừng như nó chỉ nhẹ nhàng giống ban nãy, nhưng không. Đi qua một lần, Toại Ly Tất thở dài vì nó đã qua đi. Một cơn khác nối liền với chấn động trước đó, khổng lồ hơn hẳn, khiến cả vách núi rung chuyển. Đất đá bên trên lở ra, sụp xuống. A o o. Tuyết cùng đất tràn xuống, phủ trắng người Toại Ly Tất. Cậu chỉ kịp nhắm mắt quay đầu đi để không bị thứ gì rơi vào mặt. Mặc dù vậy, bàn tay của Ernie Ocean chủ ạ vẫn nắm chặt vào vách đá không ngừng leo lên. Phủi đi lớp đất cùng tuyết lấm lem trên đầu, Toại Lỷ Tật mở mắt nhìn về phía trước. Lớp tuyết nhỏ này không đẩy họ rơi xuống, đây là điều may khi hai người chỉ còn cách mặt đất khoảng 50m nữa. Ầm. Đúng lúc này, cơn chấn động thứ 3 vang lên. Cơ thể của Ernie Ocean chủ ạ cũng bị rung lắc theo, Toại Lỷ Tật vội vàng bám chặt vào bộ giáp theo bản năng. Nhưng giây tiếp theo, cậu sững sờ. Phần đất gần bề mặt bị nứt ra, chuẩn bị sạt lở. Mặt Toại Lỷ Tật cứng lại, trong một giây, cậu thật sự không biết mình nên làm gì. Trận đất lở đang trào tới gần, không còn may mắn, chắc chắn sẽ bị đẩy xuống. Và lần này, nếu rơi xuống, không còn đường sống. Cho dù áp dụng lại cách lần trước, tuyết cùng đất này cũng sẽ đè chết cậu. À, phát, đáng chết, đồ chết tiệt, đồ chó má. Lần này, không còn giữ nỗi bình tĩnh, Toại Lỷ Tật cắn răng. Ngọn lửa vốn không thể cháy nổi lần nữa bùng lên trên người Toại Lỷ Tật. Trong thoáng chốc, cái túi vải mới được người lính đưa cho được nắm trong tay. Toại Lỷ Tật bạch nó ra, thọc tay vào, nắm lấy một nắm thứ ở trong đó vung ra ngoài. Những mảnh tinh thể màu đen văng tung tóe. Nhưng dưới sự tác động ác, chúng không rơi xuống mà trôi nổi bên người cậu. Rồi, Toại Lỷ Tật móc ra mảnh to nhất nằm trong túi nắm chặt nó trong tay, kẹp với cây gậy phép, để chiếc túi bay tự do trong không khí. Đây là đường sống duy nhất, bị để lại di chứng, bất tỉnh vài ba ngày còn đỡ hơn chết. Cậu gào lên. Viên tinh thể nằm trong tay sáng lên, những viên bay xung quanh cũng vậy. Rắc. Vòng hào quang lửa bao bọc lấy cậu, những viên tinh thể bay xung quanh bị nứt ra từng cái một. Choang. Viên tinh thể đầu tiên bị vỡ nát. Đôi mắt hổ phách của Toại Lỷ Tật dường như sáng lên. Răng nghiến chặt. Cậu cảm thấy cả cơ thể mình đang bị căng ra, tất cả mọi sức lực dường như bị hút trọn, và xen lẫn trong đây có cả những tia sinh mệnh. Choang, choang, choang. Những viên tinh thể liên tiếp vỡ vụn theo, nguồn năng lượng từ chúng tràn vào trong người Toại Lỷ Tật rồi hội tụ ở lòng bàn tay. Cây gậy phép rất nhanh không chịu nổi áp lực này, nó cũng nứt toác ra rồi gãy mất. Không cần thiết, Tội Luật vẫn còn một chất xúc tác nữa còn mạnh hơn trong tay. Nắm chặt viên Oxygenium, Toại Lỷ Tật truyền năng lượng vào nó, đọc lên chú ngữ. Thang cù vẫn đeo bao tay. Ánh lửa sáng lên từ đầu viên đá. Toại Lỷ Tật cảm thấy mắt mình mờ dần, cậu không dám cố gắng kéo dài chú ngữ mà chọn một phép đơn giản nhất để thực hiện. Choang, lại thêm những viên đá nữa nứt vỡ. Nhưng năng lượng đã nạp đầy viên đá chỉ thẳng bắn về phía trước. Đúng lúc này, Toại Lỷ Tật cảm thấy một thân nhiệt quen thuộc hiện lên phía đằng trước. Đó là một người rất quen thuộc. Trong một giây, Toại Lỷ Tật đã chần chừ, nhưng cuối cùng, cậu đành nhắm mắt. Nguồn năng lượng tích tụ buộc phát ra, tạo thành một tia sáng quét về phía trước. Chíu, xèo u ồ, luồng sáng đâm về phía trước, xuyên qua mặt đất, bao phủ lấy một cơ thể khổng lồ đang ngã xuống. Đường lên đã bị dọn sạch sẽ, Ernie Ocean chủ ạ không còn phải leo núi nữa mà có thể đi bộ lên mặt đất. Ánh sáng, mùi không khí trong lành sau khi thoát khỏi mặt đất. Toại Lỷ Tật không cảm thấy bất kỳ thứ gì. Trong mắt cậu, là hình dáng người ấy. Ầm. Ernie Ocean chủ ạ hoàn thành nhiệm vụ, cậu thêm Toại Lỷ Tật thực sự đã hoàn toàn khô kiệt không còn có thể duy trì ạ nữa, lặng lẽ tan rã thành cát bụi, để Toại Lỷ Tật rơi xuống. Mùi tanh trào lên từ cổ họng, Toại Lỷ Tật không nín được mà phun ra một búng máu. Mọi chức năng đình chỉ hoạt động, cơ thể bé nhỏ của cậu đổ xuống. Ngay lập tức, một vòng tay ôm lấy người cậu. Lại thêm một khuôn mặt lâu chưa gặp, cơ thể đau nhức, toàn thân nặng trĩu, khóe mắt như muốn sụp xuống, tinh thần không chịu nổi nữa. Nhưng Toại Lỷ Tật dùng sự điên cuồng cùng cố chấp cưỡng ép đại não ra lệnh cho cơ thể. Đồng đội đang vây quanh mình, cậu cố gắng gạt cây kim tiêm ra rồi cố gắng gọi. "Will, tôi có việc cần anh làm." Chương 48, giao dịch chương 48, giao dịch 16 giờ 33 phút con quái vật đã tạm thời bất động, hai quân sau những tổn thất nhẹ về mặt nhân sự nhưng rất nhiều về mặt tinh thần đều chủ động lui quân để sắp xếp lại đội hình. Trong một trận chiến thông thường, đây chính là lúc để nghỉ ngơi, chữa trị, cảm tạ những vị thần vì mình vừa sống sót qua khỏi một trận chiến khốc liệt. Đáng lẽ mọi thứ phải là như vậy, nhưng không. Quân lính hai bên đủ đang thấm mệt, nhưng họ vẫn đang gầm gầm chuẩn bị tiếp tục lao vào nhau. Nguyên nhân nằm ở những người này. "Xin lỗi vì đã chờ." Hạ Chỉ Hốt bước ra từ phía quân đoàn của mình. Ông tiến đến phía hai người đã ngồi chờ sẵn. Tony tên Hỉ Dụ Mạn, người mà ông vừa đánh tay đôi lúc nãy. Một chiến binh từ trong máu, một kẻ rất khó để đánh bại. Lúc hai người so tay, Hạ Chỉ Hốt cảm thấy mình chiếm thế thượng phong. Nhưng nhìn kiếm kỹ của Hỉ Dụ Mạn, ông có cảm giác gì đó là lạ. Nhưng đánh mãi vẫn không thể phân thắng bại. Cho đến lúc có tin cánh trái rút lui còn một loạt thiên tai đáng ngờ xuất hiện ở đó làm ông buộc phải rút quân. Hạ Chỉ Hốt là một chiến binh xa cát, nếu có thể, ông muốn tiếp tục chiến đấu tới khi có kẻ phải ngã xuống, nhưng tình thế hiện tại không cho phép điều đó, đặc biệt là khi đã có gia đình. Thì dù mà lúc đó cũng không thừa thế truy kích mà cũng ra lệnh cho mọi người rút ra. Và giờ lại mạo hiểm đến đây để đàm phán. Dựa trên những hành động đó, có vẻ ông ta đã lên kế hoạch trước. Người còn lại, một chỉ huy của bờ lỡ ạ. Nhìn qua người ngồi bên cạnh Hỉ Dụ Mạn, Hạ Chỉ Hốt ngẫm lại cuộc trò chuyện ban nay với người sĩ quan trưởng của mình. CN chủ ạ ở dưới hầm mỏ ban nay hóa ra là một sĩ quan cấp cao trong lực lượng của Hạ Chỉ Hốt. Sau khi được kéo lên, ông được hộ tống qua đây một cách an toàn. Nhưng trước khi thực hiện bất kỳ khám nghiệm nào, ông đã yêu cầu được gặp tướng quân và báo cáo lại những gì mình chứng kiến dưới đó. Về con bọ chúa, về sức mạnh của Toái Lý Tân, và những gì ông nhử cậu nói ra được. Đứa trẻ đó có vẻ là một nhân vật quan trọng trong BL, lúc thuộc hạ nhắc đến vị trí chỉ huy, nó có phản ứng. Bọn họ muốn đàm phán, ngài có thể sử dụng thông tin này để gây áp lực. Đứa trẻ đó, đặc biệt nguy hiểm, có khả năng điều khiển những cái xác, khả năng sử dụng lửa thuần thục và khả năng quan sát rất mẹ bén. Ngài nên cẩn thận với nó. CN chủ ạ chỉ báo được sơ bộ thông tin đó trước khi bị quân y mang đi chữa trị. Nhìn Toái Lì Tất thiếu sức sống gục đầu trên chiếc ghế gỗ, thật khó tưởng tượng những gì đã được miêu tả là sự thực. Nhưng những thông tin đó thật sự hữu ích trong lúc này. Để xem các người muốn gì. Ạ chỉ hót bước đến bắt tay với Hì Rổ mà đã đứng dậy vươn ra sẵn. Rồi hai người đồng loạt ngồi xuống ghế. Mấy chiếc ghế gỗ lấy tạm trong nhà dân không đủ khả năng chịu lấy sức nặng của hai người, chúng trùng xuống như muốn gãy đến nơi. Nhưng hai người đàn ông không để ý đến chúng, họ tập trung vào cuộc đàm phán sắp sửa diễn ra đây. Đầu tiên, ta xin cảm tạ hai người vì đã mang người lính của ta trở lại, cùng di vật của những người đã khuất. Ạ chỉ hót mở lời trước. Hai nạn đó đúng là đáng tiếc, họ chắc hẳn là những chiến binh tuyệt vời. Hì Rổ mà cũng theo sau. Bằng thái độ kính trọng, ông nói rõ đó là một tai nạn. Đúng là thật đáng tiếc, nhưng hy sinh trong một nhiệm vụ để bảo vệ đồng bào mình là một điều đáng được ngưỡng mộ. Ạ chỉ hót nói tiếp, nhấn mạnh câu bảo vệ đồng bào nhằm chỉ lý do mình đến đây. Đội tuần tra đã vi phạm chính luật lệ của Ủ Sơ, bọn chúng cố tình sát hại người dân vô tội để chiếm đoạt tài sản, sau đó mưu toan diệt khẩu toàn bộ người dân rồi dàn dựng đó là tai nạn. Giọng nói trẻ con vang lên chặt đứt hoàn toàn mưu đồ nói chuyện của hai lão già thành tinh. Toái Lì Tất mệt rồi, cậu muốn kết thúc mọi thứ thật nhanh. Ngươi có thể chứng minh điều mình nói không? Ạ chỉ hót lúc này nhìn qua cậu, tông giọng ông trầm hẳn. Có một đứa trẻ đã chứng kiến cha mẹ mình chết ngay trước mắt. Đôi phụ huynh đó đã dùng tính mạng để che chắn cho con gái mình, nhiều đó đáng để được tuyên dương chưa? Toái Lì Tất khẳng định hùng hồn sự thật. Bằng chứng, nếu ông muốn, tôi có nó. Thậm chí nếu tôi thích, chỉ vài tuần sau, tin quân tuần tra thảm sát nhiều thị trấn nhằm âm mưu trục lợi có thể xuất hiện ở đầu để báo đủ sợ đấy. Nghe đến điều đó, Ạ chỉ hót tự nhiên yên lặng. Nếu đó là sự thật, chúng đáng bị lên án. Nhưng ngươi không có quyền xét xử bất kỳ công dân đủ sật nào cả. Tôi có quyền tự vệ. Trên mặt giấy tờ, tôi là một công dân chính thức của xì dậy cơ xạ. Tôi bị tấn công bởi lực lượng tuần tra đủ sật trong chuyên đi thám hiểm của mình. Nhiều đó lý do đủ để tự vệ chưa? Lời nói của cậu khiến Ạ chỉ hót bất ngờ, thì dù mà cũng không kém. Hiện thực rõ ràng trước mắt là cậu đang xâm phạm trái phép lãnh thổ của họ, mang quân đội vượt biên, thậm chí giết người của họ. Khi nào những thứ đó là đi du lịch thế? Tôi biết ông muốn nói gì tướng quân, nhưng bây giờ tôi ở đây là để xử lý việc này. Dẹp những thứ ngoài lề và bắt đầu đàm phán đi. Nói lớn liên tiếp một tràng dài, Toại Lì Tất lại cảm thấy như mình lại sắp nôn máu ra, cậu đội vàng quay mặt đi nuốt xuống. Khuôn mặt tái xanh của cậu giờ gần như đã trắng bóc không còn giọt máu. Nhận thấy Toại Lì Tất thật sự hết ổn rồi, thì Dỗ Man cũng gấp, ông không vòng vèo nữa mà chủ động lượt bộ. Xin lỗi vì những hành vi của cậu ta thưa tướng quân, nên tôi đến đây để chủ động tỏ thiện ý. Mọi tổn thất mà ngài và người của ngài phải hứng chịu, thương binh, quân phí, tôi sẽ bồi thường đầy đủ. Đối với những người đã mất, dựa trên số lượng gia đình thương binh nhận được ở Ủ Sơ, chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi. Bù lại, chúng tôi muốn hai điều. Thứ nhất, quân đội của ngài phải để người của tôi rời khỏi đây an toàn, không cần giấy xuất cảnh, chúng tôi có nó. Không vấn đề. Ạ chỉ hót đồng ý với điều kiện trên, ông cũng không muốn dây dưa với rắc rối này thêm nữa nên cũng không làm khó. Nhưng các ngươi phải lập tức rời khỏi đây và không bao giờ được trở lại. Về những đứa trẻ còn sống sót, ta đảm bảo sự an toàn của chúng, với danh dự của nhà yêu nước. Xin lỗi nhưng tôi xin phép từ chối yêu cầu này thưa tướng quân. Lúc này Toại Ly Tật lại lên tiếng. Adam White, ngài biết cái tên này chứ? Ạ chỉ hót gật đầu, ông biết cái tên này. Tôi có hứa là sẽ phụ trách cho con gái của ông ta, nên thứ lỗi cho tôi vì sẽ phải mang cô bé theo. Tất nhiên là dưới tinh thần tự nguyện. Toái Lì Tất không thể bỏ lại Gieo Nạ, có rất nhiều lý do để cậu giữ lại cô bé. Yêu cầu thứ hai là gì? Ạ chỉ hót không trả lời, ông hỏi tiếp yêu cầu số hai. Khi Dỗ Ma nhìn qua, đến lượt Toái Lì Tất. Cậu hít sâu lấy hơi rồi mới lên tiếng. Tôi muốn có một thỏa thuận, thưa tướng quân. Vài phút sau, khi Dỗ Ma cắp Toái Lì Tất trên tay rời đi khỏi vị trí quân đủ sớt. Hai người trở về chỗ họp quân của mình. Này Toái Lì Tất, nhóc có quan hệ gì ở xì dưới cờ xạ à? Trong lúc đi, thì Dỗ Ma nhớ lại chuyện này mới đem ra hỏi thử. Ừ à, ông biết là bột nhận nuôi tôi đúng không? Lúc mà bờ lờ chưa thành lập ấy, lão có đi du lịch vòng quanh thế giới, ổng giao tôi cho họ hàng nuôi hộ một đoạn thời gian. Ừ, hèn chi lúc đó ta chưa thấy cậu. Thì Dỗ Ma gật gù, khoảng thời gian Tỷ Lì Tật nói đó cũng là lúc ông gặp bột và trở thành bạn. Rồi cả hai chung tay gây dựng lên bờ lờ đó là lúc bột mang Toái Lì Tật đến. Này thì Dỗ Ma, tôi vẫn tự hỏi sao ông lại tham gia vào bờ lờ vậy? Tới lượt Toái Lì Tật hỏi. Lúc đó ta thực sự không biết đi đâu, và ông già cậu đột nhiên xuất hiện và mời ta sáng lập một đoàn lính đánh thuê. Quang thời gian đầu, lúc mà bờ lờ còn là một nhóm đánh thuê nhỏ chưa có danh tiếng, mọi thứ thật sự rất vui. Nhưng giờ thì giữa mọi người dường như có gì đó kỳ lạ. Ừ, Toái Lì Tật cũng cảm thán. Giờ gian cán bộ ai cũng có những tính toán riêng của mình, hai người cảm nhận rất rõ điều đó. Giữa nội bộ bờ lờ dường như đang có dấu hiệu chia bè kéo phái với nhau. Đa phần là vì xung đột với cách hành sự của nhau. Khi Dỗ Ma quá coi trọng danh dự, Toái Lì Tật sẵn sàng thí đồng đội để bảo vệ gia đình mình. Chi Ô thiếu tiếng nói. Selina kỳ thị ỉn phệ quá rõ ràng. Lý Tất Định được nuông chiều quá mức, làm nhiều người bất mãn. Vợ giờ không từ thủ đoạn, thản quá tham lam. Ban đầu mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng càng ngày, mâu thuẫn nội bộ ngày càng lớn. Trong khi người có quyền lực nhất, bột lại quyết định yên lặng xem. Thì Dỗ Ma cũng một phần nào đó giống Toái Lì Tất, ông rất quý trọng những người mà ông yêu quý. Nay Toái Lì Tất, nếu một ngày phải rời khỏi bờ lờ, cậu sẽ làm gì? Hả? Toái Lì Tất bất ngờ nhìn qua ông chủ tôi bị đuổi cổ ạ. Không, ta chỉ muốn nghe ý định của cậu thôi. Thì Dỗ Ma lắc đầu. Trong mớ hỗn độn trên, Toái Lì Tật là người có quan hệ tệ nhất. cậu là người quản lý chi tiêu cho cả đoàn, một vị trí mà rất nhiều người muốn. Cậu chứa chấp ỉn phệ tét, điều mà chẳng ai muốn. Cậu từng thẳng mặt chửi bới và yêu cầu xử phạt mọi người vì làm hỏng việc. Thái độ hách dịch và tính cách tàn bạo của cậu cũng chẳng được mấy người lính ưa thích. Thì dù mà không biết quan hệ của cậu và bột sâu sắc như thế nào, nhưng chắc chắn sau vụ này Toại Lì Tật rất có thể sẽ bị những đội trưởng khác gây sức ép. Hừm, nếu phải đi à với câu hỏi đó, Toại Lì Tật băn khoăn một lúc. Tôi cũng chưa biết nữa, tách ra một đội riêng chăng? Cậu ở vừa ngoắc nay nói ra ý định của mình. Nhưng bên trong, Toại Lì Tật muốn lẻ lưỡi nói rằng. Nói rồi đấy, ai mà tin được ông? Xin lỗi nhưng kế hoạch của tôi chỉ mình tôi biết thôi. Còn việc rời đi á, không cần đuổi, từ lâu Toại Lì Tật đã có ý định này rồi. Chỉ là chưa chuẩn bị xong nên vẫn còn ở lại thôi. Mà cho dù bị đuổi thật thì cùng lắm là đến Jim Điệu Ly tổng giúp thằng bạn mở công ty, không thì về xì giữa cờ xạ đi học. Lựa chọn rất nhiều mà, tiếp tục làm lính đánh thuê cũng được. Toại Lì Tật tự tin dù không có sự hỗ trợ của những đội khác, quân của cậu vẫn sống được tốt. Đó là còn chưa nói đến việc nếu cậu thực sự rời đi, bợ lờ có nguy cơ sẽ sụp đổ rất cao. Những chỉ huy đời đầu hiểu điều này hơn ai hết, họ biết tầm quan trọng của Toại Lì Tật, không phải vì thực lực mà vì ảnh hưởng của cậu. Ngược lại, Toại Lì Tật cũng đang cần sự hỗ trợ của một tổ chức có sức ảnh hưởng như bợ lờ để dễ bề hoạt động, nên cậu vẫn chưa thể đi vội. Chừng nào có thể tự phát triển rồi hãng tính cách chuẩn, nên giờ vẫn phải thể hiện mình trung thành với bợ lờ đã. Mà tôi tin rằng mọi người cũng sẽ thông cảm cho tình cảnh của chúng ta thôi. Khi Dỗ Mạn trầm mặt vác người bước đi trong yên lặng. Chậm. Toại Lì Tật tặc lưỡi, cậu bèn tìm cách lái qua chủ đề khác. Chuyện tương lai để mai tính đi, giờ chú tâm vào hiện tại trước đã. Có vẻ mọi người chuẩn bị xong hết rồi kìa. Cậu chỉ tay về phía chỗ mọi người tập hợp quân lúc nãy. Tất cả quân lính đều đã tập hợp về phía nam thị trấn. Chỉ còn lại Hữu vẫn còn đứng chờ cùng một chiếc xe dịp ở đó. Đối diện anh ta cũng thấy hai người. Hữu khởi động rồi lái xe đến đón hai người. Chiếc xe đỗ ngang trước mặt, thì Dỗ Mạn mở cửa để Toại Lì Tật ngồi ghế phụ rồi ra hàng sau ngồi. Chiếc xe khởi động lăn bánh đi. Mọi chuyện thế nào thưa ngài? Lăn vô lăng, Hữu vừa nhìn đường vừa hỏi về cuộc đàm phán lúc nãy. Tốt nhất có thể, không bị quân họ làm vướng tay chân là tốt rồi. Kết quả đàm phán đủ để Toại Lì Tật cảm thấy thỏa mãn. Nhún vai trả lời, rồi cậu hỏi ngược về tình hình chuẩn bị. Hữu cũng thuận miệng báo cáo tiến độ. Rồi hai người trò chuyện một chút về quá trình thực hiện cũng như kế hoạch tương lai. Trong khi ở hàng sau, thì Dỗ Mạn lại ngồi rất yên lặng. Ông vẫn băn khoăn về cuộc trò chuyện lúc nãy. Rốt cuộc, tương lai của bờ lờ sẽ đi về đâu đây? Giặc cũng muốn biết lắm. Chương 49 quãng nghỉ, chương 49 quãng nghỉ, 18 giờ 16 phút mặt trời đã tan biến sau đường chân trời. Thế vào đó là ánh trăng chiếu rọi những tia sáng hài hòa xuống thế gian. Ở đây, nơi từng là chiến trường chỉ một lúc trước thôi giờ đây yên ắng lạ thường. Không chỉ nó, mà cả thị trấn đều chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Những tòa nhà đổ nát, con đường bị trải đầy bởi mùi máu và tàn dư của cuộc chiến trước đó. Một nơi không thể nói là nhộn nhịp nhưng tràn đầy sự ấm cũng giờ chẳng còn một bóng người. Ở trên nóc một tòa nhà có view nhìn thẳng ra quảng trường. Toại Lì Tật đang ngồi ngâm nga giai điệu gì đó trong khi hướng ánh mắt mình về phía quảng trường. Nơi cấp đang quỳ ở đó. Phần nham thạch trên cơ thể anh ta không có dấu hiệu nguội đi. Thay vào đó, phần đất nhỏ xung quanh đó đang dần chuyển sang màu đen và bốc khói lên. Vẫn ở đó à? Một giọng nói vang lên phía sau cậu. Chuẩn bị xong hết rồi à? Toại Lì Tật không quay đầu mà hỏi lại. Vâng, theo sự chỉ đạo của ngài Hizomaz, công việc hệ chuyển giao con tin đã được hoàn tất. Ngoài ra, chi phí bồi thường cũng đã được chuyển giao xong, bên quân địch cũng đã xác nhận. Vì không có tiền nên thứ được dùng để chi trả là quân nhu của chúng ta gần như toàn bộ phần còn lại. Và rồi chúng rút quân. Toại Lì Tật tiếp tục hỏi. Đã ghi nhận là rút quân về hướng đông bắc, nhưng họ tạm thời đóng quân lại cách đây 800 m. Giọng ở sau nói tiếp. Có vẻ là vẫn đang đề phòng chúng ta. Ừ, đề phòng chúng ta bộ ướt ấy mà. Toại Lì Tật đồng tình với suy nghĩ đó. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, người ở đằng sau đặt tay lên vai cậu, rồi hai người xuất hiện dưới chân tòa nhà. Còn công việc của chúng ta, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa dưới sự giám sát của tôi. Hữu tiếp tục báo cáo phần còn dang dở. Anh đảm bảo dưới sự giám sát của mình thì sẽ không có trường hợp dây chưa nối hoặc chỗ nào đó làm hư. Nhưng có một vấn đề chưa ngại. Anh tiếp tục. Tôi có nghe về câu chuyện một cô bé ngài tìm thấy, trong quá trình thi công, chúng tôi có lưu ý, nhưng không thể tìm thấy cô ấy đâu. Có lẽ trong lúc chuyển những đứa trẻ khác thế à? Nếu đó là lựa chọn của cô ấy thì đành chịu thôi, tôi cũng không thể ép buộc một người nào đó đi theo mình được. Đối với việc này, Toại Lì Tật cũng thấy nuối tiếc, nhưng không thể để chuyện dẻo nạ làm lỡ việc được. Tôi nghe nói là ngài đã cố giữ cô bé đấy lại trong lúc đàm phán mà. Hữu có vẻ nghi ngờ nói. Vì cô bé có tiềm năng, lai lịch cũng sạch sẽ, có giá trị bồi dưỡng. Toại Lì Tật tiếp lời anh. Thế à? Hữu bí ẩn nhìn cậu, nhưng anh không nói gì thêm. Hai người đi dọc theo con đường mòn. Toại Lì Tật từng đi trên con đường này trước đây, đó là lúc cậu mò tới khu mỏ lúc nửa đêm. Khung cảnh cũng giống như này, mọi người đóng cửa nghỉ ngơi. Nhưng ánh lửa bập bùng trong lò sưởi vẫn tỏa sáng qua những khung cửa sổ tồi tàn. Mà giờ đây, không chỉ khung cửa sổ, cái gì cũng tồi tàn cả rồi. Những ngôi nhà không còn một bóng người, toàn bộ khung cửa kính vỡ toang ra hết. Giờ đây cả thị trấn nhìn như mấy ngôi làng ma ám trong mấy câu chuyện kinh dị. Chậc. Toại Lì Tật không tin vào ma quỷ, nhưng cảm giác này vẫn làm cậu lạnh sống lưng. Ít ra khi hai người đi về phía trước một lúc, mấy khu lửa trị dựng lên tạm thời của mấy người lính đánh thuê dần hiện ra. À, họ đang nghỉ ngơi sau trận chiến. Lúc mọi thứ xảy ra, cậu đang mắc kẹt ở dưới khu mỏ nên không chứng kiến được. Vì giải cứu một người, họ cũng phải cực khổ không ít. Đội 2 có tổng cộng 8 người bỏ mạng, 34 người bị thương hơi nặng nhưng không chí tử, phần còn lại ai cũng có vài vết sức trên người. Đi đằng sau, Hữu nói nhỏ cho Toại Ly tập biết. Xong rồi anh còn nhắc nhở thêm, ngài nên đi cảm ơn họ.
Ừ, sau khi xong chuyện tôi sẽ chịu khó.
Toại Ly tật gật đầu. Dù gì thì xem ra hai bên sẽ còn hợp tác dài dài, chịu khó gây dựng mối quan hệ tốt vậy. Hai người đi ngang qua chỗ mấy người lính. Đúng thật, ai cũng rất mệt mỏi, nhưng lúc này họ lại đang
nhộn nhẹ.
Ha 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 ha, uống đi. Uống vì mình còn sống đi. Những người lính đánh thuê từ đội 2 nâng cao cấp của mình, ăn uống thả ga và cười nhạo những người bị thương khi chiến đấu. Nếu nhìn kỹ thì cũng thấy mấy người từ đội hậu cần bị lôi vào. Khi hai người Toại Ly tật đi ngang qua, họ còn cười lớn mời hai người tham gia. Nhưng vì đang có việc nên hai người tìm lý do lấp liếm rồi trốn đi.
À, tôi nghĩ họ vẫn ổn quá chừng.
Sau khi rời khỏi chốn rượu trẻ ấy, Toại Ly tật mới buông lời cảm thán.
Ha ha, tôi nghĩ nếu muốn thể hiện lòng biết ơn, ngài nên mua tặng họ mấy thùng rượu đấy.
Hữu cũng đùa theo cậu.
Chuyện đó sẽ được suy xét.
Toại Ly tật chỉ mong mấy gã điên đó đừng có uống say quá rồi làm hỏng việc tôi. Ít nhất thì cũng đừng có kéo mấy người của cậu vào.
Đi một đoạn nữa, hai người tới được chỗ Hizomaz cùng những người còn lại đang ngồi. Giống như bao kẻ khác, ông ta cũng cầm trên tay một cốc và gạ gẫm dẹt và dạ. Thấy Toại Ly tật cùng Hữu đi đến, ông vẫy tay gọi.
Đến rồi nhóc, đến uống phát không?
Toại Ly tật không trả lời, cậu lại gần ngồi xuống bên cạnh đống lửa.
Khịt khịt.
Khoan.
Toại Ly tật vội vàng đứng dậy chụp lấy cái ly của Hizomaz.
Cậu đưa lên mũi người, một mùi cồn sộc lên mũi cậu.
Khu khu.
Còn làm cậu cảm thấy hơi say.
Ho vài cái, Toại Ly tật mới chất vấn Hizomaz.
Này, đây là rượu mà.
Ông kiếm đâu ra vậy?
Cậu rõ ràng là đã triệt sản đường dây tăng chữa rượu trong đoàn rồi mà. Sao giờ lại đâu ra đây?
Há há, nhóc không nên hỏi một ô ni là họ kiếm rượu từ đâu ra đâu.
Hizomaz cười lớn, ông lấy lại ly rượu trong sự khó chịu của Toại Ly tật uống hết một hơi.
Rồi lại chất đầy cốc bằng chiếc bình gốm đặt bên cạnh.
Mấy người các cậu đủ tuổi rồi đúng không? Làm một ngụm đi.
Hizomaz hào sảng đưa ly rượu mời những người khác.
Không, tôi không uống được rượu gạo.
Tôi cũng thế.
Giống như.
Bố ba đồng loạt từ chối.
Hai người còn lại.
Con không cảm thấy mình nên uống lúc này.
Gạo.
Tôi không thích rượu.
Mặt.
Lần lượt mọi người từ chối. Hizomaz cũng không có biểu cảm gì, chỉ thu tay lại nâng cốc lên.
Coi như việc giúp đỡ nên lần này tôi coi như không để ý. Toại Ly tật cũng từ bỏ việc quên can, cậu một lần nữa ngồi xuống rồi bắt đầu bàn chuyện.
Mọi người không có thương thế gì chứ?
Nếu ai cảm thấy không khỏe thì có thể rút lui.
Mọi người ngoại trừ Hizomaz không nói gì, chỉ quay sang nhìn Mặt và Zen.
Trong cả bọn thì chỉ hai người này bị thương.
Cơ thể Zen đầy những vết thương nhỏ do gạch đá rơi vào chúng.
Cánh tay phải bị căng hết cỡ như muốn rách ra phải được bó kín lại chờ phục hồi.
Nhưng anh là Caster. Chỉ cần cầm gậy là có thể làm được rất nhiều điều vì những vết thương hầu hết là ở ngoài da.
Vấn đề nằm ở mắt.
Mắt, nãy cũng hơi bất đồng nên mới mang chú đi, nhưng giờ tôi thật sự nghĩ là chú nên ở lại đây đánh một giấc mai về đi.
Giặt nói.
Mặt ta đã phải đối đầu với Phạ Chi Hót, cho dù ông ta không nghiêm túc nhưng mặt vẫn chưa đủ trình.
Sau đó còn phải chặn đường cho giặt mang Liệu chạy trước.
Quân y chuẩn đoán anh mất máu nghiêm trọng, những vết chém toàn thân buộc anh bị cuốn như xác ướp chỉ hở ra mỗi cái đầu.
Thêm vào đó, có vẻ như một vài cái xương trong cơ thể anh bị dạn nứt do va đập.
Lúc mọi người tìm thấy giặt đang vác anh tới chiến trường thì hốt hoảng xách anh về.
Không ai nghĩ với thương tích như thế, mặt vẫn có thể đứng được đâu.
Tôi không sao, là vũ khí của ngài Toại Ly tật, tôi không thể nằm chơi vào những lúc như thế này được.
Mặt giơ tay cam đoan, anh còn gồng tay lên cho mọi người thấy để chứng minh điều mình vừa nói.
Hơn nữa, nếu đó thật sự là ca bệ, dù chút ít, tôi cũng muốn giúp cậu ấy ăn nghỉ, vì đó làm bạn tôi.
Chấp thuận, anh sẽ tham gia.
Toại Ly tật hài lòng, lý do của mặt đủ sức thuyết phục cậu.
Mặc dù anh ấy buộc phải tham gia vì là một mảnh ghép quan trọng cậu cần.
Còn những người khác?
Ừ thì ai ở đây cũng cần cả, này nói cho vui thôi, vì Toại Ly tật biết chả ai giúp đâu.
Được rồi, bây giờ tôi sẽ phổ biến sơ qua kế hoạch để đối đầu với cả bệ.
Toại Ly tật vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người lại.
Đợi ai cũng nhìn về phía mình, cậu tiếp tục nói.
Vì không biết anh ta có thể làm gì trong tình trạng đó nên chúng ta sẽ chơi chắc chắn.
Đầu tiên, Lão, anh sẽ lãnh việc đến đó chọc giận cả bệ, tôi muốn để cho giặt làm việc này nhưng xem ra anh sẽ chạy nhanh hơn.
Được.
Lão gật đầu, chuyện này dễ.
Để OK 100 lấy vài trái liều ở kia còn đến. Rồi dụ anh ta chạy đến chỗ đã chuẩn bị sẵn.
Hồi chiều, Hữu đã làm anh ta tổn thương bằng bom, nên Toại Ly tật muốn làm điều này một lần nữa.
Nếu may mắn thì có thể xong luôn, không thì cũng gây được kha khá tổn thương.
Bước kế tiếp, sau khi đến nơi, mọi chuyện sẽ diễn ra thế này thế này.
Khi anh ta mắc bẫy, Hữu và giặt nhanh chóng buộc anh ta vào bờ lạ bờ lạ bờ lạ.
Khi dỗ mạn, ông sẽ kiềm chế để cả bệ không thể thoát được và cuối cùng, mặt sẽ ra đòn kết liễu, lưỡi kiếm của anh đủ sắc bén để kết thúc chuyện này trong một đòn tấn công, đừng bỏ lỡ cơ hội đó.
Không thành vấn đề.
Mặt gật đầu kiên định.
Để đề phòng những chuyện có thể phát sinh, tôi sẽ đưa ra chỉ thị trực tiếp ở đó.
Toại Ly tất chốt câu cuối cùng.
Mọi người sẵn sàng hết chưa?
Nếu không ai có ý kiến gì thì đến lúc đi rồi.
Luôn sẵn sàng.
Bắt đầu từ Toại Ly tất, lần lượt từng người đứng dậy khỏi chỗ người.
Rồi dẫn nhau đi đến địa điểm chính.
Đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi.
Chương 50 trận chiến dễ dàng.
Chương 50 trận chiến dễ dàng.
Đây, cầm lấy.
Toại Ly tất hoàn thiện việc lắp ghép, đưa cho giáo một vật hình chữ nhật được bọc trong một gói vải.
Bên ngoài có hai đầu dây gắn vào một chiếc đồng hồ dây cót rẻ tiền.
Rồi cậu dặn dò chạy đến nơi, vặn dây cót 15 vòng rồi ném bảo.
Không được phép làm rơi, đây là bom họ gì ghi nị ủng, nó có thể thổi anh banh sắt trước khi kịp phản ứng gì.
quay xong, bom sẽ nổ sau 15m, quay đầu chạy thục mạng như kế hoạch là ổn. Đừng lo, chỉ cần sau công đoạn mang bom, Hữu có thể ứng cứu anh nếu như có chuyện gì xảy ra, nhưng cứ chạy nhanh lên cho chắc. Giao nhận lấy trái bom trong những lời dặn dò đầy bất an từ Toại Ly Tất. Trong khi Hữu nói xem bảo, bất ngờ đấy đội trưởng, ngài kiếm thứ này ở đâu vậy? Bom họ gì gì nị ủng, món vũ khí chiến tranh cực kỳ nguy hiểm có thể đánh bay cả một tòa nhà. Thông thường chỉ có quân đội hoặc những tổ chức quân sự tư nhân cấp cao, việc Toại Ly Tất kiếm được thứ này là điều hết sức kinh ngạc. Ở đâu ạ? Chợ đen. Nếu có đủ tiền, cậu có thể kiếm được mọi thứ ở đó, từ vũ khí, trang bị cho đến thậm chí là cả nô lệ. Còn tiền ở đâu thì đừng hỏi, cũng đừng tọc mạch nữa luôn. Toại Ly Tất thản nhiên trả lời, không quên cảnh báo ai đó không được phép bị ngu. Quả nhiên, Giác lập tức liếc ánh mắt tò mò của mình sang nơi khác. Còn Hữu lên trấn an cậu ta bằng vài câu. Được rồi, đừng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Mọi bước chuẩn bị đã hoàn tất, Toại Ly Tất thúc giục mọi người bắt đầu. Ai nấy đều vào vị trí. Mặt và Hỉ Dụ Mạn đứng ra hai bên đường, khuất sau ngôi nhà. Giác thoải mái bật bên mái một tòa nhà, anh đưa tay kéo dẹt lên rồi ngồi chờ đợi. Hữu cũng đưa Toại Ly Tất lên tòa đối diện, cậu lấy ống nhỏ quan sát rào ôm gói hàng chạy đi. Này, mấy ông biết các chỉ huy đi đâu hết rồi không? Một kiếm sĩ đi đến hỏi những người lính đang quẩy giữa một đống lửa hỏi. Không thương ngại. Những người lính đều lắc đầu nói không thấy. Nói cảm ơn rồi bảo họ cứ tiếp tục, kiếm sĩ lại tiếp tục đi đến một nhóm khác. Nhưng kiếm mãi cũng chả thấy. Thông tin duy nhất mà ông nhận được là thấy mấy người họ kéo nhau đi vào trong thị trấn làm gì đó. Chật, kiếm đám đó kiểu gì giờ đây, chơi trò gì mà sao kéo hết cả đám lãnh đạo đi thế. Đi hết một vòng mà cuối cùng cũng chả có dấu vết gì, kiếm sĩ buộc phải lấy bộ đàm ra. Tiếp A đây, nói cho lão già bắt đầu bỏ phiếu đi, tôi tìm không ra đùng. Một vụ nổ lớn vang thấu trời đêm. Soạn. Ngay lập tức, những người lính dừng việc ăn chơi ngay lập tức. Họ nhanh chóng rút ra vũ khí của mình cảnh giác nhìn xung quanh. Chúng ta đang bị tấn công. Bọn đu sật trở lại hả? Ở hướng bắc, mọi người di chuyển đi. Những mệnh lệnh từ các chỉ huy cấp thấp vang lên khắp nơi. Trong khi đó, kiếm sĩ đang đã chuyển đến đó kiểm tra trước. Vừa chạy, ông vừa báo cáo với bộ đàm. Lao giả, chúng ta bị tấn công thật à? Chưa biết, quân đu sật chả có động tĩnh gì cả, lực lượng giám sát cũng không thông báo. Vậy là sao? Vụ nổ đó là giả hả? Ta không biết, vẫn không có chỉ thị gì. Cậu ra giữ bình tĩnh cho đám lính trước đi. Nhận lệnh, kiếm sĩ vội chạy trở lại chỗ mấy bãi lửa trại. Ở đây giờ đã loạn thành một đoàn. Người từ hai đội đang tranh cãi gì đó. Tình hình có vẻ nóng, kiếm sĩ vội xuất hiện để trấn an đám đông. Chuyện gì vậy? Ông muốn xác định tình hình với người quản lý ở đây. Rất nhanh, hai kiếm sĩ khác cũng xuất hiện giữa đám đông, họ là người quản lý ở đây để mọi người không ăn nhậu quá đà. Chúng ta bị tấn công thật à? Quân địch đến đâu rồi? Tôi không biết, rõ ràng bên canh phòng không có báo cáo gì hết, quân đủ sật vẫn đóng quân tại chỗ. Thế vụ nổ đó là từ đâu ra? Kệ đi, triển khai lực lượng ứng chiến cái đã. Khoan, lão già nói tôi đến đây bảo mọi người từ từ lại. Từ từ để bị bao vây rồi niệm ở đây luôn hả? Chết tiệt. Vào lúc này mà đám chỉ huy đi đâu hết rồi? À vâng, hồi chiều ngài Hữu có nói với tôi là ngài Toại Ly Tất tập hợp tất cả chỉ huy để giúp làm gì đó. Các kiếm sĩ tranh luận gay gắt, một giọng nói khác bất ngờ vang lên. Họ đồng loạt quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó thì thấy đấy là một cả sờ trẻ trong đội hậu cần. Ngài còn nói thêm là tối nay cho dù cho chuyện gì xảy ra thì đừng có quan tâm, chuyện thường ngày rồi mà. Cả sờ trẻ vẫn chưa ý thức được ánh mắt của những kiếm sĩ mà vẫn tiếp tục nói. Vừa dứt câu, anh lập tức thấy ba kiếm sĩ đã đứng vây quanh mình. Chàng trai, cậu còn biết gì nữa, khai ra hết cả đi. Một trong số họ đặt tay lên vai anh, bóp chặt lại nói. Cốt két. Cốt két. Đã vặn dây cốt đủ 15 lần, rào thận trọng bước tới gần chỗ cả bệ. Vẫn chưa có động tĩnh gì. Làm như đã được dặn, rào rón rén lại gần chút nữa rồi nhẹ nhàng đặt gói hàng ngay trước mặt cả bệ. Cậu ta vẫn chưa cử động gì, vẫn bị yên như pho tượng. Nhưng khi đứng gần, rào lại cảm thấy khó thở. May là anh vẫn đủ bình tĩnh, bắt đầu đến ngược thời gian, nhảy bật về rồi chạy về nơi đã được chỉ định. 15m đến ngược. 5m trôi qua, thời gian vẫn đang chạy. Cả bệ vẫn chưa có động tĩnh gì. Thêm 5 mét nữa, rào với tốc độ của mình đã chạy cách xa một đoạn. Còn 5 mét cuối cùng, anh thấy không gì đuổi theo nên đứng lại quan sát. 5-4-3-2-1 dẹt. Chiếc đồng hồ trên gói hàng kêu lên. Khiến dây dẫn cháy, lửa bắt đầu chạy vào kiếp nổ. Và... đùng. Quả bom họ gì ghi nhì ủng phát nổ. Vụ nổ bao trùm toàn bộ khu vực, hủy diệt tất cả mọi thứ. Là người đứng gần nhất, rào có thể cảm nhận được áp lực của vụ nổ, đinh ninh rằng chắc cả bệ cháy thành tro ở trong kia rồi. Nên tâm trạng anh thả lỏng ra, dùng một tay che mặt cho bớt gió rồi quay người lại rời đi. Nhưng đó lại là sai lầm chí tử. Ánh sáng cùng tiếng động phát ra từ vụ nổ tạo thành lớp bình phong tạm thời đánh vỡ thị giác cùng thính giác của những người xung quanh. Ngay khi vụ nổ vừa tan đi, từ trong làn khói, một tiếng gào dữ dội vang lên. Gào. Giao nghe thấy, nhưng chỉ vừa kịp quay lại, một bàn tay khổng lồ sắp đập chúng anh. Vút. Cú vụt đó đập xuống đất, tạo thành một rãnh nhỏ. Nhưng đánh hụt may mắn là ở xa, Toại Ly Tất dùng ống nhòm quan sát, cậu không hề rời mắt khỏi cả bệ từ khi giáo lại gần cho đến khi vụ nổ diễn ra. Lúc đó, thấy giáo vung lòng cảnh giác và có bóng hình ở phía sau vụt về phía trước. Cậu kịp thời hét lên tên người đứng bên cạnh như một lời ra lệnh. Ngay tức thì, Hữu xuất hiện và mang rào biến đi trước khi cánh tay chạm trúng cậu ta. Cả bệ sau cú bút hút, không biết khi biến hình có thông minh hơn hay không nhưng không còn đủ đi nữa mà cánh tay lập tức bám vào vai. Rồi từ đó rút ra một khối đá nhọn, quăng thẳng về phía chỗ Toại Ly Tất đang đứng. Bèo. Khối đá bay đến phía nóc nhà. Toại Ly Tất nhìn thấy nên dễ dàng tránh né, cậu chỉ cần nhẹ nhàng nhảy xuống là thoát khỏi khối đá ném tới ấy. Nhưng Hữu thì không, đặc biệt là khi đó là vị trí anh dịch chuyển tới. Ngay khi vừa ôm rào đắp đất, khối đá đã bay đến đó. Ảo, rào chắn đã kịp thời chặn trước họ, giúp cả hai an toàn. Ở dưới sau khi nhảy xuống, Toại Lỷ Tật dùng tay ra hiệu cho hai bên chuẩn bị, trong khi cậu rút ra một quả lựu đạn, cố gắng ném về phía cả bệ đang lao tới với tốc độ như tên bắn. Quả lựu bay không tới, nó đắp đất ngay gần trước mặt cả bệ mà phát nổ. Không có sát thương, nhưng tạm thời làm chậm anh ta lại. Quả nhiên, cả bệ phản ứng với nó, anh khựng lại một chút, nhưng ngay khi quả lựu phát nổ xong, anh lại lập tức điên cuồng lao lên. Trước mắt anh là Toại Lỷ Tật đang thẻ lưỡi đưa ngón giữa lên. Gào! Cả bệ giận dữ lao tới. Thấy thế, Toại Lỷ Tật vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Cả bệ lao rất nhanh, với hình thái nhỏ hơn, anh ta nhanh gấp vài lần so với cơ thể ủ lì hồi chiều. Nhưng cái gì nhanh quá cũng không tốt, phải không? Với quan điểm cái gì không sai thì không cần sửa, Toại Lỷ Tật hé khỏe miệng, nắm tay giật xuống. Len sen, len sen. Một sợi dây xích sắt trăng lên giữa đường. Với tốc độ đó, cả bệ không thể nào dừng lại giữa chừng được. Vấp! Và dĩ nhiên, một chân anh vấp phải sợi xích, cả người theo quán tính lao về phía trước. Thân thể mất thăng bằng, ở đằng trước, từ hai con hẻm, thì dỗ mặt và mặt lao ra từ hai phía. Giờ ở! Nhưng cả bệ nói không. Bằng hai cánh tay của mình, ngay trước khi ngã xuống, anh chống nó xuống đất lộn một vòng, rồi tiếp đất ngay trước mặt Toại Lỷ Tật trước sự sững sờ của cậu. Theo sau đó là nắm đấm vung tới. Một cánh tay khác đẩy nắm đấm của cả bệ ra. Khi Dỗ Mạn kịp thời xuất hiện trước Toại Lỷ Tật, dùng một tay đẩy nắm đấm đó ra. Đồng thời, giáng trả bằng một cú nặng không kém. Bút! Nắm đấm của Hy Dỗ Mạn va chạm với bờ má của cả bệ, khiến nó lệch sang một bên. Nhưng với cơ thể bằng đá, anh ta không hề hấn gì mà còn đưa tay ra sau chuẩn bị vung tay đấm trả. Leng keng! Bất thình lình, một sợi dây xích được tròng qua cổ anh, kéo ngược về. Từ đằng sau, mặt bám vào sợi dây xích leo lên. Xoẹt! Anh vung thanh kiếm, đâm ngược nó vào đỉnh đầu cả bệ. Gào! Bị cuốn quanh cổ, lại còn bị găm vào đầu. Cả bệ lắc người cố hất văng mặt đi nhưng không có tác dụng. Không những thế, thì Dỗ Mạn đã tiến tới từ đằng trước. Không cần vũ khí, ông dùng chính nắm đấm của mình phẫu thuật chỉnh hình cho cái đầu cấu tạo từ đá của cả bệ. Bút! Vinh! Từng cú đấm nặng cả tạ liên tục bung ra, lại thêm mặt ở phía sau dùng sợi dây xích khống chế nên cả bệ không có cơ hội chống trả. Nếu có ai hỏi, tại sao chỉ dùng tay không mà Hỉ Dỗ Mạn có thể đấm hăng say như thế, tại sao đấm vào đá sắt như thế mà không bị thương? Câu trả lời nằm ở rẽ, sau khi bảo vệ Lưu và rào khỏi khối đá, anh quay sang tập trung đối phó cả bệ cùng hai người kia. Bằng cách duy trì màn chắn bảo vệ của mình bao bọc lấy tay Hỉ Dỗ Mạn, ngoài khả năng phòng vệ, nó còn hoạt động như một đôi găng tay cứng hơn thép. Cùng với sức mạnh thể chất của một Oni, mỗi cú đấm ông tung ra như những phát đại bác bắn thẳng vào đầu của cả bệ. Bình, ăn thêm một đấm, cho dù không đau đớn, cả bệ vẫn phải loạng choạng lùi lại. Ở trên lưng, mặt túm chặt rồi nhảy lên, đứng trên vai cả bệ. Anh dùng hai tay nắm chặt thanh kiếm, rút nó ra khỏi đầu cả bệ. Theo thanh kiếm, một thứ chất lỏng phụt ra. Không biết có phải máu hay không, nhưng nó đã làm cả bệ thấy đau. Anh gào thét, giơ tay lên đập bay kẻ đứng trên người mình. Nhưng mặt đã quyết đoán nhảy xuống sau lưng từ trước. Anh lấy đà, xoẹt, đâm thanh kiếm sau vào giữa sống lưng cả bệ. Từ phía trước, thì Dỗ Mạn không ngại việc kẻ địch phân tâm, ông bật mạnh về phía cả bệ. Cánh tay phải giơ cao, các mạch máu xuất hiện, cánh tay gồng sức, cơ bắp phình to ra vài phần. Chân trước trụ lấy đà, nửa thân phải đưa ra sau. Không cho anh bất kỳ cơ hội nào để gào lên, thì Dỗ Mạn không chút nhân nhượng tung thẳng đòn đó vào mặt cả bệ. Bút, rắc, nắm đấm trời giáng lún sâu vào mặt cả bệ, tiếng đất đá nứt vỡ vang ra. Bút, chịu thẳng cú đấm, cả bệ văng ra sau một khoảng dài, lan vài vòng trước khi đập mạnh xuống đường. Mặt đã nhanh chóng né đi, nhưng thanh kiếm vẫn găm vào đó. Khi phần lưng cả bệ chạm đất, thanh kiếm bị ép từ phía sau đâm xuyên qua cơ thể anh. Ánh đỏ trong con ngươi mở đi rồi tan biến dần. Cả bệ không cử động nữa. Dễ nhỉ? Toại Lỷ Tật, người quan chiến nãy giờ lên tiếng. Cậu cứ đinh ninh rằng trận chiến tối nay sẽ mệt lắm đây, ai ngờ nó chỉ diễn ra trong một đợt va chạm. Ừ, ta cũng cảm thấy vậy. Vẫn giữ nguyên tư thế sau cú đấm, thì Dỗ Mạn thu tay về. Ông vừa nắn bóp các ngón tay vừa nói tiếp. Ta đã mong đợi nhiều hơn khi chứng kiến cậu ta hồi chiều, nhưng giáng cơ cho cái thân già này thì đủ chấp nhận được rồi. Lúc này, Hữu cũng mang rào xuống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hai người cũng bất ngờ. Nhưng thắng rồi thì cũng không nói gì hết. Tôi còn chả phải làm gì cơ. Giặt và Dẹt cũng xuất hiện. Thì tôi cũng có làm gì đâu, đứng chơi không? Toại Lỷ Tật đáp lại. Lên kế hoạch sơ bộ, và đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Biết là mình cũng không làm được gì nhiều vì Ad đã cạn kiệt, Toại Lỷ Tật vẫn mong thể hiện khả năng chỉ huy chiến thuật của mình. Nhưng mà, cả bệ gục nhanh quá. Không, phải nói là Hỉ Dỗ Mạn mạnh quá, mặt cũng đóng góp không nhỏ. Nhưng nó có phải là quá nhạt rồi không, mọi thứ diễn ra quá một chiều. Pha dù cuộc giáo hơi cồng kềnh nhưng vẫn chấp nhận được, Hữu cũng phản ứng đủ nhanh trước những mệnh lệnh của Toại Lỷ Tật. Nhưng người được vinh danh tối nay sẽ là Dẹt, anh làm quá tốt trong khi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Đồng ý. Không phản đối. Ai cũng đồng ý với quyết định đó, Dẹt đã làm rất tốt tối nay. Tất cả mọi người đứng ở giữa đường tán ngẫu trong khi vẫn cảnh giác nhìn cả bệ. Ai cũng khó tin là cậu ta bị đánh bại dễ thế. Vậy, giờ làm gì đây? Dẹt hỏi một câu trọng tâm. Cả bệ cũng rồi, giờ làm gì đây? Ở về nghỉ ngơi, sang mai chuẩn đi sớm. Toại Lỷ Tật đúng đưa ra đề xuất, không thể tin là mọi chuyện chóng vánh như thế nên cậu chưa nghĩ tới những việc tiếp theo. Vậy đi, mọi người giải tán đi. Khi Dỗ Mạn, nhân danh chỉ huy đưa ra kết luận. ai nấy đều rời đi về chỗ của mình. Nhóm bộ ba cùng mặt về chỗ nhóm Caster, Thoái Lì Tật đi gọi vài người tới mai táng, còn Hiro Mas cùng dạo về chỗ ăn chơi.
Gì vậy mà?
Thấy mặt tự nhiên xứng lại, Hiu tò mò hỏi.
Không có gì, tôi quên lấy lại thanh kiếm.
Mặt trả lời rồi quay người trở lại. Thanh kiếm cắm vào từ sau lưng cà bệ.
Đến nơi, mặt phải gắng sức lật ngược người anh ta lại để lấy thanh kiếm.
Thự!
Lật lại!
Phụ!
Cơ thể đá của cà bệ nằm yên trên mặt đất.
Mặt nhìn người bạn của mình mà không nói nên lời.
Mới mấy ngày trước, hai người còn bàn nhau sau khi về thành phố đi kiếm gì đó ăn ngon mang đi làm quà.
Mà hôm nay một người đã nằm lại rồi.
Không có gì bất ngờ, quân đội, lính đánh thuê, lính tư nhân, những người lấy việc chém giết làm kế sinh nhai luôn phải sẵn sàng cho việc này.
Mặt hiểu điều đó hơn ai hết.
Nhưng giờ đây anh vẫn cảm thấy xót xa.
Cho người bạn đã ngã xuống của mình.
An nghỉ đi.
Mặt nắm chặt thanh kiếm, anh nhắm mắt lại.
Xoẹt.
Rút thanh kiếm ra.
Từ nay tôi sẽ lo phần bảo vệ đội trưởng, cậu không cần lo lắng nữa đâu.
Anh cúi đầu gửi lời chúc tốt nhất lần cuối rồi quay đầu trở về.
Không được lưu luyến quá khứ, bỏ qua hết mà bước tới tương lai.
Đó là những gì anh tin vào.
Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy,
bất ngờ xuất hiện âm thanh nhẹ nhẹ của những gợn tuyết nhỏ rơi xuống mặt đất.
Đi cùng đó là tiếng thứ gì đó vỡ nứt ra.
Cơ giặc,
cơ giặc.
Mặt đội xoay người dùng thanh kiếm đỡ trước người.
Ầm.
Năm đấm khổng lồ đè gãy đôi thanh kiếm, chấn anh lún xuống đường.
Khắc.
Bộ giáp vai nứt vỡ ra, mặt phun máu.
Anh cố gắng ngước đầu lên nhìn.
Trước mặt, một cơ thể khuất nửa trong màn đêm.
Trên bầu trời,
những táng mây dần cuốn theo chiều gió, ánh trăng mờ chiếu rọi xuống cơ thể ấy.
Ánh mắt mặt mờ đi vì choáng váng, nhưng anh cảm nhận được.
Đôi mắt đỏ rực ấy, nó đang nhìn anh. Chương 51 lũ đần.
Chương 51 lũ đần.
Chương 51, mặt đi đâu vậy?
Toái Lì Tất tách nhóm với bộ ba vì cậu cần đi tìm vài người chưa xịt để phụ chuẩn bị mai táng cả bệ trước bình minh ngày mai, nhưng khi thấy mặt quay trở lại, cậu tạt qua chỗ họ hỏi.
À, cậu ta để quên thanh kiếm đấy mà.
Hữu là người trả lời cậu.
Mấy người cùng tạm thời đứng lại nhìn mặt lận sấp cơ thể cả bệ lại để rút thanh kiếm ra.
Cầu nguyện cho bạn mình an nghỉ mà nhìn làm gì, cút hết đi.
Mặt đang lặng túi đầu trước thi thể của bạn mình, còn đám bọ ba đang đứng hóng hớt.
Thấy thế, Toái Lì Tất bèn đẩy ba người họ đi.
Cả bệ là một người bạn quan trọng với mặt, việc cho họ có chút không gian riêng là điều nên làm.
He he, trong đội trưởng thường ngày tỏ vẻ sống chết có số, không quan tâm đến mọi người nhưng thực chất cũng tình cảm phết nhỉ.
Vừa đi theo đà đẩy của Toái Lì Tất, giặt quay đầu lại chọc cậu chút.
Nhưng lúc đó, anh lặng người lại.
Hừ, cả bệ là một thành viên lâu đời của cả nhóm mà, anh ấy cũng rất tốt với mọi người nữa.
Ngày mai trước khi khởi hành, tôi cũng muốn.
Này, gì vậy Giạt?
Toái Lì Tất hừ nhẹ, cậu thể hiện mình là một người quan tâm đến cấp dưới và kể qua về lịch trình ngày mai, nhưng chưa nói xong thì Giạt đã xoay người húc cậu ngồi ra đất mà chạy ngược về.
Bất ngờ bị thế, Toái Lì Tất cáo nhìn lại.
Ở trước mắt cậu, cả bệ vô hồn trỗi dậy, đưa bàn tay to lớn của mình lên.
Giạt chứng kiến điều đó, anh vùng hết tốc lực chạy ngược lại.
Toái Lì Tất vừa nhìn thấy, nhưng cậu không thể làm gì cả.
Giạt và Hữu là hai người duy nhất có thể làm được gì đó cũng nghe thấy động tĩnh xoay lại kiểm tra.
Nhưng đã quá trễ.
Nắm đấm đã dội xuống người mà.
Dù đã kịp thời quay lại dương kiếm chống đỡ, nhưng chỉ như mối bỏ biển.
Kết quả là bị lún sâu xuống mặt đất, sống chết chưa rõ.
Xử lý xong mà, con mồi tiếp theo là Giặt đang chạy tới.
Rất nhanh, bằng cánh tay đấm xuống đất ấy, cả bệ chống người dậy.
Rồi tiếp tục bằng việc ôm một vai lao như trâu điên về phía trước.
Nhìn thấy mình đang bị nhắm tới, Giặt bình tĩnh căn giờ nhảy sang một bên.
Nhưng ngay khi anh vừa nhảy, cả bệ cũng đã dừng lại.
Anh nhả cao lên, mở cánh thai ôm vai và nện một cú thực mạnh xuống đất, khiến vùng địa hình xung quanh đó nứt ra.
Giặt nhảy tránh cũng bị sóng xung kích hất văng vào tòa nhà cạnh bên.
Trong nháy mắt, đã có hai người bị hạ.
Chưa xong, từ đằng xa, Dẹt cũng đang đỏ mắt lao tới bất chấp sự ngăn cản của Toái Lì Tất.
Cả bệ lập tức bẻ một mảnh đá trên vai mình, ném mạnh về phía Dẹt.
Vút.
Ầm.
Mảnh đá dễ dàng bị ngăn chặn trước màn chắn của anh.
Khi tảng đá va chạm với bức tường, nó dễ dàng bị vỡ ra thành từng mảnh, để lại một làn bụi nhỏ.
Bất ngờ, ngay chính diện, một khối đá to hơn nữa bất ngờ lao tới khiến Dẹt bất ngờ, nhưng chưa đến nỗi hoảng.
Màn chắn của anh có thể chống lại đến 80 sát thương vật lý và cực kỳ bền, đại bác bắn còn không vỡ chứ nói chi mấy tảng đá.
Nhưng đó lại là nhận định sai lầm.
Thứ lao tới bên kia là bụi, không phải tảng đá gì cả.
Đó chính là cạ bệ đang hút tới.
Bờ vai rắn chắc của một con quái vật VS xì bức tường bất bại trước sát thương vật lý.
Ầm.
Cạ bệ mạnh mẽ tông vào bức tường,
nhưng nó vẫn không có một vết xước.
Tuy nhiên, hạt của Z thuộc dạng sử dụng lên một người.
Cụ thể, anh sẽ lấy một mục tiêu cụ thể làm trung tâm và dựng lên tường bảo vệ quanh nó, chứ không phải dựng một bức tường cố định tại một vị trí chỉ định.
Thế nên, màn chắn này sẽ di chuyển theo người được che chắn.
Nghe có vẻ tiện lợi, nhưng lúc này thì không.
Màn chắn thành công đứng vững được trước đòn tấn công của cả bệ, nhưng Dẹt thì không.
Anh trực tiếp bị hút ngược về cùng với hàng rào bảo vệ của mình, rồi kết cục là bị chính nó bóp khi bị kẹp thành hẻm bù giờ khi cả bệ đè mạnh anh xuống đất.
Kẻ thứ ba đã gục ngã, còn lại hai.
Cả bệ nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng họ, nhưng Lưu đã mang Toái Lì Tật dịch chuyển đến chỗ mặt nằm từ bao giờ.
DTM lũ điên.
Toái Lì Tật ôm mặt chửi tới.
Lao lên mất kiểm soát rồi bị đập cho ra bã từng thằng một, đến chịu luôn.
Lưu đứng ở bên cạnh chỉ biết cười trừ cho những người bạn của mình.
Hết cách rồi, Lưu, bán pháo báo động đi.
Than thở một lúc, Toại Lì Tật đưa ra quyết định.
Ngài chắc chứ?
Hữu hỏi lại cho chắc chắn, mặc dù đã lấy sẵn khẩu súng bắn pháo sáng ra.
Ừ, tôi thấy đám kia còn khỏe chán, mà cũng phải nhờ ai đó hốt xác ba thằng điên kia về nữa chứ. Toại Lỵ Tật thở dài nói, cậu vốn nghĩ không cần phải huy động lực lượng cho kế hoạch này, vì một phần là muốn cho mọi người nghỉ ngơi, phần còn lại là có lẽ không cần thiết. Nếu chỉ để đánh hạ mặt thì chỉ nhiêu đây người là đủ rồi, mà chỉ vì một vài người, mọi chuyện giờ đây lại trở nên rắc rối hơn. Lúc này, cả vệ cũng tìm thấy hai người, anh ta gào lên rồi lại tiếp tục lao về phía Toại Lỵ Tật. Nghe lệnh Toại Lỵ Tật, Hữu đưa khẩu pháo sáng lên trời chuẩn bị bóc cỏ, tay còn lại đặt lên vai cậu để chuẩn bị dịch chuyển. Nhưng Toại Lỵ Tật bất ngờ giữ lấy khẩu pháo. Cậu nhíu mày nhìn về phía cả vệ đang lao tới, rồi bỗng chợt nhận ra điều gì đó. Dương việc Hữu bắn pháo sáng, cậu ra hiệu nói anh dịch chuyển hai người ra nơi khác. Vụt. Toại Lỵ Tật và Hữu tệ lệ lên một nóc nhà gần bên, rồi lại tiếp tục bay ra sau lưng cả vệ, khiến anh hoang mang vì hai người lại biến mất. Ngài lại nghĩ ra thứ gì khác cả đội trưởng? Trước đó, Hữu, ngày hôm nay anh còn có thể dịch chuyển mấy lần? Toại Lỵ Tật dừng lời Hữu hỏi trước. Để tôi tính thử, chắc là còn khoảng 15 lần. Nếu phải dịch chuyển đồ vật to thì chia đôi ra. Vậy anh có thể làm được điều này không? Toại Lỵ Tật tiếp tục hỏi. Nghe điều Toại Lỵ Tật nói, Hữu lập tức đoán ra kế hoạch của cậu. Anh trầm ngâm một chút rồi đáp hẳn là không sao, nhưng sẽ cần một chút thời gian. Tốt. Toại Lỵ Tật gật đầu. Vậy bắn pháo hiệu đi, tôi làm mồi câu, anh đi lấy xe. Ngài sẽ ổn chứ? Đồng ý với kế hoạch hiện tại của Toại Lỵ Tật, nhưng Hữu vẫn có phần lo lắng. Điều này sẽ rất là mạo hiểm. Không sao, tôi chưa bao giờ thua trò đuổi bắt nào đâu, đặc biệt là chỉ việc phải trốn. Toại Lỵ Tật đưa tay làm dấu ok. Chỉ là đến lúc đó phải nhờ anh thôi. Được rồi, vậy chúc ngài may mắn. Hữu đặt bộ đàm cùng chiếc nọ cầm tay vào tay Toại Lỵ Tật, chúc cậu may mắn, rồi anh biến mất tại chỗ. Rồi ok, giờ chỉ việc trốn thôi nhỉ. Còn lại một mình, Toại Lỵ Tật cấp tốc cắm đầu chạy đi trước khi cả bệ đổi tới. Lần trốn, leo trèo, luồn lách. Toại Lỵ Tật tận dụng cơ thể nhỏ nhắn, luồn lách giữa những tòa nhà, băng qua đường hẻm, chạy vào trong nhà rồi trèo qua cửa sổ sau, làm mọi thứ nhằm giữ khoảng cách với cả bệ. Nhưng nghỉ được vài giây lấy hơi, báo vị trí cho Hữu, cậu phải lập tức chủ động hiện thân tiếp tục chọc tức để lôi kéo anh ta theo mình. Mọi chuyện cứ xảy ra như vậy, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Toại Lỵ Tật. Cho đến lúc đến quảng trường, phía nam, những tòa nhà đã bị đập tan thành gần hết, Toại Lỵ Tật cố tình cài lựu đánh sập một tòa nhà gần đó đánh lạc hướng. Trong lúc cả bệ nhìn qua, cậu dùng hết tốc lực chạy khỏi chỗ trốn, băng qua quảng trường trung tâm. Đây là giai đoạn khó khăn nhất. Địa hình trống không, dễ chạy và chỉ có 50m, nhưng cả bệ sẽ lập tức phát hiện. Rầm. Quả nhiên, anh nhảy một phát từ tòa nhà đó đến quảng trường và bám sát nút Toại Lỵ Tật. Thấy vậy, Toại Lỵ Tật bất ngờ xoay người, ném chiếc túi của mình về phía cả bệ. "Ăn cái này đi." Cậu hét lên. Đồng lúc những quả bom đủ thể loại còn lại phát nổ trong chiếc túi. Bùm. Vụ nổ làm cả bệ bị choáng, còn Toại Lỵ Tật bay được một đoạn nhờ dư chấn. Không để mất quãng thời gian quý báu đó, ngay khi vừa tiếp đất, cậu lăn người ngồi dậy rồi tiếp tục chạy. Chạy, chạy, chạy. Ngôi nhà trước mặt, tiến vào đó là cắt đuôi được. Thấy đích đến trước mặt, Toại Lỵ Tật niết miệng. Đích đến gần lắm rồi. Cả bệ đã tỉnh khỏi cơn choáng, anh ta đang lao tới. Chả sao cả, vì mình thắng rồi. Thì thầm nhẹ nhàng, Toại Lỵ Tật nhắm ngay cánh cửa, chuẩn bị lao vào. Đúng lúc đó, cánh cửa đột ngột mở ra. Từ bên trong, xuất hiện một bóng người cũng đang lao ra. Hai người đồng thời nhìn thấy nhau, nhưng không ai kịp tránh. Rầm. Hai người va vào nhau. Tầm nhìn đột nhiên tối đen, chỉ có vài ngôi sao đang xoay vòng vòng. Gieo nạ. Dù đối, nhưng thân là con trai, Toại Lỵ Tật là người tỉnh trước sau cơn va chạm. Nhưng đột nhiên ý thức được gì, trước khi cô bé kịp định thần. Toại Lỵ Tật lập tức ôm lấy cơ thể mềm mại của Gieo nạ, rồi ném cô sang một bên. Vì ngay tiếp theo, cả bệ đã xuất hiện sau lưng cậu, húc tới, mang theo Toại Lỵ Tật vào tòa nhà. Đồng thời, tiếng động cơ đột nhiên vang lên trong đêm trăng. Dầm. Từ hướng đối diện tòa nhà, một chiếc xe tải cũng lao với tốc độ không phanh về phía tòa nhà. Kít. Ầm. Hai thứ, cả bệ cùng chiếc xe tải cùng lúc đâm sầm vào nhau. Trước mặt Gieo nạ vẫn đang ngỡ ngàng. Tiếng động lớn bất chợt làm Gieo nạ co rúm người lại sợ hãi. Lúc mở mắt ra, trước mặt cô bé đã là khung cảnh hoang tàn. Vụt. Chưa kịp định hình, bất ngờ, khung cảnh đột ngột làm cô bé hoảng hồn. Vì cô đang ở nơi vừa ở rất xa bên ngoài, người đứng đằng sau cũng bất ngờ không kém. Hữu cũng mặt đầy dấu hỏi nhìn cô bé. Và rồi cả hai cùng ý thức được một điều. Gieo nạ nhận ra người vừa đâm sầm vào cô, và người ấy đang không ở đây. Hữu nhận ra mình mang nhầm người, lúc đó anh chỉ thấy một bóng người nên vội vàng mang ra. Nhận ra, mặt Hữu cắt không còn một giọt máu, anh vội vàng dịch chuyển vào tòa nhà nhưng... Bùm! Lượng chất nổ trong chiếc xe đồng loạt nổ tung, cộng với xăng dầu động cơ. Trong nháy mắt, nó làm tất cả mọi thứ xung quanh trong bán kính 10m tan biến vào hư không. Vụ nổ vang cao lên tận trời đêm, khiến cả những người lính đánh thuê đang trên đường chạy tới cũng với cả quân đủ sật đứng ở xa báo động. Ở đằng xa, biết là không còn kịp, Hữu đành dịch chuyển anh và Gieo nạ ra xa nữa để tránh thoát khỏi vụ nổ. Vừa xuất hiện, anh lập tức tặc lưỡi nhìn hậu quả mình để lại. Chết cha không không không. Bên cạnh anh, Gieo nạ bàng hoàng ngồi lặng thinh trên sàn tuyết, không nói nên lời. Chương 52, đứng dậy. Chương 52, đứng dậy. Đang sửa nội dung chương 52 năm hồi kết của chuyến đi, chương 52 năm hồi kết của chuyến đi, cả bệ đã gục ngã, cơ thể anh tan biến đi, để lại Hiro Maz và Hữu nhìn nhau. Cú ném đó, mũi kích phóng thẳng về phía cả bệ lúc anh sắp chạm vào người hai nhóc Toại Lỵ Tật thực sự đã cứu hai người họ một mạng. Vì chính Hữu cũng không nghĩ mình sẽ kịp trong khoảng khắc ấy. Nó vẫn cắm trên mặt đất. Và hình dạng của cây kích cùng với uy lực đó, Hữu chỉ biết một người có thể làm được điều đó. Và tình cờ, người đó cũng ở gần đây. Khi Dỗ Mã không trả lời, ông chỉ nhìn đăm chiêu về hướng cây kích đó phóng tới. Cuối cùng, ông thở dài một hơi. Xem ra lần này ta thực sự nợ ông ta một lần. Lúc này, Gào cùng các cạ sở cũng đã có mặt. Nhưng mọi chuyện đã xong làm cậu ta hơi mờ hững. Khi Dỗ Mã sai người đến kiểm tra tình trạng của hai đứa trẻ. Gieo Nạ đang ôm lấy Toại Lỷ Tật đã gục mất không biết từ lúc nào, chắc là do lần đầu tiên đối mặt với cái chết gần thế này. Mặt cũng bị thương rất nặng, anh ta phải chịu nhiều đòn đánh từ cả bệ. Tuy được Toại Lỷ Tật bờ UFF lên để phục hồi nhưng ám thương vẫn còn đó, cần phải được chữa trị tốt nếu không muốn để lại di chứng. Nhưng tình huống nghiêm trọng nhất phải kể đến Toại Lỷ Tật. Quân y sau khi khám nghiệm cho cậu ta chỉ có thể nói một câu, ông chưa từng thấy tình trạng nào như thế này, cơ thể nát vụn, tim gần như ngừng đập nhiều lúc, sức sống mất đi gần hết. Chỉ có thể chờ đợi để xem tình hình. Hai người dẹn và giặt được mang về trước nên không có gì nguy kịch, cả hai chỉ đang ngủ ngáy trên giường trong xe. Tổng kết lại mọi thứ, Mưu báo cho Hỉ Dụ mà biết. Vậy giờ thưa ngài chỉ huy, chúng ta làm gì tiếp đây? Và anh hỏi về kế hoạch tiếp theo. Thông báo cho mọi người, khởi hành ngay trong đêm, nhường xe cho những người bị thương. Họp mặt với Chi Ô ở căn cứ tạm thời, rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ngay bây giờ thưa ngài. Ngay bây giờ. Hỉ Dụ mà quyết đoán ra lệnh. Ngay trong tối hôm đó, khoảng 1 giờ sáng lúc nửa đêm, đoàn xe của Hỉ Dụ mà rời khỏi thị trấn Mỏ. Họ tập hợp toàn bộ quân lực tại nơi đóng quân trước vào rạng sáng, dành vài tiếng để xử lý tất cả những chuyện còn lại. Và chính thức vào buổi chiều ngày 15/2/1077 toàn bộ lực lượng biệt động của bờ Lũy Lens khởi hành rời khỏi biên giới Usat với lý do một chỉ huy quan trọng của họ mắc bệnh rất nặng và cần chữa trị gấp. Đồng thời vì không có thông tin từ phía chính quân, phó chỉ huy Hizomaz, người hiện đang đảm nhiệm chỉ huy lực lượng biệt động gồm quân đoàn 2, đội trinh sát và đội hậu cần đã gửi một sứ giả đến báo tin cho chỉ huy của bờ L là buộc về quyết định của ông. Đồng thời nhận mọi trách nhiệm rủi ro trong nhiệm vụ này về mình. Hành động này chính thức là một bước ngoặt trong lịch sử, dẫn đến nhiều biến động to lớn sau này. Chương 53, trên đường trở về chương 53, trên đường trở về chương 53. Toại Lỷ Tật mở mắt ra. Dù chỉ mới bước tới đây 3-4 lần nhưng đúng là cậu đã quen với nơi này rồi. Đây là một căn phòng tối. Chào mừng trở lại. Hạ Cơ như thường lệ ngồi ở giữa, trước mặt ông là một tấm thảm rách đặt dưới 3 món đồ. "Gì vậy, tôi tưởng là mình chưa xong nhiệm vụ mà." "Khoan, nhiệm vụ?" Toại Lỷ Tật sực nhớ ra, chuyện mình quên bấy lâu nay chính là nhiệm vụ cậu nhận từ Hạ Cơ. Tiêu diệt một chỉ huy quân đội đủ sớt. Và là nhiệm vụ cấp đỏ. Đến đây, Toại Lỷ Tật liền hoảng. Nhiệm vụ cấp đỏ, khó nhất, phần thưởng to nhất, cũng như hình phạt kinh hoàng nhất. Biết ngay là cậu quên rồi. Giọng điệu thở dài châm chọc mang thương hiệu Hạ Cờ chuyển tới như mọi khi làm Toại Lỷ Tật nóng máu, nhưng cậu biết thất bại là lỗi do mình, không trách ai được. Thở dài, Toại Lỷ Tật đối mặt với sự thật. Hình phạt là gì? Hả, ta biết ngay là cậu quên rồi. Nhưng yên tâm, như lần trước đã nói, vì là lần đầu tiên nên đây là một nhiệm vụ đặc biệt, không có hình phạt, nhưng cũng sẽ không có phần thưởng. Hạ Cờ giang tay nói làm Toại Lỷ Tật thở dài một hơi. Không bị sao là được rồi, thua keo này ta bày keo khác. Được rồi, hôm nay ta chỉ nhắc nhở nhiều đó thôi, bây giờ cậu nên chú ý chăm sóc cho bản thân mình đi. Ý gì đây, làm gì nói như kiểu sắp có chuyện gì lớn lắm vậy. Toại Lỷ Tật kiếm chỗ ngồi xuống, chống tay nói. Nhưng chưa kịp ngồi ấm ngông, Hạ Cờ đã bung tay, và không gian thay đổi. Cậu có thể hiểu như vậy cũng được. Và cậu cũng nên nhớ rằng, nhiệm vụ đó, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Khoan, ý ông là sao? Nghe lời nói cuối cùng của Hạ Cờ, Toại Lỷ Tật không hiểu. Nhưng chưa kịp hỏi lại thì mọi thứ đã mất yêu, chỉ để lại cậu trong khoảng không. Lao già khọn, luôn thích đánh đố người ta. Toại Lỷ Tật cằn nhằn, xong rồi cậu cũng biến mất trong khoảng không. Bíp 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 bíp. Toại Lỷ Tật chớp chớp mắt, nhìn trần nhà màu xanh đầy quen thuộc. Đây là lều của mình. Ừ, chắc là vậy. Cơ thể cậu tê cứng, Toại Lỷ Tật thử đưa tay mình lên thì. Ui đau. Cơn nhức từ tận xương truyền đến, khiến cậu buột miệng rên. Thử lại với những bộ phận khác, không thứ gì di chuyển được. Như thể toàn bộ xương cốt đã gãy sạch. Ừ, bị cán qua như thế mà còn sống được là may rồi. Chưa nói ca bệ, chỉ cần bị một chiếc xe tải lao nhanh cán qua thì chưa chắc đã toàn thây. Đau thật, nhưng vẫn phải nói là lần này quả thật là may mắn. Chẳng còn gì là ngoài việc nhìn chân lều, Toại Lỷ Tật đành suy nghĩ về lời nói ban nãy của Hạ Cờ. Nhiệm vụ giờ mới bắt đầu, ý ông ta là sao? Chẳng lẽ có thằng chỉ huy của Usat nào tự nhiên xuất hiện ở đây để làm gì ta? Đùa chắc. Để có thể leo lên được đến chức vị chỉ huy được quân đội riêng, theo Toại Lỷ Tật biết, tước vị của người đó phải là hầu tước trở lên. Nhưng đó là mấy chục năm trước, và cũng hiếm lắm mới có. Còn Usat hiện tại á? Quân lực của họ được chia ra làm 6 đội quân, do 6 nhà quý tộc lãnh đạo. Đội quân thứ nhất trấn giữ thủ đô, cùng với lực lượng đặc biệt trực thuộc dưới mệnh lệnh của hoàng đế. Quân đội thứ 3 thuộc sự chỉ huy của đại công tước Bài Cản, hoạt động chủ yếu ở phía đông nam vụ sơn. Quân đội thứ 4 do đại công tước Vạn Nhĩ Ạ lãnh đạo, họ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn khắp đường biên giới rộng lớn của Ủ Sơn, cũng là người đang hợp tác với bọn. Ba quân đội còn lại Toại Lỷ Tật không biết nhiều về phạm vi hoạt động của họ lắm, nhưng những người dẫn đầu cũng có tước vị đại công tước. Không những thế, một số đại công tước khác cũng sở hữu tư binh của riêng mình, quy mô không bằng một đội quân nhưng cũng không nhỏ. Theo như kế hoạch ban đầu, Toại Lỷ Tật sẽ đến phương Bắc, sau đó tìm kiếm một cơ hội ám sát rồi đổ lôi cho quân địch hay thú hoang lúc đi săn hay gì đó đại loại vậy. Nếu Hỉ Dụ mà tiếp tục hội quân với bọn, kế hoạch vẫn tiếp diễn. Ngược lại, mọi thứ sẽ là bất khả thi, bởi vì các đại công tước bảo thủ hầu như chẳng bao giờ rời khỏi lãnh thổ Đủ Sơn. Và nếu rời đi thì chắc chắn bà chỉ họ sẽ thông báo lên về sự tồn tại của tuyến đường này, nên giờ chắc chắn là không thể lén đi vào được nữa. Hạt dự, mệt quá. đang nhắm mắt Luyên Tuyên suy nghĩ bỗng nhiên tấm vải che lối vào căn lều được bén lên. Rồi có chút ánh sáng mờ mờ của ánh lửa trại chiếu vào trong, cùng với tiếng nói chuyện ăn uống, chắc đang là buổi tối.
Ai?
Toại Lỷ Tật không thể quay sang nhìn người đi vào, cậu nằm yên đó hỏi.
Lách cách.
Đáp lại, là tiếng đổ rơi xuống đất, cùng với tiếng chân chạy tới.
Ai vậy?
Không nghe trả lời, Toại Lỷ Tật ngượng đau quay đầu lại nhìn. Thì bóng người trắng nhỏ đã chạy tới ôm chầm lấy cậu.
À, đau đau.
Nghe thấy động tĩnh trong lều, có vài người lính thử kéo rèm kiểm tra.
Đội trưởng tỉnh rồi.
Báo cho mấy người khác đi.
Ai chạy đi kiếm giặt với dẹt đi, Huy phóng tới rồi kìa.
Chẳng mấy chốc, căn lều nhỏ của Toại Lỷ Tật đã chật kín người.
Chưa xong, ngày càng có thêm người chen vào.
Chủ yếu là mấy gã của đội hậu cần, nhưng cũng xen lẫn vài người của tổ trinh sát, dẫn đến chỗ vốn đã nhỏ nay lại thêm chật ém.
Và cứ thế, cho đến lúc hoàn toàn không chịu nổi nữa, Toại Lỷ Tật lớn tiếng gào đuổi khách thăm bệnh thì mọi người mới tản đi, chỉ để lại vài thành viên đặc biệt.
Dẹt, Huy, giặt bạc rào những người đã quá quen thuộc.
Ngoài ra, còn có thêm hai khuôn mặt hơi lạ.
Chị Ồ, người cầm đầu đội tình báo đã mất dạng trong suốt biến cố xảy ra.
Sự thật là trong lúc mọi người chuẩn bị di chuyển đến để hỗ trợ cho Toại Lỷ Tật, họ cần một người ở lại để quản lý doanh trại của mình.
Chị Ồ, chỉ huy không hề có chút sức chiến đấu nào được chỉ định ở lại và xử lý nốt công việc đang dang dở. Thế nên trong lúc nhóm của Toại Lỷ Tật và Hỉ Dụ Mã đang bận rộn đấm nhau ở thị trấn, công việc của chị Ồ là xả hàng tìm kiếm một ngôi nhà mới cho những đứa trẻ mồ côi họ tìm được ở những thị trấn trước. Ngoại trừ vài ba đứa bị lung lay và quyết định đi theo họ, phần còn lại được chị Ồ lén đưa vào những thị trấn khác. Vì vậy chị Ồ đã điều động hết quân đội của các thị trấn mỏ quanh đây, việc di chuyển không quá nguy hiểm. Việc thuyết phục người dân nhận nuôi những đứa trẻ cũng rất khó khăn, nhưng cuối cùng, sau một vài mánh khóe, mọi chuyện đã êm xuôi. Đám trẻ đưa đi như vậy, còn về tương lai hay cảm thụ chúng ra sao, đã không còn liên quan đến mở lở nữa thì sống chết ra sao thì ra.
Tống khứ xong lũ trẻ, chị Ố lại chuyển qua chú ý động tĩnh của các lực lượng ủ sật còn lại, tiện thời cảnh báo cho Hỉ Dụ Mã khi có biến.
Và khi mọi thứ kết thúc, anh mới hội họp cùng mọi người và cùng nhau trở về.
Anh làm tốt lắm.
Toại Lỷ Tật vui vẻ khen một câu.
Đúng là nhân viên văn phòng đáng tin cậy, những gì chị Ố làm không thể nói là quá tốt nhưng đã trong hết nhiệm vụ.
Một lời khen cho anh là xứng đáng.
Và người còn lại trong căn lều, người vừa mới làm đổ khay đồ ăn và ôm lấy người Toại Lỷ Tật, không ai khác ngoài Gieo Nạ.
Sau khi Toại Lỷ Tật bất tỉnh, Gieo Nạ được Hữu cùng Hỉ Dụ Mã mang theo trở về và tạm thời được chăm sóc bởi đội hậu cần.
Ban đầu, cô bé tỏ thái độ chống đối thấy rõ khi luôn lảng tránh và không hề nghe lời người khác, lại còn cứ trốn đến giường bệnh của Toại Lỷ Tật. Điều này làm những thành viên của đội hậu cần dù đã quen việc chiều chuộng một đứa bé táo kỉnh cũng thấy mệt mỏi. Mãi đến khi giật tỉnh lại, mọi chuyện mới êm xuôi hơn phần nào.
Để chịu ngoan ngoãn nghe lời, Gieo Nạ được cho phép phụ chăm lo cho Toại Lỷ Tật trong khi cậu bất tỉnh.
Và thế là cô bé đóng ở trong căn lều này luôn.
Bây giờ đang là bữa tối, Gieo Nạ được gọi chạy đi lấy đồ ăn.
Lúc vừa về thì Toại Lỷ Tật cũng vừa tỉnh, đó là lúc mọi thứ xảy ra.
Cảm ơn nhóc.
Toại Lỷ Tật nghe từ dặn việc Gieo Nạ ở bên cạnh chăm sóc mình trong suốt quãng thời gian đó.
Cậu đưa tay đặt lên mái tóc trắng của cô bé xoa nhẹ.
Hai mắt Gieo Nạ vui sướng híp lại thành sợi chỉ, hai tay run nhẹ nhẹ.
Nói chuyện một lúc, Toại Lỷ Tật liếc thầm qua chỗ dặn.
Anh hiểu ý cúi xuống nói chuyện với Gieo Nạ.
Rồi hai người dắt nhau đi ra ngoài lấy đồ ăn.
Chén súp ban nãy cô bé mang vào đã được dọn đi, Gieo Nạ cũng chưa ăn gì cả nên cũng rất đói.
Hơn nữa, Toại Lỷ Tật cũng cần thứ gì đó để bỏ bụng.
Đợi hai người đi rồi, Dẹt Bạc Giảo cũng lần lượt rời đi để Toại Lỷ Tật nghỉ ngơi.
Trong lều chỉ còn lại Hữu cùng Toại Lỷ Tật.
Vậy, chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi bất tỉnh ở đó?
Toại Lỷ Tật là người mở lời trước.
Vâng.
Ngài không nhớ gì hết à?
Hữu bất ngờ hỏi ngược lại.
Vì điều này giống như những gì Hỉ Dụ Mã đã dặn dò.
Không.
Có gì quan trọng lắm mà tôi quên à?
À không, không có gì đâu.
Trước khi Toại Lỷ Tật nhìn ra điều gì, Huy vội đổi giọng và kể lại những gì xảy ra sau đó.
Con quái vật bị những người khác đánh hạ, sau đó Hỉ Dụ Mã dẫn mọi người rời khỏi thị trấn, gửi sứ giả đến cho bột rồi kéo quân trở về.
Qua gần 2 tháng di chuyển, họ cũng gần rời khỏi khu rừng và ra khỏi lãnh thổ đủ sơ.
Khoan, tôi hôn mê 2 tháng rồi á?
Vô lý, cho dù có tai nạn nặng như thế thì cũng lắm 1 tuần là tỉnh rồi chứ, gần 2 tháng là cái.
Đúng vậy thưa đội trưởng, mọi người ai nấy cũng đều lo lắng cho ngài, nhưng chẳng ai có thể làm gì cả.
Ngài Hỉ Dụ Mã đang tính nếu đến lúc ra mà ngài vẫn chưa tỉnh lại thì sẽ mang ngài đến bệnh viện ở một thành phố lớn nào đó để kiểm tra.
Vậy à, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.
Toại Lỷ Tật hơi cúi đầu nhắm mắt,
rồi cậu hít một hơi sâu.
Lần sau tôi sẽ cố gắng không kéo chân.
Không đâu đội trưởng, ngài luôn làm rất tốt rồi, lỗi là ở bọn tôi vì đã không bảo vệ ngài tốt.
Hai người khách khí nói chuyện qua lại một hồi, cho đến khi giặt cùng Gieo Nạ trở lại mang theo 2 chén súp bằng gỗ.
Đã gần khuya, mọi người cũng đi ngủ gần hết, Huy đứng dậy từ biệt mọi người rời đi trước.
Vì không thể cử động quá nhiều, Toại Lỷ Tật chỉ có thể nằm yên để giặt đút cho ăn.
Ừ, nước súp cũng ngon, vị giống loại súp mà người Hỉ Gạ Xì hay ăn, hình như gọi là mì rổ hay gì đó.
Nhưng thịt, nó có mùi lạ lạ.
Này ra, đây thịt gì vậy?
Hôm xong mua súp, Toại Lỷ Tật nhìn mấy miếng thịt còn trôi nổi trong bát hỏi.
À, là thịt gấu đó, do ngài Hỉ Dụ Mã săn được.
Giặt thản nhiên trả lời, trong khi múc thêm một muỗng nữa.
Có vấn đề gì ạ?
Gieo Nạ cũng nhìn sang, cô bé thấy bữa ăn tối nay rất ngon.
Không có gì đâu.
Toại Lỷ Tật lắc đầu, cậu chỉ thấy có gì đó là lạ thôi, mà không biết là gì.
Ăn nhanh hết chén súp, Giặt hỏi có muốn ăn thêm không thì Toại Lỷ Tật từ chối, cậu nói anh nên đi nghỉ đi.
Giặt chúc cậu ngủ ngon rồi mang theo 2 chén súp không rời đi.
Để lại Gieo Nạ,
tôi ngủ ở đây được chứ? Cô bé hỏi. Tuy hôm nay đã ngủ ở đây rồi, nhưng giờ chính chủ đã tỉnh lại nên cần phải có cậu cho phép.
Không phải không được, nhưng mà...
Phải lì tất quay xung quanh nhìn.
Căn lều trống không chỉ dùng để ngủ chứ không phải lều cắm trại nên chả có gì ngoài chiếc giường xếp cậu đang nằm.
Thế thì...
Nhóc có biết chỗ mấy chiếc xe lớn đầu ở đâu chứ?
Gieo Nạ gật đầu.
Nhóc đến đó được chứ?
Gieo Nạ tiếp tục gật đầu.
Vậy nhóc lấy dùm anh mấy thứ được chứ?
Gieo Nạ đứng dậy sẵn sàng chạy đi.
Tốt, thế cầm cái này lên đi.
Toái lì tật hướng đầu về phía chân giường, nơi đó đặt chiếc bạ lộ luôn đi theo cậu.
Gieo Nạ xách nó lên, theo lời của Toái lì tật lấy ra một chiếc chìa khóa.
Được rồi, cầm cái chìa khóa này chạy đến chỗ mấy chiếc xe, tìm cái mà trông mới hơn mấy cái còn lại ấy, dùng chiếc chìa khóa này mở cửa sau, dặn dò thật kỹ, Toái lì tật để Gieo Nạ chạy đi.
Không lâu sau, cô bé quay trở lại cùng vài thứ đồ ôm trong tay.
Giỏi lắm.
Toái lì tật khích lệ và nhận lại chiếc chìa khóa và cất vào túi áo.
Rồi cậu mới nói đến những thứ Gieo Nạ mang về.
Đây là túi ngủ của anh, hơi lớn nhưng nhóc có thể nằm trong đấy.
Dù rất muốn nói mình đã có một cái do mấy người lớn ngoài kia đưa cho rồi, nhưng Gieo Nạ lại im lặng vui lòng mà nhận lấy cái túi ngủ.
Còn thứ còn lại mà Gieo Nạ mang về,
Toại Lì Tất bảo đưa nó cho cậu.
Đó là một quyển sách.
Đặt nó lên người, Toại Lì Tất im lặng đợi Gieo Nạ tắt ngọn đèn rồi chui vào trong túi ngủ.
Chúc ngủ ngon đủ ạ lạ.
Ừ, chúc ngủ ngon.
Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi im lặng ngủ.
Sau một lúc, tiếng thở nhẹ của Gieo Nạ vang lên.
Toại Lì Tất mở mắt ra.
Cậu kéo người ngồi dựa vào thành đầu giường rồi mở quyển sách vừa được đem tới ra.
Nhìn qua để chắc chắn Gieo Nạ đã ngủ, Toại Lì Tật mới búng tay.
Cách.
Không có gì xảy ra.
Toại Lì Tật nhíu mày tiếp tục.
Cách cách cách.
Phải vài lần nữa, một ngọn lửa nhỏ mới hiện ra trên đầu ngón tay cậu.
Thổi nhẹ, ngọn lửa nhỏ trôi nổi trên không khí chỗ giữa người cậu.
Đủ để phát sáng, cũng không làm người khác thức dậy vì chói mắt.
Ok, Toại Lì Tật mở quyển sách che lại ngọn lửa, bắt đầu dọc tiếp phần đã đánh dấu.
Cậu đã nằm yên gần 2 tháng trời rồi, nên không đành ngủ thêm chút này vào tối nay.
Soạn.
Cứ thế, thời gian cứ tiếp tục trôi trong buổi đêm yên tĩnh.
Chỉ thi thoảng có vài tiếng lật trang sách phát ra.
Cho đến sáng ngày hôm sau.
Chương 54 đích đến tiếp theo.
Chương 54 đích đến tiếp theo.
Chương 54, đây nhóc, đây là mấy thứ nhóc yêu cầu.
Én dìn trong đội hậu cần bê ra một hộp gỗ chất đầy vài linh kiện thừa bên trong đưa cho Gieo Nạ.
Xong rồi nhìn cô bé lấp vấp ôm lấy chiếc hộp trong tay, người lính nói thêm.
Mà có cần ai đó mang đi giúp không, tuy chỉ toàn mấy thứ lặt vặt nhưng cũng nặng thế đấy.
Dạ không ạ, em cảm ơn.
Gieo Nạ lễ phép từ chối lời đề nghị giúp đỡ của người lính.
Cô bé cúi đầu chào rồi ôm chiếc hộp trong tay chạy đi.
Còn Én dìn thì vác cờ lê quay trở lại với công việc.
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Toại Lì Tật tỉnh dậy.
Hơn 1 tháng trời bất tỉnh, cơ thể của cậu thực sự khá yếu, nên qua ngày hôm sau, thì Dỗ Mạn đến thăm bệnh đã ra lệnh cho cả đoàn tạm thời đóng trại ở đây nghỉ ngơi vài ngày.
Qua ngày thứ 3 tỉnh lại, Toại Lì Tật đã có sức ngồi dậy nói chuyện.
Việc đầu tiên cậu làm là xác nhận lại tất cả những gì đang diễn ra.
Và sau khi biết từ ngày khởi hành, cả đoàn đã di chuyển với tốc độ rất nhanh nhằm thoát ly khỏi biên giới U Sật nhanh nhất có thể.
Tuy đạt được thỏa thuận với Bạ Chỉ, nhưng họ không chắc thượng tầng U Sật sẽ phản ứng gì với chuyện này.
Để chắc chắn không bị truy kích theo, thì Dỗ Mạn muốn mọi người di chuyển xuyên ngày đêm.
Còn Toại Lì Tật lại nghĩ khác.
Sau khi nghe Hỉ Dỗ Mạn nói về chuyện này trong lúc thăm bệnh, cậu quay qua người còn lại cũng đồng thời ngồi ở đó.
Chị ồ, anh có thể cử trinh sát bay ngược trở lại kiểm tra xem quân U Sật được không?
À phải, anh coi nếu giặt và hữu rảnh tay thì bảo họ đi cho nhanh.
Lại thêm vài ngày trôi qua, cả đoàn vẫn tiếp tục di chuyển nhưng với tốc độ chậm hơn.
Hữu và giặt quay trở lại, mang theo tin là không có bất cứ dấu hiệu nào về việc bị truy đuổi.
Biết được điều này, Toại Lì Tật lại thuyết phục Hỉ Dỗ Mạn về việc tiếp tục giảm tốc độ di chuyển xuống, giữ ở vận tốc lúc họ đi sâu vào U Sật.
Cậu nói rằng nếu không bị đuổi theo thì nên bắt đầu dưỡng sức từ đây, khi qua khỏi biên giới thì bứt tốc mà chạy.
Ở trong rừng này, họ đang tạm thời an toàn, nhưng khi ra khỏi đây đến với vùng đất hoang rộng lớn, lúc đó thì chẳng có chỗ nào mà nấp đâu.
Chắc mọi người cũng biết chuyện tôi bị treo thưởng khoảng vài chục triệu đồng Diêm Hữu Lì tổng chứ nhỉ, còn thêm việc bao nhiêu thế lực ngứa mắt với chúng ta nữa chứ.
Không biết việc chúng ta tách ra có bị truyền ra hay không, nhưng nếu bị phục kích thì cũng phiền làm đấy.
Toại Lì Tật ngồi trên giường chỉ trỏ giải khai ý kiến của mình.
Nghe xong, thì Dỗ Mạn cảm thấy cậu nói có lý.
Tôi cũng thấy vậy.
Chị ổ cũng đồng tình theo.
Thế là sau một chút bàn bạc với kết quả là sự thống nhất ý kiến của 3 người nắm quyền, họ quyết định làm theo dự định của Toại Lì Tật.
Tốc độ di chuyển được thả chậm lại.
Mọi người có thể thoải mái đi săn hoặc đơn giản hơn là luyện tập với nhau.
Đó là ở đội 2.
Còn đội hậu cần thì địa ngục mới thực sự bắt đầu.
Chả biết là vì lý do gì, Toại Lì Tật mới vừa khỏe hơn đôi chút đã bắt mớ tất cả ẻn dìn lao đầu vào công việc.
Sửa chữa xe cộ, bảo dưỡng, đúc lại vũ khí.
Không có chỗ bày ra dụng cụ chuyên dụng, nhưng trong suốt 2 ngày liền, ngọn lửa trại ở chỗ họ còn chả được tắt lấy để nghỉ ngơi, những tiếng đập sắt, lắp ráp linh kiện vang vọng suốt cả đêm.
Mãi cho đến bình minh ngày thứ 3, mọi thứ mới kết thúc.
Một thành viên của đội hậu cần kéo lê xô nước tới tạt tắt đi ngọn lửa còn âm ỉ cháy trong lò, rồi ngủ gục ngay tại chỗ, phải nhờ mấy người đi ngang qua kéo về lều.
Quãng thời gian đóng trại theo đó cũng kéo dài thêm 1 ngày.
Rồi cả đoàn mới tiếp tục xuất phát.
Gieo Nạ mang theo hộp đồ đi dọc về phía lều của Toại Lì Tật.
Trên đường thì gặp những người lính khác đi ngang qua.
Mấy ngày gần đây, bằng việc Toại Lì Tật tỉnh lại, Gieo Nạ cũng theo cậu tiếp xúc nhiều hơn với những người lính khác.
Không còn cách ly chính mình, cô bé cũng dần trở nên quen thuộc hơn với những người ở đây, đặc biệt là đội hậu cần.
Là những người xuất thân từ tầng lớp thấp nhất ở Diêm Hữu Ly Tông, họ rất dễ đồng cảm với hoàn cảnh của Gieo Nạ. Và cũng ngược lại, Gieo Nạ cũng rất dễ hòa nhập vào đây. Thi thoảng, ngoài lúc chăm sóc cho Toại Lị Tật, cô bé hay đi loanh quanh khu trại và giúp đỡ những người lính chuẩn bị bữa tối, chuyển đồ hoặc những gì tương tự vậy. Nên khi bắt gặp Gieo Nạ mang đồ đi qua, họ rất nhiệt tình chào hỏi. Vài người còn không biết lấy bánh kẹo từ đâu ra đưa cho cô. Dạ em cảm ơn, nhưng Đủ Ạ Lạ đang nhờ em làm vài chuyện. Nghe đến Toại Lị Tật và thấy được hộp đồ linh kiện lung tung, mấy người lính cũng hiểu, chào tạm biệt cô bé rồi rời đi làm chuyện của mình. Còn Gieo Nạ vẫn nhận lấy bánh kẹo cất vào người, vẫy tay chào tạm biệt rồi tiếp tục cuộc hành trình. Về được đến lều của Toại Lị Tật, Gieo Nạ lễ phép túi chào mấy người lính ở ngoài rồi vén lều đi vào. Ở bên trong đã ngồi sẵn rất nhiều người, đó lần lượt là những cán bộ trong đoàn. Căn lều dựng tạm vẫn thế, không có gì thêm ngoài một chiếc bàn gỗ cùng một tấm bản đồ trải trên đó. Thấy Gieo Nạ vào, mọi người quay lại nhìn. À, nhóc tìm được mấy thứ đồ anh cần rồi hả? Giỏi lắm, cứ đặt đó đi, lát nữa anh sẽ làm việc với chúng. Toại Lị Tật ngồi trên giường giơ tay lên nói, hai người Liệu và Dẹt đứng chắn trước mặt đồng loạt lùi ra để Gieo Nạ có thể nhìn thấy cậu. Nghe lời, cô bé cẩn thận đặt thùng đồ xuống cạnh cửa lều rồi lon ton chạy lại ngồi lên giường, cũng vào đầu nhìn vào tấm bản đồ. Dường như đã quen với sự có mặt của cô bé, thì Dỗ Mã không để ý mà tiếp tục trình bày. Như ta đã nói, chúng ta hiện đang ở đâu đó quanh đây. Ông chỉ tay vào một điểm trên bản đồ rồi nói tiếp. Xét theo tốc độ hiện tại, khoảng 3 ngày di chuyển nữa thì chúng ta sẽ ra khỏi biên giới Usật và đi thẳng tới Lethania. Và bây giờ hai người đang bất đồng đích đến với nhau. Nhìn vào điểm giao nhau giữa biên giới Usật, Lethania, Toại Lị Tật không ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, ta muốn đến thăm cháu gái của một người bạn cũ ở Giản. Còn tôi muốn đến thăm em gái mình, ở Londinium, Victoria. Chị ổ vội vàng xen vào miệng Hizomaz, trình bày lý do. Và hai người tranh cãi nhau về vấn đề nhảm nhí này từ tối qua đến giờ. Đứa cháu đó là cháu đỡ đầu của ta, đã gần 20 năm rồi ta chưa gặp được nó. Bữa trước tôi quên gửi quà Giáng sinh cho nó, nếu mà không đến xin lỗi thì chắc chắn là thằng anh trai vô dụng này sẽ bị tuyệt giao cho xem. Đó là chuyện riêng của gia đình cậu, tự làm tự chịu đi. Sao ông không kể đứa cháu của mình đi, dù gì đó có phải là gia đình ruột thì đâu. Cậu nói cái gì? Hizomaz gào lên khiến chị ổ sợ co rúm người. Nhưng anh không chịu thua mà nấp sau lưng Toại Lị Tật cố gắng nói lớn lại. Tôi nói đấy, thì sao? Thôi thôi, ngừng, ngừng đi. Nhìn hai người già trẻ cãi nhau sống chết, Toại Lị Tật thở dài. Trong khi Dẻo Nạ ở bên cạnh kéo tay áo cậu hỏi hai người đang làm gì vậy? Ngoan ngồi im chút đi, anh xem cái này chút đã. Xoa đầu bảo Dẻo Nạ yên lặng. Toại Lị Tật quay trở lại quan sát tấm bản đồ suy nghĩ. Cậu cũng có nơi muốn đi, về Jim Điệu Lì Tổng. Nhưng từ đây di đến đó thì quá xa, mà đi một mình thì lại không an toàn nên cậu đang tính nhờ Hỉ Dụ mà hộ tống mình đi. Mà bỏ mặc chị ổ thì cũng không được. Nên nếu đi thì buộc cả bà phải đi. Nói cả hai phải đi cùng với mình tới Jim Điệu Ly Tổng. Trước mặt một gã cùng em gái và một lao già cùng cháu gái đang cãi nhau thế kia. Không hề là một ý hay. Đây không phải là lúc tỏ ra trẻ con. Toại Lị Tật thở dài trong người. Cậu đang là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này. Những người còn lại, Z, Will, Zack, hay những đội phó khác đều không đủ quyền để chèn mồm vào. Họ đang yên lặng đứng ăn dưa bên kia. Toại Lị Tật liếc nhìn về mấy tuyến đường đi đến hai nơi cần tới. Giữa lúc tranh cãi giữa chị ổ và Hỉ Dụ mà ngày càng nảy lửa hơn, Toại Lị Tật mới bất ngờ lên tiếng. Ông già, ông nói muốn đi thăm cháu của mình ở Giản, cụ thể là ở đâu? Toại Lị Tật tạm thời dừng việc tranh cãi lại. Ta không biết rõ, lần cuối cùng ta nghe về nó là đang ở một thành phố lớn nào đó xa về phía tây. Nếu mà ông còn không biết rõ thì cảm thấy Toại Lị Tật đang có vẻ nghiêng về phía Hỉ Dụ mà, chị ổ nhanh nhậu chen vào. Yên lặng đi chị ổ. Nhưng giọng gần của Toại Lị Tật vang lên buộc anh phải ngậm lại câu nói của mình. Rồi cậu lại tiếp tục quan sát những thành phố lớn của Giản ở phía cực tây. Ở phía tây của Giản có tổng cộng 5 thành phố lớn. Sạm Chu, thành phố du mục giao thương chính với các quốc gia biên giới phương Tây, Lệ Thạ Nị Ạ, Xì Cờ Xạ và một ít cạn đèo. Sạm Mìn, tọa lạc ở phía tây nam, chỉ ăn không quá tốt vì hay bị quấy nhiễu bởi các nhóm lính đánh thuê ở hoang mạc lân cận. Dù Mèn, lối vào của Giản, được biết đến với một lực lượng đồn trú dày đặc. Và cuối cùng, nằm gần với Dù Mèn nhất, là Ngựa Mẩn, một thành phố vừa mới thành lập những năm gần đây và được cai quản bởi một thành viên hoàng gia, đang trên đà phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Ừ, một thành phố đang cực kỳ phát triển. Và đó cũng là trạm trung chuyển cần phải đi nếu muốn đi về phía đông. Suy xét kỹ càng một lúc nữa, Toại Lị Tật mới nói ra ý định của mình. Giải tán. Đúng vậy, vì bây giờ cũng chả còn thứ gì chúng ta làm nữa, thay vì cứ bó cụm lại với nhau thế này, tôi nghĩ nên cho mọi người một kỳ nghỉ ngắn cho đến khi bột liên lạc lại. Toại Lị Tật nêu ý kiến. Trong khoảng thời gian đó, mọi người có thể dành thời gian để về nhà, đại loại vậy. Khi nào cần, tôi sẽ gửi thư báo nơi tập trung lại, chúng ta cũng đâu sợ đảo ngũ đâu mà. Khác với mọi loại tổ chức khác, Vẫn hoặc ít nhất trong đội hậu cần và đội chiến đấu số 2 không sợ đào ngũ, tất cả thành viên đều tham gia với tinh thần tự nguyện. Không những thế, ở đội hậu cần, Toại Lị Tật còn phát lương mỗi tháng cho các thành viên gửi về nhà, nên đây cũng có thể coi là một công việc kiếm sống. Thời buổi nay kiếm việc cũng không phải là dễ dàng, đặc biệt là kỳ thị ỉn phệ kẹt ở khắp mọi nơi, bỏ trốn khỏi bờ lờ là tự hại mình, chả có tí ích lợi nào cả. Lần giải tán này, có thể hiểu là một kỳ nghỉ cho mọi người làm gì thì làm. Ra là vậy. Khi Dỗ Mạn cảm thấy đây không phải là ý tôi. Bỏ phiếu đi, ta ủng hộ quyết định của nhóc Toại Lị Tật. Ông nói kèm giơ tay lên. Tôi cũng cảm thấy không vấn đề. Chị ổ giơ tay lên ngay sau đó. Rồi lần lượt mọi người cũng làm theo, không ai bỏ phiếu phản đối cả. Thế là xong rồi phải chứ? Giờ thì ai muốn đi đâu,
đi cùng người nào, thống nhất hết rồi ghi giấy báo lại đây để về sau tôi còn biết mà tìm. Xử lý xong vụ mâu thuẫn và quyết định được đích đến tiếp theo, mọi người rời khỏi căn lều đi xử lý việc của mình. Phải đi thông báo cho mấy người lính về chuyện tạm thời giải tán đó nữa. Vài ngày sau, tất cả mọi người đều đã thống nhất được nơi muốn đi và đều đã được xử lý xong xuôi. Và cũng đến lúc đặt chân bước ra khỏi lãnh thổ Hủ Sơn, họ vây tay chào nhau rồi chia ra đi đến đích đến của riêng mình. Đôi lời của tác giả, 6 tháng, và cuối cùng mình cũng hoàn thành một nửa sự kiện của chương 1. Mình không ngờ là mình vẫn có thể tiếp tục ngồi viết như thế này, xin chân thành cảm ơn 151 lượt đọc và 46 lượt cất giữ của tất cả các bạn. Chuyện được viết theo đam mê và những gì mình tưởng tượng ra trong đầu, nên sẽ có vài chi tiết mâu thuẫn với nguyên tắc, ai không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi ở phần bình luận, mình sẽ cố gắng trả lời hết. Giờ đã sắp vào năm học, nhưng mình vẫn sẽ cố ra chương đều đều. Mong các bạn tiếp tục theo dõi. Thêm một chuyện nữa, mình sẽ cố gắng hoàn thành hết chương y trong khoảng gần 3 tuần tiếp theo, một sự kiện lớn mà ai có theo dõi ạt nhì tật sẽ biết, cũng không quá dài, mong các bạn đón đọc. Chương 54 năm kế hoạch bí mật của trẻ con chương 54 năm kế hoạch bí mật của trẻ con chương 54.5, sau khi bàn bạc xong xuôi, tất cả mọi người rời khỏi lều của Toại Lý Tật. Bây giờ cậu mới có thể dành thời gian để làm việc của mình. Gieo Nạ, nhóc mang thùng linh kiện kia lại đây cho anh. Toại Lý Tật bảo với Gieo Nạ trong khi cô bé nhảy xuống khỏi giường và ôm hộp linh kiện lại gần. Sau đó, cậu được đỡ xuống giường rồi ngồi lên cái gối được lót xuống. Rồi, xem nào. Ngắm nghĩa đống đồ, Toại Lý Tật nhếch miệng cười khi kiểm tra chất lượng của mấy thanh kim loại. Ừm, chúng có vẻ tốt, được rồi. Giờ anh sẽ cho nhóc biết chúng ta sẽ làm gì. Cậu quay người rút ra một tờ giấy có rất nhiều nét vẽ cùng ghi chú nguyện ngoạc được nhét dưới gầm giường. Trải nó trên sàn nhà, Gieo Nạ cũng ghé đầu lại xem. Đó là một bản thiết kế. Anh làm nó trong mấy ngày rảnh qua đấy, trông ổn không? Toại Lý Tật chỉ chúng khoe tác phẩm của mình. Chắc là vậy. Gieo Nạ không hiểu mô tê gì về thứ được vẽ trên tờ giấy cả, nhưng cô vẫn khen theo. Biết cô bé nghĩ gì, Toại Lý Tật chỉ cười cười. Cậu túi đầu giải thích cho Gieo Nạ tác dụng của thứ này. Cô bé cũng tương đối sáng dạng, nên cũng không mất quá lâu để cho Gieo Nạ hiểu được. Hiểu chứ, vậy giờ nhóc giúp anh được không? Không vấn đề. Được khai sáng, Gieo Nạ hào hứng giơ tay ủng hộ. Tốt, vậy đầu tiên là nhờ ai đó mang dùng một thùng nước đến đây đi đã, không cẩn thận là cháy hết cả cái lều này đấy. Làm cái này cũng dễ nhưng không phải đơn giản đâu. Xoa đầu cô bé, Toại Lý Tật bắt đầu nói tiếp những việc cần làm. Sau ngày hôm ấy, hai đứa trẻ bắt đầu lén lút thực hiện âm mưu của mình. Vì đã quen với việc Toại Lý Tật sẽ thiết kế gì đó khi rảnh, nên không ai để ý gì cả. Đó là bức bình phong hoàn hảo cho một kế hoạch cực kỳ bí mật của hai người.